Song Nhi không dám tin nhìn trường đao trong tay, Chỉ Giai Nhất vừa đến bên người nàng cười nói, đừng xem, nhanh lên báo thủ a. Song Nhi lúc này mới phản ứng kịp nói, công tử, là ngươi giúp ta sao? Chỉ Giai Nhất đầu nói, đi đi. Lúc này Ngô Tam cũng giải quyết còn dư lại chừng 10 cá thị vệ, đi tới Chỉ Giai Nhất thân sau. Song Nhi nhìn Ngô Chí Vinh, từng bước một hướng hắn đi tới. Ngô Chí Vinh trong lòng sợ hãi, trên mặt lại cố tự chấn định, nói, cô nương người nào? Ngô Mỗ tự hỏi chưa bao giờ đắc tội quá cô nương. Song Nhi hận hận nhìn chằm chằm Ngô Chí Vinh nói, ngươi cái này ác tặc, quên trang ra sao? A. Ngô Chí Vinh sắc mặt trắng bệnh, tàn cười nói, cô nương là trang ra người, cũng là hiểu lầm tại hạ, năm đó chuyện, quả thật không phải là ta làm a. Song Nhi cả giận nói, ngươi còn dám nói xạo. Ngô Chí Vinh còn phải giải thích, Chỉ Giai Nhất vừa nói, Song Nhi. Đừng nghe lão tiểu tử này dài dòng, người này đoán chừng là đang đùa tâm cơ chỉ hoãn thời gian. Ngô Chí Vinh thấy Chỉ Giai Nhất vừa nói lời này, trong lòng đại hận. Song Nhi phản ứng kịp, một đao bổ về phía Ngô Chí Vinh, đáng thương Ngô Chí Vinh dưỡng tôn sự ưu quán, nơi nào lẫn mất khai một đao kia. Dưới tình thế cấp bách thân thể một nghiêng. A. Ngô Chí Vinh kêu thảm thiết một thân, nhưng là bị một đao chặt xuống cánh tay phải. Song Nhi lại không hết hận, lại là một đao chặt xuống Ngô Chí Vinh cánh tay trái, Ngô Chí Vinh đau đầy đất lăn lộn, bộ dáng chi thảm, để cho người chắt lưới. Kia Giang Ninh Chi phủ bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, đặt mông ngồi dưới đất, thanh em run rẩy nói, cô nương, ngươi có cửu báo cửu, bất kể chuyện ta. Song Nhi chán ghét nhìn hắn, nghĩ đến Chỉ Giai Nhất lời. Lập tức nói, rắn chuột một ổ. Nói xong, một đao đem hắn giết. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Song Nhi, đi tới bên cạnh hắn đem nàng ôm vào trong ngực nói, tốt lắm, chuyện đã qua. Song Nhi dù sao cũng là cá tiểu cô nương, mới vừa bằng vào một cơn tức giận cừu hận mới giết nhiều người như vậy, lúc này chuyện một, kia cổ khí cũng đi, lúc này ở Chỉ Giai Nhất trong ngực từ từ khóc thút thít. Chỉ Giai Nhất hướng về phía Ngô Tam nói, lao Ngô, cái này Ngô Chí Vinh ngươi tốt nhất dọn dẹp hạ, cũng đừng lập tức giết chết. Ngô Tam cười nói, công tử, ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ Giai Nhất hơi gật đầu, tung người một cái hướng mặt sông nhảy tới, mấy cái lắc mình biến mất ở mặt sông trên. Chỉ Giai Nhất dọc theo mặt sông bay theo, Song Nhi lúc này chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió lăng liệt, tò mò ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời bị sợ hết hồn, thì ra là Chỉ Giai Nhất lại đang bay. Công tử, ngươi thế nào? Song Nhi lúc này đã sớm quên trước lòng chung ngất ức, bây giờ đầy đầu đều là một cái ý niệm, Chỉ Giai Nhất làm sao có thể bay. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn trong ngực Song Nhi, cười nói, thế nào, không khó qua. Nhà ngươi công tử là thần tiên, bay chẳng qua là thủ đoạn nhỏ thôi. Song Nhi sùng bái nhìn Chỉ Giai Nhất nói, công tử là thần tiên. Có thể cùng công tử chung một chỗ, thật là Song Nhi may mắn. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, đến, đem nước mắt lau khô, cũng đừng làm cho tiểu quận chúa nhìn buồn cười. Lớn như vậy cô nương còn khóc. Song Nhi nghe vậy vội vàng lau khô nước mắt, phong tình vạn trùng liếc Chỉ Giai Nhất mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, Chỉ Giai Nhất bốn người tiếp tục bước lên tạo thành, mà lúc này Giang Ninh cũng là loạn làm một đoàn, không chỉ có là bởi vì chi phủ bị giết, quan trọng hơn chính là Hữu Thiêm Đâu ngự sử cũng đã chết. Nhưng những thứ này cũng mặc kệ Chỉ Giai Nhất chuyện tình, lúc này Chỉ Giai Nhất người đi đường hướng tây mà đi, dọc theo đường đi đi một chút dừng một chút nhưng cũng là chút nào không cảm thấy nhàm chán. Một ngày này, đoàn người cuối cùng là đến Vân Nam Đại Lý, Vân Nam cảnh sắc hính dị với Trung Nguyên, phong cảnh khỉ lệ, mỹ không thắng thu, dĩ nhiên, trừ lần đó ra còn có kia bất đồng phong thổ nhân tình, cũng là một cảnh. Chuyến đi này mọi người ước chừng đi rồi hơn nửa năm, bất quá mọi người chút nào cũng không cảm thấy mệt nhọc, bởi vì dọc theo con đường này thật là quá dễ dàng. Thấy thành Đại Lý thấy ở xa xa, Một Kiếm Bình cười nói, Chỉ đại ca, chúng ta cuối cùng là đến thành Đại Lý. Nơi này chính là toàn bộ Vân Nam xinh đẹp nhất địa phương A. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, đúng vậy, đã sớm nghe nói Đại Lý xinh đẹp. Lúc đó Chỉ Giai Nhất mục lần này địa là Côn Minh, nhưng là hiển nhiên, không thích hợp mang theo mấy vị này đi Côn Sáng Tỏ. Chỉ Giai Nhất chuẩn bị tối nay liền lặng lẽ bay đến Côn Minh đi, đi tứ thập nhị chân kinh, sẽ ở Đại Lý du ngoạn mấy ngày, liền trở về Bắc Kinh. Vào thành Đại Lý, đã là hoàng hôn hết sức, mọi người tìm đang lúc quán trọ, đơn giản dùng bữa ăn sau, liền rửa mặt nghỉ ngơi. Nửa đêm hết sức, Chỉ Giai Nhất lặng lẽ đứng dậy. Nhìn ngủ say sưa Song Nhi khẽ mỉm cười, liền hướng cửa sổ đi tới. Chỉ Giai Nhất vừa đi đến bên cửa sổ, kia phiến một cửa sổ liền tự động mở ra, Chỉ Giai Nhất nhảy ra, liền chạy thẳng tới bầu trời đêm mà lên, mà kia phiến cửa sổ lại tự động đóng lại khóa kín. Bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ cả vùng đất, toàn bộ thành Đại Lý yên tĩnh không tiếng động, Chỉ Giai Nhất vừa ngẩng đầu nhìn một chút sao, phân biệt phương hướng, liền vội tốc hướng Côn Minh đi. Chỉ Giai Nhất quĩnh lên tốc phi hành dưới, vô dụng một canh giờ liền đến Côn Minh. hơi một biện chớ liền tìm được kia đất đai cực kỳ rộng lớn Bình Tây Vương phủ. Chỉ Giai Nhất cái phải nguyên trung tàng thư địa điểm, thời gian cấp bách dưới, Chỉ Giai Nhất cũng không dài dòng, niệm lực quét xem, dễ dàng lấy được kinh thư. Nhìn trên tay cuối cùng một quyển Tứ Thập Nhị Chân Kinh, Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, tới đây Lộc Đỉnh Ký Thế Giới hai mục, cuối cùng là hoàn thành một cái. Cười xong sau, Chỉ Giai Nhất ngưng mắt nhìn bắc phương, mục tiêu kế tiếp chính là khu trừ thắt lỗ. Về phần dưới chân Ngô Tam Quế, sẽ để cho hắn nhiều hơn nữa hoặc mấy năm, cho mãn thanh thêm loạn đi. Tích lũy lực lượng hiển nhiên không phải là một sớm một chiều công, bất quá hôm nay mình Thần Long Giáo lấy được đại lượng kim tiền, phát triển khẳng định tăng nhanh, chỉ cần 2 năm, đến lúc đó mình liền từ Đông Bắc bắt đầu, một đường xuôi Nam, xem một chút mãn thanh như thế nào chống đỡ được mình. Bước kế tiếp, chính là nhanh lên trở về Bắc Phương, lấy ra bảo tàng, lưu lại một nửa kia liền dẫn đến ỷ Thiên Vị Diện đi. Chương 204, một đường hướng Bắc. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người thật sớm rời giường, bắt đầu một ngày mới. Hiển nhiên, cũng không có người phát hiện Chỉ Giai Nhất đêm qua biến mất, Chỉ Giai Nhất cũng vui vẻ như thế. Chỉ Giai Nhất nói, tiểu quận chúa, chúng ta hôm nay đi nơi nào chơi? Tiểu quận chúa không chút do dự đáp, đương nhiên là đi Hồ Điệp Tuyển. Chỉ Giai Nhất cũng là nghe nói qua Hồ Điệp Tuyển, Hồ Điệp Tuyển nổi danh không phải là suối nước, mà là kia hàng năm Hồ Điệp sẽ lúc bay tới vô số chỉ các loại các dạng Hồ Điệp, tuyệt đối xinh đẹp. Bất quá dường như chỗ này có chút xa a, hiển nhiên một kiếm bình không có cân nhắc đến. Chỉ Giai Nhất nói, Hồ Điệp Tuyển khẳng định đi, nhưng là ta xem hôm nay hay là trước đi Nhị Hải xem một chút đi. Vì vậy mọi người liền hướng Nhị Hải lên đường, đi dạo nửa ngày, buổi chiều lúc mọi người liền chuyển đạo đi trước Hồ Điệp Tuyển, nếu là hôm nay không đi, đoán chừng tiểu quận chúa muốn nổi gióa. Hồ Điệp Tuyển là thật xa, khoảng cách thành đại lý ước chừng có 7-80 trong, Chỉ Giai Nhất đẳng người đi rồi nửa ngày, chỉ có thể ngủ ngoài đồng giã ngoại. Bất quá cũng may, giang hồ con gái phong san lộ túc rất là bình thường. Ngay đêm đó, còn lại mọi người câu cũng ngủ, Chỉ Giai Nhất người đang gác đêm, đây là giã ngoại nhất định, Chỉ Giai Nhất ngăn lại chuẩn bị đống lửa, không để cho hắn tát. Đang lúc ấy thì, bên hai truyền đến một trận rất nhỏ hô khiếu chi thanh, Chỉ Giai Nhất lòng chung vừa động, một cước đem bên trên Ngô Tam đá tỉnh. Ngô Tam một kích linh, lập tức để phòng nhìn về phía bốn phía. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nhỏ giọng nói, không có sao, ngươi ở đây nhìn. Ta có chút chuyện lập tức trở về. Nói xong, liền nhảy lên một cái, mấy tung người biến mất ở trong màn đêm. Chỉ Giai Nhất luôn luôn bắc đi rồi ba dặm, liền lại thấy được một đống đống lửa, mà ngọn lửa chiếu đất, có hai đạo thân ảnh. Một là mình ỷ rồng khôi giáp, một người khác dĩ nhiên là phu nhân mình Tô Thuyên. Tô Thuyên cũng nhìn thấy Chỉ Giai Nhất lập tức kích động đứng lên, lại nói hai người đã phân biệt một năm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chỉ Giai Nhất đem ôm lấy Tô Thuyên, miệng rộng liền hôn lên. Tô Thuyên cũng hết sức toàn lực nên hợp. Một phen vân mưa sau, Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, có phải nhớ chết ta? Tô Thuyên mị thanh nói, muốn ta cũng không trở về trong giáo xem một chút. Chỉ Giai Nhất đem ra dê cuốn toàn bộ lấy ra nói, ngươi xem, ta đây không phải là làm chính sự sao? Hôm nay bảo tàng bản đồ đã tìm được, có cái này bảo tàng, chúng ta Thần Long giáo phát triển nữa không một ti chướng ngại. Đến lúc đó cướp lấy thiên hạ, ngươi chính là hoàng hậu. Tô Thuyên hiển nhiên cũng là thập phần hưng phấn. Nhận lấy ra dê của nói, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng nói, bây giờ nói những thứ này có chút sớm. Tô Thuyên cười nói, mãn thanh bây giờ mục nát lợi hại, hôm nay chúng ta phát triển nhanh chóng, các loại vũ khí đã ở tiểu mác dưới sự giúp đỡ nghiên phát thành công, sẽ chờ rót vào tiền bạc. Có số tiền kia, đã chậm lại di dân bây giờ có thể tiếp tục bắt đầu. Bạch Sơn hát thủy đất nuôi sống ngàn vạn người không nói ở đây, không cần 2 năm, toàn bộ Bắc Phương cơ tầng quan quân cũng sẽ là người chúng ta. Hơn nữa chúng ta quân đội mình, lật đổ mãn thanh dễ như trở bàn tay. Chỉ Giai Nhất đầu nói, đánh giang sơn dịch, ngồi giang sơn khó khăn. Ta cũng không có trị quốc kinh nghiệm, đến lúc đó còn phải nhờ vào ngươi. Tốt lắm, không nói nhiều. Ngươi nhanh đi về lấy ra bảo tàng, lưu lại một nửa ta chỗ hữu dụng. Tô Thuyên vội vàng đáp ứng, tiếp theo mị mắt như tơ nhìn Chỉ Giai Nhất nói, Hoàng thượng, thần thiếp còn muốn muốn. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, liền đem cái này phong du không ai lần nữa ôm vào trong ngực. Ngày thứ hai, mọi người nữa du lãm một phen Hồ Điệp Tuyển sau, liền lại đang đại lý mâm hoàn mấy ngày, liền bắt đầu trở về Bắc Kinh lộ trình. Lần này hiển nhiên tốc độ tương đối mau, không tới một tháng. Mọi người liền đến Hà Nam cảnh nội. Một ngày này, mọi người qua Nam Dương. Được rồi gần nửa ngày, cũng không thấy bóng người. Song Nhi cùng một kiếm bình hai người câu cũng ngồi ở ngoài xe, nhìn ven đường phong cảnh. Hai người đang có nói có cười, chợt một kiếm bình chỉ trước mặt nói, Song Nhi tỉ tỉ, mau nhìn. Phía trước có người đâu? Song Nhi vừa nhìn, quả nhiên, là hai trẻ tuổi cô gái, người mang bảo kiếm, hiển nhiên cũng là giang hồ nhân sĩ. Hai người kia hiển nhiên cũng nhìn thấy chiếc xe ngựa này, cùng nhau đi tới, hai người đã sớm hơi mệt chút, một người trong đó lau đem mồ hôi, có chút hâm mộ nhìn chiếc xe ngựa này, thầm nghĩ, chờ đến trước mặt trấn trên, cũng muốn mướn một chiếc xe ngựa. Bất quá ngay sau đó sờ sờ hà bao, liền bỏ qua cái ý nghĩ này. Một kiếm bình đứa trẻ tâm tính, thấy hai người chợt nói, hoa, vị tỷ tỷ này thật là đẹp a. Song Nhi cũng than thở nhìn trong đó một vị áo lục cô nương, không nghĩ tới trên đời còn có bực này mỹ nhân. Cô nương kia hiển nhiên cũng nghe đến một kiếm bình tán dương, trên mặt tường đỏ, bất quá nhưng trong lòng cực kỳ cao hứng. Một kiếm bình thấy hai người chạy tới mệt nhọc, lập tức gọi lại Lao Ngô dừng xe, hướng về phía hai nữ nói, hai vị tỷ tỷ, nơi này cách người cái kế tiếp trấn thượng xa, có muốn hay không đi lên ngồi đoạn đường a? Hai người kia quen biết một cái, có chút do dự, cuối cùng vẫn là kia đẹp cô gái kéo kéo tên còn lại ống tay áo nói, sư tỷ. Vị sư tỷ kia bất đắc dĩ nói, vậy làm phiền, không biết phải nhiều thiểu tiền xe. Song Nhi cười nói, đều là giang hồ con gái, thế nào còn phải tiền xe, mau lên đây đi. Người kia cười nói, tại hạ A Kỳ, vị này là ta sư muội A Kha, không biết cô nương là. Một kiếm bình nói, ta tên là Một kiếm bình, vị này là Song Nhi, còn có ba. Không đợi Một kiếm bình nói xong, A Kha đã một con chui vào xe ngựa, chợt quát to một tiếng A. A Kha lập tức thối lui ra khỏi xe ngựa, mắc cỡ đỏ mặt nói, bên trong xe thế nào còn có người A. Một kiếm bình cười nói, bên trong xe có người rất bình thường A. Ta còn không có giới thiệu đây, trong xe cô gái cũng là sư tỷ ta, gọi là Phương Di, nam tử chính là xe này chủ nhân, gọi là Chỉ Giai Nhất. A Kỳ căm tức nhìn một cái A Kha, hướng về phía Một kiếm bình nói, ta sư muội hơi lớn kinh tiểu quái. Bất quá trên xe nhiều người như vậy, chúng ta còn ngồi hạ sao? Song Nhi cười nói, yên tâm đi, trong xe địa phương lớn rộng. Hai người lúc này mới lại lên xe, lần này Song Nhi cùng Một kiếm bình cũng tiến vào buồng xe, hiển nhiên gặp phải bạn mới, muốn kết giao một phen. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn tiến vào hai người, không khỏi cảm thán tạo hóa trêu người, không nghĩ tới tất nhiên gặp A Kỳ A Kha đây đối với tỷ muội. A Kha thấy Chỉ Giai Nhất đại lượng mình, có chút đỏ mặt, nhưng trong lòng cũng không giận, ngược lại có chút cao hứng. Cái này Chỉ Giai Nhất như lúc dạng tuấn giật, phong thái bất phàm, A Kha vừa thấy dưới, trong lòng đã có hảo cảm. A Kha mặc dù xinh đẹp, đáng tiếc tình thương cực thấp, bằng không nguyên trùng cũng sẽ không vừa thấy được chỉnh khắc thoải mái, liền bị hắn phong thái sở mê, sau càng là sâu vùi lấp trong đó, vô luận chỉnh khắc thoải mái nhiều xấu xa, đều không cách không bỏ. Hôm nay Chỉ Giai Nhất vưu quá mức với chỉnh khắc thoải mái, sơ suất giang hồ A Kha, tự nhiên khó có thể ngăn cản. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, hai vị cô nương là lần đầu tiên đi xa nhà đi. A Kỳ còn chưa lên tiếng, A Kha giành nói trước, đúng vậy, công tử, hai người chúng ta là đi ra ngoài tìm sư phó. Nga. Chỉ Giai Nhất đầu nói, không biết hai vị sư phó là. A Kỳ nói, chúng ta sư phó là Cửu Nan Đại Sư, không biết công tử nghe nói qua chưa. Nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, thứ cho tại hạ cô lậu quả văn, cũng là không có nghe nói qua Cửu Nan Đại Sư. Cảm giác bây giờ mình bắt đầu lập hậu cung ba. Chương 205, nhân phẩm không tệ. A Kha có chút bận tâm nhìn Chỉ Giai Nhất, dù sao thật đúng là sư tỷ mặt lại nói chưa từng nghe qua sư phó danh hiệu, hiển nhiên không đủ tôn trọng. Đang lúc A Kha muốn mở miệng cầu tha thứ lúc, A Kỳ bản trên mặt chợt toát ra nụ cười sáng lạ. A Kỳ nói, công tử thật là quân tử, gia sư là người xuất gia, không lữ giang hồ, tự nhiên cũng không có cái gì danh hiệu, nếu là mới vừa công tử vì lấy lòng ta hai người. Mà nói cái gì ngưỡng mộ đại danh đã lâu lời, liền rơi xuống hạ thừa. A Kha thế mới biết A Kỳ là đang thử dò xét Chỉ Giai Nhất nhân phẩm, cũng may Chỉ Giai Nhất người phẩm đủ cứng, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ta là nên cao hứng đây, hay là nên tức giận. A Kỳ ôm quyền nói, công tử thứ lỗi, ta hai người sơ xuất giang hồ, cũng biết giang hồ hiểm ác. Gặp phải công tử, khó tránh khỏi muốn thử dò một phen. Chỉ Giai Nhất khoát tay trận lại nói, không sao. Không biết hai người ngươi có cái gì mục tiêu không có, giang hồ to lớn, tràn đầy không mục tìm kiếm cũng là rất khó khăn. Một kiếm bình nói, đúng vậy, các ngươi biết sư phó ở nơi nào sao? A Kỳ nghĩ đến sư phó khó tìm, lập tức gú khởi mi, A Kha nói, chúng ta cũng không biết sư phó ở nơi nào, nhưng là chúng ta cảm thấy sư phó sẽ phải đi kinh thành. Nga! Chỉ Giai Nhất nói đi kinh thành sao? A Kỳ giận trách nhìn A Kha một cái, thầm nghĩ thế nào nói cái gì cũng hướng bên ngoài nói. Hướng về phía Chỉ Giai Nhất nói, không tệ, chúng ta có chút đầu mối, cho nên chuẩn bị một đường hướng kinh thành tìm đi. Một kiếm bình vỗ tay kêu lên, vậy thì thật là quá tốt nữa rồi. Chúng ta cũng phải đi kinh thành, vừa đúng một đường. A Kha nghe đến lời này, lập tức vui vẻ ra mặt nói, có thật không, vậy thì thật là thật tốt quá, sư tỷ, chúng ta vừa đúng cùng chỉ công tử một đường. Có thể cùng đi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. A Kỳ cảm thấy chỉ giai nhất người phẩm không tệ, lập tức nói, như thế cũng tốt, chẳng qua là không biết chỉ công tử ý như thế nào. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, có hai vị cô nương xinh đẹp đồng hành. Dĩ nhiên là vui lòng chi tới. Hai người nghe được chỉ giai nhất than thở xinh đẹp, trong lòng cao hứng, A Kha càng là trong mắt quang thải liên tiếp, thỉnh thoảng nhìn về phía chỉ giai nhất. Mỗi khi hai người ánh mắt lần lượt thay đổi, A Kha luôn là mắc cỡ đỏ mặt túi đầu. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP, chọe nụ ạ toài. Trên đường lại né hai mỹ nữ, hơn lộ vẻ náo nhiệt. Trên đường đi cười vui không ngừng, không có mấy ngày nữa, đoàn người đến Đăng Phong. Đến Đăng Phong, dĩ nhiên là không thể không nói tung trên núi Thiếu Lâm Tự, bất quá đáng tiếc, Thiếu Lâm Tự không nhận đợi nữ thí chủ. Ai nha, rốt cục đến Đăng Phong Thành, có thể ăn thật ngon một bữa. Một kiếm bình cười nói. Chỉ giai nhất nhẹ một chút nhẹ quát một cái tiểu quận chúa lỗ mũi, cười nói, tham ăn quỷ. Một kiếm bình quyết miệng, hừ một tiếng, song nhi cười nói, liền tiểu lâu này đi, thoạt nhìn không tệ. Đoàn người vào tiểu lâu, sớm có tiểu nhị tiến lên đón, nhìn chỉ giai nhất đẳng người quần áo đắt tiền, liền dẫn tới lầu 2. Mọi người đang ăn, chợt một cái thanh âm hô, chỉ đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ giai nhất lăng, cái này Đăng Phong còn có ai có thể nhận biết mình, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là một mang theo dưa ra nón nhỏ thiếu niên. Chỉ giai nhất hạ tử nhận ra tiểu tử này. Lập tức cười nói, tiểu bảo, ngươi thế nào đến nơi này? Vi tiểu bảo mặt sắc mặt vui mừng, đi tới trước bàn đặt mông ngồi xuống, vội vàng bắt một khối thịt kho nhét vào trong miệng, đang muốn nói chuyện, chợt nhìn thấy ngồi đối diện A Kha, chỉ cảm thấy trong lòng xẹt qua một đạo thiểm điện sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Chỉ giai nhất vừa nhìn Vi tiểu bảo cái này phó hoa si bộ dáng hết sức không nói, lập tức tăng hắng một cái nói, tiểu bảo. Vi tiểu bảo lúc này mới phản ứng kịp. Nhìn một bàn mỹ nữ, trong lòng hết sức hâm mộ chỉ giai nhất diễm phúc, thù không biết những thứ này quấn là đều là nàng món ăn. Vi tiểu bảo nói, chỉ đại ca, ta đây lần có thể thảm. Tiếp theo liền giới thiệu chính hắn trải qua tới. Lại nói hiếu trang chết, Khang Hy khổ sở rất, vì cho hắn hoàng tổ mẫu cầu phúc, Khang Hy liền sai phái Vi tiểu bảo thay thế hắn đến Thiếu Lâm Tự làm hòa thượng, hôm nay đã gần nửa năm. Nghe xong Vi tiểu bảo tự thuật, chỉ giai nhất mới biết Vi tiểu bảo còn là đi tới Thiếu Lâm Tự làm hòa thượng, xem ra thế giới tu chính lực còn là rất mạnh, nếu không phải A Kha trước đụng phải mình. Chỉ sợ còn là sẽ gặp gỡ Trịnh Khắc thoải mái người kia đi, ngược lại sau cùng đi Thiếu Lâm Tự, gặp lại Vi tiểu bảo, kết quả kia liền lộ vẻ dễ thấy. Bờ bờ tờ quá hôm nay trước gặp phải Chỉ giai nhất, chuyện kia hiển nhiên cũng không giống nhau. Chỉ giai nhất vừa nhìn ngồi ở một bên A Kha, trong lòng vừa động, xem ra còn là sớm đi hạ thủ hảo, nếu không cùng Trịnh Khắc thoải mái một dạng liền bi kịch. Đã sớm nghe nói thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm, chúng ta không bằng đi gặp thức một chút đi. A Kha cười nói. Nhưng là Thiếu Lâm Tự không nhận đợi cô nương A. Song Nhi cau mày nói. Vi tiểu bảo nghe được thanh âm này giống như tiên nhạc, cả người cũng mau tô, đáng tiếc danh hoa có chủ. Bất quá biểu hiện một chút, còn là cần, lập tức nói, yên tâm, ta hôm nay có cá pháp danh Hối Minh, toàn bộ Thiếu Lâm Tự trừ phương trượng, ta lớn nhất, chúng ta cùng đi chứ. Chỉ giai nhất cũng muốn biết bây giờ Thiếu Lâm Tự cùng cổ đại có cái gì bất đồng, lập tức nói, hảo. Vậy chúng ta cơm nước xong đi ngay xem một chút Thiếu Lâm Tự là cái gì bộ dáng. Đoàn người cộng thêm Vi tiểu bảo, rất nhanh ăn cơm xong, Vi tiểu bảo người này giống như là quỷ chết đói một loại, liều mạng ăn thịt, xem ra ở Thiếu Lâm Tự là biệt phôi, lúc gần đi còn gói hai con gà quay. Thiếu Thất Sơn đường chỉ giai nhất cũng coi là quen cửa quen nẻo, dù sao thật sớm chỉ giai nhất đệ nhất quá Thiếu Lâm Tự không chỉ một lần. Biết khách tăng nhân thấy là Hối Minh Vi tiểu bảo mang người tới, tự nhiên sẽ không ngăn trở. Đoàn người rất dễ dàng vào Thiếu Lâm Tự. Chỉ đại ca, cái này tăng nhân Thiếu Lâm Tự thật lợi hại như vậy sao? A Kha nhìn một chút kiến trúc hành vi Thiếu Lâm Tự, cười hỏi chỉ giai nhất nói. Dọc theo con đường này chung một chỗ lâu, A Kha cũng không nữa gọi chỉ giai nhất vừa là công tử. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, Thiếu Lâm võ công quả thật có chỗ độc đáo riêng, trong lịch sử cũng từng có kinh tài diễm diễm người độc bộ võ lâm, nhưng là càng nhiều hơn thời điểm là một loại thế, Thiếu Lâm đệ tử đông đảo, võ học bí tịch càng là nhiều không kể xiết. Càng không cần phải nói những thứ kia tục gia đệ tử, phần nhiều là giang hồ hào khách, quan phủ sai dịch, đây là môn phái khác sở không cụ bị. A Kha cười nói nửa ngày, Thiếu Lâm công phu rốt cuộc như thế nào nha? Chỉ giai nhất hơi trầm ngâm nói, cái này thật đúng là khó mà nói, dù sao vượt qua Thiếu Lâm võ công võ học còn nhiều mà. Thí chủ nói thế không khỏi phóng đại đi. Một dâu bạc trắng lao tăng đi tới nói, tiểu tăng lâm quan, xin thứ cho tiểu tăng ngu ngốc. Không biết thiên hạ này còn có cái gì võ công vượt qua ta Thiếu Lâm võ học. Vi Tiểu Bảo vừa nhìn nói tới người, liền cười nói, Lâm quan sư chất sao ngươi lại tới đây. Tiếp theo hướng mọi người giới thiệu, chư vị, vị này là ta Thiếu Lâm bản nhược đường thủ tọa Lâm quan, nổi danh mê võ nghệ. Chí Giai Nhất vừa nghe nói là vị này, trong lòng cười thầm không dứt, lại nói ban đầu mình cũng rất là sùng bái vị này a, không chỉ có võ công đủ cao, hơn nữa kiến thức rộng rãi, cái gì võ công chiêu thức đều biết, hơn nữa người cũng ngu phải khả ái. Chương 206, võ công ta còn nhiều mà. Hừ, Thiếu Lâm võ công không dạy nổi a. A Kỳ nói, nàng tự ra giang hồ tới nay, dạy dỗ quá mấy ý đồ chiếm các nàng tiện nghi ngu xuẩn tặc, liền cho là mình rất lợi hại, đáng tiếc không biết sư phó nàng căn bản đã không dạy các nàng chân chính võ công. Lâm quan đối với A Kỳ khiêu khích một chút cũng không thèm để ý, ngược lại nhìn về phía Chỉ Giai Nhất nói, vị thí chủ này, tính xin báo cho một hai. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, hảo a, chúng ta cũng chính hảo kiến thức hạ Thiếu Lâm thần công, không bằng chúng ta liền quá hai chiêu như thế nào. Lâm quan mừng rỡ, hắn nói cho cùng cũng 80 người, tập võ thành si, ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra đoàn người này chung Chỉ Giai Nhất không giống bình thường, mặc dù Chỉ Giai Nhất ngoài mặt thoạt nhìn bước chân khinh phủ, thân hình lay động, chính là cá người bình thường, nhưng là Lâm quan trực giác tự nói với mình, trước mắt người thanh niên này tuyệt đối là cá thật to cao thủ, sự phát hiện này để cho Lâm quan kích động không thôi. Hảo! Lâm quan bày cá La Hán quyền thức mở đầu nói, mặc dù La Hán quyền chỉ là Thiếu Lâm nhập môn công phu, nhưng là có thể danh liệt 72 tuyệt kỷ tự nhiên bất phàm, hơi có chút đường lớn tới giản một kia, hơn nữa ở Lâm quan sử xuất, càng là không giống bình thường. Chỉ là một thức mở đầu, Chỉ Giai Nhất cũng biết cái này Lâm quan tuyệt không phải lãng phải hư danh, mặc dù nội lực kém muốn chết, dĩ nhiên đây là tương đối Vu Chỉ Giai Nhất vừa thấy trôi qua cao thủ mà nói, nhưng là ở nơi này lộc đỉnh ký thế giới tuyệt đối vô đối, nhưng là cái này võ công cảnh giới tuyệt đối không thấp. Chỉ Giai Nhất lập tức cũng bày ra cá thức mở đầu, Lâm quan nhướng mày, cũng là lục soát chàng quát bụng cũng muốn không ra Chỉ Giai Nhất ngón này xuất từ môn phái nào, nhưng nhìn hắn võ công phương phương chính đang, đại đúng dịp nếu chết, tuyệt không phải tầm thường. Trong lòng âm thầm ngạc nhiên, tay tổ vừa ra tay, đã biết có hay không, Lâm quan lập tức thu hồi trong lòng tâm tư. Toàn tâm đối địch đứng lên, thấy Chỉ Giai Nhất cũng không cướp công cứ như vậy chờ ở tại chỗ, Lâm quan bắt đầu tra xét khởi Chỉ Giai Nhất sơ hở đứng lên. Tiểu quận chúa đám người cuốn đang cho là sẽ có một cuộc kinh thế cuộc chiến, ai biết hai người liền nơi này đứng tại chỗ. A Kha nói, sư tỷ, đây là chuyện gì xảy ra a? A Kỳ chê cười nói, ai biết hai người bọn họ làm gì chứ? Lâm quan có khổ nạn ra, trước mắt Chỉ Giai Nhất vừa nhìn tựa như tùy ý thức mở đầu, nhưng là lại không có chút nào sơ hở, hay hoặc là nói đều là sơ hở. Bất đắc dĩ. Lâm quan chỉ có thể động trước đã dậy, lập tức cung bước về phía trước, tay phải trực quyền đả ra. Cái này nhìn như bình thường một quyền. Cũng là tốc độ kinh người, quyền phong gào thét, thanh thế kinh người. A Kha hiển nhiên không nghĩ tới một quyền cư nhiên có thể đánh ra như vậy cá hiệu quả, phải biết nàng cũng học qua một ít công phu quyền cước. Nhưng khi nhìn đến một quyền này, mới biết mình kia công phu căn bản cũng không phải là công phu. Hảo! Trung quanh chẳng biết lúc nào đã tụ tập một ít Thiếu Lâm tăng nhân, mắt thấy làm có mê võ nghệ danh xưng là Lâm quan đại sư người nào tỷ võ, câu cũng vây quanh, thấy Chỉ Giai Nhất trẻ tuổi như vậy, hiển nhiên trong lòng cũng chờ nhìn Chỉ Giai Nhất bị ngược. Chỉ Giai Nhất cũng không chuẩn bị lấy lực thủ thắng, lập tức thân hình một bên, tránh qua một trường này, đồng nghiệp bên phải chịu đột nhiên đánh ra. Lâm quan tựa hồ sớm có chủ ý thân thể về phía sau ngưỡng đi, hai chân thuận thế đá ra. Trong chớp mắt liền ra khỏi thập bát chân, thế như sấm sét, mau tựa như tia chớp, trực thấy mọi người mục huyễn thần mê. Một đám tăng nhân thấy Lâm quan võ công như thế, không kìm hãm được gọi dậy hảo tới. Mà nam nữ lại bắt đầu vì Chỉ Giai Nhất lo lắng. Hảo một như ảnh tùy hình chân. Chỉ Giai Nhất khen một tiếng hảo, chân đạp thất tinh bộ, liền lùi lại bảy bước, mới coi là tránh thoát cái này một đợt công kích. Lâm quan thấy Chỉ Giai Nhất tránh thoát một kích này, cũng là khen một tiếng nói, hảo bộ pháp. Nói xong, tê thân mà lên, một đôi tay trên không trung cơ múa, tẫn nhiên từ 2 mà 4, từ 4 mà 8, mấy cái công phu chính là đầy trời trường ảnh, để cho người phân không ra thiệt giả. Không nghĩ tới trên đời còn có bực này kỳ công. A Kha A Kỳ đây đối với Hoa tỷ muội đã bị khiếp sợ há to miệng, hiển nhiên một màn trước mắt, đã hoàn toàn lật nghiêng bọn họ đối với võ công biết. Chỉ Giai Nhất không nghĩ tới trước mắt hòa thượng lại đem đại từ đại bi thiên diệp thủ luyện đến loại trình độ này, lập tức ủng hộ nói, đại hòa thượng thật là thủ đoạn. Xem ta. Nói xong, Chỉ Giai Nhất đôi tay thành trộm, thân hình chuyển một cái, tư thái ưu mỹ, nhìn như tùy ý hướng Lâm quan bắt đi. A Kha khen, Chỉ đại ca chiêu thức hảo ưu mỹ a. Một hòa thượng nghe nói, hừ, ưu mỹ có ích lợi gì, còn không phải là để bất quá sư thúc tổ võ công. A Kha nghe vậy giận dữ. Đang muốn nói chuyện dạy dỗ cái này tiểu hòa thượng, ai ngờ hòa thượng này trợn trợn mắt hốc mồm quên trong sân, A Kha vội vàng hướng trong sân nhìn lại. Chỉ thấy kia đầy trời trưởng ảnh bị Chỉ Giai Nhất như vậy tùy ý một chảo, tất nhiên như tuyết một loại tăng dã, trong nháy mắt biến mất không còn một ngống, đồ lưu lại trợn mắt hốc mồm Lâm Quan đứng ngẩn tại chỗ. Lâm Quan không dám tin nói, không nghĩ tới còn có thể như thế phá cái này thiên diệp thủ, thí chủ hảo công phu. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ta đây võ công kêu làm thiên sơn chết mai thủ. Hảo công phu, quả thật chưa từng nghe thấy. Lâm Quan thở dài nói, nói tiếp thử lại lần nữa ta đại lực kim cương trưởng. Nói xong, một đôi thịt trưởng lại hiện lên ra kim loại vẻ, hiển nhiên tay này công phu đã luyện đến xuất thần nhập hóa trình độ, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn cũng là than thở không dứt, nghĩ thầm cái này Lâm Quan nếu là đến thiên long thế giới, ngay cả là so ra kém Tảo Địa Tăng, đó cũng là không kém là bao nhiêu a. Đại lực kim cương trưởng để ý là lực, lúc này một trưởng này đánh ra, một đạo khí lãng trình phiến hình bắn nhanh ra, Chỉ Giai Nhất áo quần theo gió phiêu động, tiêu phần phật, bên trên cả đám cuốn là vi đổ chung một chỗ, bị cái này trưởng phong đảo qua, câu cũng hướng ra phía ngoài thối lui. Chỉ Giai Nhất hét lớn một tiếng nói, hảo. Nói xong, một chỉ điểm ra, ba một tiếng, một đạo kình khí bắn nhanh ra, chỗ đi qua, trưởng phong tan dã không còn một ngống. Lâm Quan hơi biên sắc mặt, lấy điểm phá mặt, cái này Chỉ Giai Nhất ngược lại đánh ý kiến hay. Lập tức trưởng pháp biến đổi, đổi trưởng thành trộm tiếp tục chụp vào Chỉ Giai Nhất. Móng pháp tinh diệu, uy lực phi phàm. Chỉ Giai Nhất mắt nhận ra đây là Thiếu Lâm Tuyệt Học Long Trảo Thủ. Chỉ Giai Nhất khỏe miệng cười một tiếng, chỉ pháp một lần, cũng là thành quả đấm, một quyền đánh ra, ầm ầm một tiếng, mọi người trong thai rung lên, câu cũng trợn to cặp mắt nhìn Chỉ Giai Nhất, không dám tin tưởng người có thể ngồi vào điểm này. Chỉ thấy bị Chỉ Giai Nhất một quyền này đưa tới quyền phong, tất nhiên đem trên đất một tầng thanh chuyên cuốn lên, kia khối khối bền chắc vô cùng, trải qua trăm năm thanh chuyên, tất nhiên bị Chỉ Giai Nhất quyền phong cuốn tuổi, ở gào thét trong trào hướng Lâm Quan. Cây khối mụ mụ, thiệt hay giả? Vi tiểu bảo trận to mắt thấy nhìn về phía trong sân, bây giờ cũng không nghĩ ra người làm sao có thể lợi hại như vậy. Sư đệ, ngươi từ nơi nào mang tới người như vậy? Vi tiểu bảo đang kinh ngạc đang lúc, bên hai nhớ lại thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là phương trượng sư huynh Hối Thông. Vội vàng nói sư huynh, đây là ta ở kinh thành giao bằng hữu. Hối Thông nói, ngươi bằng hữu này bưng phải là một thân hảo võ nghệ, chỉ sợ thiên hạ này không người có thể địch. Nghe được lão hòa thượng này khen ta tim mình thượng người, nam nữ đều là vui vẻ ra mặt, nhìn về phía trong sân đại triển thần uy Chỉ Giai Nhất, từng cái một tâm cũng mau say. Chương 207, tái hội. Đối mặt đầy trời đá vụn, Lâm Quan mặt không đổi sắc, chỉ thấy hai tay hắn che ở trước ngực, trong miệng một tiếng quát ngắn, tăng bảo mộ nhiên bành trướng lên. Phanh phanh phanh, một trận kim thạch giao minh tiếng đi qua, Lâm Quan bình yên vô sự, chẳng qua là trước người nhiều một than đá vụn. Đây là cái gì võ công? Song Nhi nói. Hối Thông cười nói, đây là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỷ trung kim cương hộ thể thần công, sư chất công lực càng phát ra tinh thuần. Thật là lợi hại. Vi tiểu bảo cặp mắt sáng lên, nói, luyện môn võ công này chẳng phải là đao thương không vào. Xem ra ta cũng phải học thượng một học. Hối Thông cười nói, sư đệ nguyện học dĩ nhiên có thể, chẳng qua là cần chức từ Thiếu Lâm trường quyền luyện khởi, tuần tự tiệm vào, lấy sư đệ tư chất, nếu tốn trên 50 năm công, tất nhiên sẽ có như thế thành tựu. Vi tiểu bảo nghe trợn mắt hốt mồm. Trong lòng thầm nghĩ, đến lúc đó mình cũng thành lao đầu tử, còn phải cái này võ công có ích lợi gì. Tiếp theo nhìn về phía trong sân đại triển thần uy Chỉ Giai Nhất, trong lòng vừa động nghĩ đến xem ra còn là Chỉ đại ca võ công khá phổ, mình phải dụng tâm luyện một chút. Lại nói lúc này, trong sân đã có biến hóa, chỉ thấy Lâm Quan chống được một kích này sau, lại là quát to một tiếng, bên phải chân một bữa, một đạo kình khí tự mặt đất dâng lên. Kia trước người một đống hòn đá hoanh một tiếng, bay lên trời. Hòn đá từng cục lên tới Lâm Quan trước ngực, Lâm Quan song trưởng liên tiếp đánh ra, từng cục hòn đá liền hoặc mau hoặc chậm, hoặc bên trái hoặc bên phải đánh về phía Chỉ Giai Nhất. Mọi người chỉ thấy Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, tin thơ tay trên không trung tùy ý cơ múa mấy cái, kia khối khối đá vụn thoáng như nhũ liêu yến thuộc về xào một loại, câu cũng tụ lại đến Chỉ Giai Nhất thân trước, phảng phất bị một cổ lực lượng kéo một loại. Xoay tròn không ngừng. Mọi người không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất lại còn sẽ như vậy một tay, có người kinh hô. Cái này chẳng lẽ là võ đang thái cực sao? Bị hắn lời này vừa đề tỉnh, tất cả mọi người cảm thấy có chút giống. Trả lại cho ngươi. Nói xong, Chỉ Giai Nhất đôi tay rung lên, kia một đoàn hòn đá gào thét bắn về phía Lâm Quan. Lâm Quan lấy làm kỳ, ngoại nhân không biết, hắn cũng là biết, kia từng cục hòn đá bay ngược mà quay về, nhìn như hỗn loạn vô trương, lúc đó là cùng hắn vô vào đi ra ngoài lực đạo giống nhau như lúc. Mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng muốn không ra, lần này tử kích thích ra tới hòn đá. Làm sao có thể mỗi một khối lực đạo đều không cùng. Lâm Quan lão hòa thượng này không hổ là mê võ nghệ. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra nguyên do, lại quên đây là đang tỉ võ chàng thượng, liền đứng ở nơi đó suy nghĩ, đối với trước người đánh tới hòn đá lại coi mà không thấy.
A,
sư thúc cẩn thận. Cao Hòa Thượng không nhịn được hô lên. Lâm Quan bị cái này một đều, mộ nhiên thức tỉnh. Nhưng là hiển nhiên đã muộn, khi đó thì nhanh đã đến trước người. Đang lúc ấy thì, Chỉ Dai Nhất hét lớn một tiếng, hai tay thành trộm, chật hư không một chảo, chỉ thấy kia đến Lâm Quan trước người hòn đá lại cứng rắn bị xé trở lại. Ba tháp, hòn đá rơi xuống đầy đất. Nhưng là mọi người tâm cũng là rơi không dưới tới, từng cái một mắt không chấp nhìn Chỉ Dai Nhất. Chỉ Dai Nhất cười một tiếng nói, chư vị. Nhìn ta như vậy, ta cũng là ngượng ngùng. Lâm Quan mở miệng nói, mới vừa đa tạ thí chủ võ công thật là không thể tưởng tượng nổi, tiểu tăng tự hỏi thiên hạ võ công câu cũng có biết một hai, nhưng là mới vừa thí chủ sử xuất võ công từng cái một câu cũng thần diệu vô cùng, nhưng là tiểu tăng cũng là kiến sở vị kiến, văn sở vị văn. Chỉ Dai Nhất biết cái này mê võ nghệ tính tình, chỉ sợ không nói cho hắn sẽ khó chịu cả đời, lập tức cười nói, mới vừa ta sử chính là tam hoa tụ đỉnh trưởng, thiên sơn chết mai thủ, chỉ pháp còn lại là nhất dương chỉ, cuối cùng phản kích pháp môn cũng là càn khôn đại na di. Trung quanh hòa thượng nghe cũng là không có cảm thấy cái gì, không phải là tăng kiến thức, nhiều biết mấy cửa võ học thôi. Nhưng là Lâm Quan cũng là sắc mặt đại biến, run rẩy nói, không nghĩ tới là cái này mấy môn võ công, ta ở điển tịch thượng khán quá tam hoa tụ đỉnh trưởng ghi lại, là toàn chân giáo chấn phái tuyệt học, thất truyền đã lâu, không nghĩ tới hôm nay tất nhiên có thể vừa thấy. Nhất dương chỉ cùng càn khôn đại na di cũng là thật to nổi danh, kịch đều là thất truyền mấy trăm năm tuyệt học. Chỉ Dai Nhất không nghĩ tới cái này, Lâm Quan thật đúng là bác nghe thấy mà nhớ, cười nói, đại hòa thượng thật là kiến văn rộng rãi. Mọi người thế mới biết cái này Chỉ Dai Nhất võ học lai lịch, từng cái một than thở không dứt, hâm mộ nhìn Chỉ Dai Nhất. Lúc này Hối Thông đi tới cười nói, thí chủ hảo công phu, lão nạp là cái này thiếu lâm tự chủ chỉ phương trượng. Chỉ Dai Nhất cười một tiếng nói, ra mắt phương trượng đại sư. Hối Thông nói, nghe Hối Minh sư đệ nói các ngươi là bằng hữu, như thế chăng như đang ở thiếu lâm tự mâm hoàn mấy ngày, có thể đi thăm hạ thiếu lâm bảo sát, ăn một lần thiếu lâm chai cơm. Chỉ Dai Nhất cười một tiếng nói, cung kính như thế không bằng tòng mệnh. Kế tiếp ba ngày, mọi người câu đều ở đây thiếu lâm tự chuyển du, nhìn tự bên trong kiến trúc, nghe hòa thượng niệm kinh, cũng ăn rồi Trung Quốc tài nấu nướng trường học thức ăn, đáng tiếc không có thực thần lực như vậy như xoa. Ngày thứ tư, ở Vi Tiểu Bảo vẫn như cũ không thôi trong ánh mắt, mọi người còn là cáo tử, nữa này bước lên bắc thuộc về con đường. Trên đường đi ngược lại cũng vô sự phát sinh, chưa hết một ngày mọi người liền đến Hà Bắc địa nhận, tiến vào Hàm Đan Trì Hạ, được ở trên quan đạo, mọi người vừa nói vừa cười. Lại nói trải qua mấy ngày nay chung sống, mọi người đã sớm giống như nhiều năm bạn tốt một loại. Chỉ Dai Nhất nghiêm cùng mấy người cười nói, chợt lỗ thai vừa động, phát hiện phía trước cư nhiên cũng tiếng đánh nhau, vội vàng tán ra niệm lực tra xét. Cái này vừa nhìn, cũng là hai mươi mấy lạt ma ở vây công một cụt một tay Nico. Chỉ Dai Nhất vừa nhìn thấy cái này Nico võ công cao cường, dung mạo đoan trang, trên người có cổ không giống tầm thường quý khí, lập tức liền biết vị này phải là Trường Bình công chúa Chu Mỹ Xúc. Có sự phát hiện này, Chỉ Dai Nhất cũng là hết sức cao hứng, lập tức chào hỏi, Nô Tam, đem xe nhanh lên chút. Nô Tam đáp một tiếng, xe ngựa đột nhiên ra tốc. A Kha tò mò hỏi, Chỉ đại ca, thế nào muốn ra tốc? Chỉ Dai Nhất cười một tiếng nói, phía trước có kịch hay nhìn. Một kiếm bình nói, Chỉ đại ca làm sao biết phía trước có kịch hay đây? Lời này âm phương rơi. Mọi người trong thai truyền đến một trận la lên tiếng, tiếp theo chính là một trận tiếng đánh nhau. Một kiếm bình vỗ tay nói, Chỉ đại ca thật là lợi hại. A Kỳ A Kha nhìn nhau, vội vàng thoan ra tay xe, hướng trong sân nhìn lại, quả nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc, vội vàng hô, sư phó. Cửu Nan đang chuyên tâm đối địch, chợt nghe đồ đệ thanh âm, hướng bên này vừa nhìn, chỉ thấy hai người câu cũng từ một cổ xe ngựa thượng nhảy xuống, rút ra bảo kiếm hướng bên này vọt tới. Hắn nhưng là biết những thứ này là ma võ công. Càng là biết mình hai đồ đệ võ công, lập tức hô, các ngươi đi mau, đừng tới đây. Hai người không nghĩ tới sư phó không cần giúp một tay, xưa nay nghe quán sư phó thoại hai người vội vàng dừng lại, trong lòng khẩn trương nói, sư phó, chúng ta đi giúp một tay. Cửu Nan gặp hai người quan tâm như vậy trong lòng mình một trận ấm áp, ngay sau đó trong lòng thở dài một tiếng, chuyên tâm đối địch đứng lên. Một đám lạt ma thủ lĩnh mắt thấy tới hai tiểu cô nương, lập tức trong lòng vừa động nói, mấy người các ngươi đi bắt hai người này tiểu cô nương. Đến lúc đó uy hiếp cái này lão ni. Lập tức có bốn lạt ma xông về A Kha A Kỳ hai người, hai trong lòng người mừng rỡ, thầm nghĩ lần này sẽ có thể giúp đến sư phó. Chương 208, thân thích. A Kỳ đệ nhất xông lên phía trước, một kiếm bổ về phía trước một người. Kia lạt ma cười gần một tiếng, tiện tay một trưởng liền đem bảo kiếm đánh bay, một móng chụp vào A Kỳ. A Kỳ sắc mặt đại biến, bây giờ không nghĩ tới mình như thế không chịu nổi một kích, lúc này mới biết tại sao sư phó không để cho mình quá khứ. A Kha cũng không nghĩ tới đối phương lợi hại như thế, vội vàng xuất kiếm cứu viện sư tỷ, một kiếm đâm ra, lại thuận lợi một kiếm đâm xuyên qua kia lạt ma ngực. Đang tò mò mình tại sao thay đổi lợi hại như thế, chỉ nghe mấy đạo suy suy tiếng, kia còn dư lại ba lạt ma hét lên rồi ngã gục, một đạo thân ảnh từ trước mắt thổi qua, nguyên lai là Chỉ Giai Nhất vừa ra tay. Chỉ Giai Nhất vừa đến hai nữ bên người cười nói, cẩn thận một chút, mấy cái này lạt ma võ công không kém. A Kỳ lòng vẫn còn sợ hãi, liền vội vàng gật đầu. A Kha vội vàng nói, cảm ơn Chỉ Đại Ca, Chỉ Đại Ca ngươi mau giúp một tay sư phó đi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ngươi không nói ta cũng sẽ giúp, mấy cái này lạt ma thật là ghê tởm, lại dám đến Trung Nguyên Dương Ai. Nói xong, Chỉ Giai Nhất thân ảnh chợt lóe, liền vượt qua 7-8 trượng khoảng cách đi tới trong sân. Một đám lạt ma còn không có phản ứng kịp, liền bị Chỉ Giai Nhất chút cũng 5 người. Lạt ma không nghĩ tới chợt toát ra như vậy một cao thủ, vội vàng hô, dừng tay. Đáng tiếc Chỉ Giai Nhất nơi nào sẽ cùng bọn họ dài dòng, chỉ thấy hắn thân pháp tinh diệu, trong lúc nhất thời huyễn hóa ra mấy chục đạo thân ảnh, mọi người căn bản phân không rõ không phải thật không phải giả. Mấy hơi thở công phu, một đám lạt ma câu cũng bị điểm ngã xuống đất. Chỉ Giai Nhất vừa hiện xuất thân hình cười nói, sư thái, ngươi không sao chớ. Cửu Nan lăng lăng nhìn Chỉ Giai Nhất, không phải là bội phục Chỉ Giai Nhất võ công, mà là nhớ lại một cùng Chỉ Giai Nhất cùng nhau dạng đẹp trai, giống nhau võ công cao cường, giống nhau có thể bảo vệ người nàng. Sư phó. A Kha A Kỳ một tả một hữu đi tới Cửu Nan bên người. Cửu Nan lúc này mới tỉnh lại. Nhìn A Kỳ A Kha, liền khiển trách, các ngươi không ở nhà ngây ngô, chạy thế nào đi ra. Sư phó, chúng ta lo lắng ngươi. A Kỳ nói. Đúng vậy, sư phó. Ta cùng sư tỷ tìm ngươi khắp nơi đây. A Kha cũng gấp vội vàng nói. Cửu Nan coi hai đồ đệ bộ dáng như thế. Liền không hề nữa khiển trách. Nhìn về phía Chỉ Giai Nhất nói, mới vừa đa tạ tiểu ca. Lúc này trên xe ngựa cả đám câu cũng đi tới, Cửu Nan coi trên xe ngựa nhiều như vậy cô nương xinh đẹp đi theo Chỉ Giai Nhất, không khỏi khẽ to mày, trong lòng đối với Chỉ Giai Nhất hơi có không thích, thầm nghĩ người này chẳng lẽ là coi trọng mình hai đồ đệ. Chỉ Giai Nhất tự nhiên nhìn thấu Cửu Nan tâm tư. Lập tức nói, sư thái, ta tới cho ngươi giới thiệu một cái. Vừa nói đem mấy người thân phận giới thiệu một phen. Khi giới thiệu đến Mục Kiếm Bình lúc Chỉ Giai Nhất nghiêm sắc nói vị cô nương này là Mục Vương phủ tiểu quận chúa Mục Kiếm Bình. Mục Kiếm Bình không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất đem thân phận mình tất cả nói đi ra, nhất thời kinh hô, Chỉ đại ca, ngươi thế nào? Chỉ Giai Nhất vừa nhìn thấy Cửu Nan coi hướng Mục Kiếm Bình ánh mắt quả nhiên bất đồng. Lại nói bọn họ còn là thân thích đây, lập tức nói, Cửu Nan đại sư cũng không phải ngoại nhân. Cửu Nan coi cũng không nhìn Chỉ Giai Nhất, ngược lại cười đối với Mục Kiếm Bình nói, thật tốt. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, Cửu Nan đại sư cũng là hoàng tộc ra đời đi. Như thế tính ra cùng tiểu quận chúa cũng là thân thích đây. Cửu Nan sắc mặt đại biến, nhìn về phía Chỉ Giai Nhất mực quang du ly không chừng, hiển nhiên không nghĩ ra Chỉ Giai Nhất làm thế nào biết cái này cơ mật chuyện. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Cửu Nan bộ dáng như thế, trong lòng cười trộm không dứt, bảo ngươi đang mắt cũng không nhìn ta. Nói tiếp, sư thái không cần phải lo lắng, tại hạ cũng không phải ác nhân. Có thể cùng tiểu quận chúa chung một chỗ. Tất nhiên không phải là Mãn Thanh tay sai. Cửu Nan thở dài nói, không tệ, ta là hoàng tộc người trong. A Kha A Kỳ câu đều nhìn về Cửu Nan. Trong lòng nhớ lại ở trong nhà nhìn lén kia tôn linh vị, không trách sư phó muốn tế bái sùng trinh hoàng đế đây. Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói, các hạ không phải là Trường Bình công chúa đi. Cửu Nan nếu có thâm ý nhìn Chỉ Giai Nhất mắt, nếu đã thừa nhận mình hoàng tộc thân phận, định nói, ngươi rất thông minh. Tiểu quận chúa Mục Kiếm Bình vội vàng hướng Cửu Nan lại nói, thần nữ Mục Kiếm Bình ra mắt công chúa điện hạ. Cửu Nan đỡ dậy Mục Kiếm Bình cười nói, đại minh cũng mất, nơi nào còn có cái gì công chúa. Ngươi tổ thượng là thái tổ nghĩa tử, hôm nay chúng ta liền lấy cô chất tương xưng đi. Mục Kiếm Bình vội vàng nói, bái kiến cô. A Kha A Kỳ câu cũng mắt buốt sao nhìn Cửu Nan. Nghĩ thầm nguyên lai mình sư phó thân phận tôn quý như thế, hai người đối với sư phó cái này thân phận hết sức tự hào. Chỉ Giai Nhất đem cái mũ tháo xuống, lộ ra bên trong búi tóc, cười nói, đại minh còn không có mất, bởi vì còn có ta ở. Cửu Nan ăn kinh nhìn Chỉ Giai Nhất, cái này Trung Nguyên cả vùng đất chính là phản thanh nghĩa sĩ tất cả đều là kim tiền thử đuôi bản thân, có ai dám như thế minh mục trương đảm, không nói khác, chỉ một bằng vào cái này tóc dài, liền biết Chỉ Giai Nhất là hạ người gì. Cửu Nan nói, Chỉ tiểu huynh đệ, nếu muốn ở Trung Nguyên đi lại, hay là đi tóc này hảo. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, sư thái không cần phải lo lắng, kia kim tiền thử đuôi bây giờ ghê tởm. Ta cũng là vạn vạn làm không đến. Chỉ một bản lãnh khác không có, nhưng là tự nhận cái này một thân võ học cũng là có một không hai thiên hạ, chính là thiên quân vạn mã cũng không làm khó dễ ta được. Cửu Nan khẽ to mày, hiển nhiên cho là Chỉ Giai Nhất đang nói mạnh miệng. Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói, không dối gạt sư thái, ta còn có một cái thân phận, chính là Thần Long giáo giáo chủ, lại có hai năm, ta liền dơ chuyện, đến lúc đó là có thể khôi phục hán nhà Giang Sơn. Cửu Nan càng phát cho là Chỉ Giai Nhất vừa nói mạnh miệng, Thần Long giáo hắn tự nhiên cũng đã nghe nói qua, chẳng qua là thiên theo hải ngoại lưu khấu thôi, như thế nào có thể được việc. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn ra khỏi Cửu Nan không thèm, liền cười nói, sư thái có chỗ không biết, tự ta đón lấy sau, Thần Long giáo đã bất đồng từ trước. Lập tức, Chỉ Giai Nhất đem mình nằm vùng người đang hoàng cung giả trang làm thái hậu, sau đó lấy thái hậu danh nghĩa nằm vùng thủ hạ tiến vào Mãn Thanh lục doanh, nằm trong tay Bắc Phương đại lượng quân đội, lại đang hải ngoại di dân, hôm nay Liêu Đông đã tạo thành vô số cứ điểm, càng là luyện binh 10 vạn. Hôm nay càng là nắm trong tay Thát Tử bảo tàng Long Mạch, chỉ chờ 2 năm sau tích toàn xong, liền diệt Mãn Thanh. Cửu Nan nghe đi, mới biết Chỉ Giai Nhất phấn khích từ đâu tới, lập tức cười nói, dựa theo ngươi nói, nhất định sẽ thành công. Đại Minh ban đầu nếu là có ngươi bực này nhân tài, cũng sẽ không có hôm nay họa. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, cũng là thiên số, lúc ấy đang đứng ở Tiểu Băng Hà thời kỳ, núp ở nhiều khó khăn, Sùng Trinh Hoàng đế cũng là vô lực hồi thiên. Nhưng càng nhiều hơn chính là, Đại Minh khắp nơi sâu mọt, đuổi đi Mãn Thanh sau, những thứ kia làm hán gian người ta là một sẽ không bỏ qua. Chỉ Giai Nhất vừa nói, hôm nay ta Thần Long giáo mọi sự cụ bị, chẳng qua là thiếu hụt một cái danh hiệu, không bằng công chúa gia nhập vào, chúng ta liền lấy công chúa danh nghĩa Phú Quốc, lúc ấy hậu tất nhiên thiên hạ hưởng ứng, như thế cũng là danh chính ngôn thuận. Cửu Nan có chút động tâm, ngược lại không phải là vì quyền lợi, mà là thật lòng hy vọng đuổi đi Thát Tử. Phải biết bây giờ thiên hạ lòng mang Đại Minh đại hữu người đang, cổ nhân đối với danh nghĩa còn là rất xem trọng, nếu là Chỉ Giai Nhất cử kỳ khu trừ Thát Lỗ, tự nhiên cũng là đại nghĩa, nhưng là Mãn Thanh nhiều năm như vậy, khẳng định rất nhiều người thừa nhận hắn là chính thống, đến lúc đó tự nhiên có người nói Chỉ Giai Nhất là phản địch. Nhưng là kêu làm Đại Minh công chúa Phú Quốc, khu trừ Thát Lỗ tự nhiên lại là một phen thuyết pháp. Đến lúc đó tất nhiên chuyện nửa công bội. Chương 209, Đại Minh công chúa gia nhập. Cửu Nan tự định giá một phen nói, cũng tốt, vì Lê Minh thương sinh, liền dùng danh nghĩa ta đi. A Kỳ mừng rỡ, như thế đệ nhất, mình là có thể danh chính ngôn thuận cùng Chỉ Giai Nhất ở cùng một chỗ, mới vừa thấy sư phó, còn tưởng rằng sẽ cùng Chỉ Giai Nhất vừa chia tay đây. Chỉ Giai Nhất vui mừng nói, như thế rất tốt. Đợi phục Đại Minh Giang Sơn, đến lúc đó sư thái liền cùng Võ Tắc Thiên một loại, cũng làm nữ hoàng. A Kỳ nghe lời này, nhất thời hỉ thượng mi sao, nếu là sư phó làm nữ hoàng, các nàng đó hai người chẳng phải là giống như công chúa một loại. Cửu Nan nếu có thâm ý nhìn Chỉ Giai Nhất nói, cái này nước cũng là các ngươi phục, Chu gia nếu mất Giang Sơn, tự nhiên sẽ không nữa từ trong tay ngươi đoạt lại, chính ngươi làm hoàng đế đi. Chỉ Giai Nhất ha ha cười nói, như thế ta cũng không khách khí, nói thật, mặc dù hoàng đế ở trong mắt ta một văn tiền không đăng giá, nhưng là thỉnh thoảng làm một lần, nói không chừng cũng không lỗi. Mọi người rồi rít cảm thấy Chỉ Giai Nhất vô sỉ, coi đời này nào có người sẽ cảm thấy hoàng đế ghế không đáng giá một đồng. Chỉ Giai Nhất lòng đạo các ngươi nơi nào biết thế giới võ đài sàn nhảy bao lớn, nếu không phải là thuận tiện, mình mới sẽ không tới thế giới này, mình lại không biết làm hoàng đế. Nói làm hoàng đế, mình giống như còn phải đi ỷ thiên thế giới làm một lần hoàng đế a. Đáng tiếc mình sẽ không một mực ở lại một vị diện, cho nên hoàng đế ghế không khỏi có chút gân gà. Bất quá như đã nói qua, có lẽ mình có thể sinh con trai ở nơi này khi hoàng đế a, nghĩ đến mình và mấy nữ nhân ở cùng nhau lâu như vậy, lại một cũng không mang thai, chẳng lẽ mình ở hư nghị không khỏi là không thể sinh con sao? Nếu không nghĩ ra, Chỉ Giai Nhất cũng không còn muốn, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nghĩ tới đây, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn hướng mọi người. Chỉ thấy mọi người câu cũng khinh bỉ nhìn mình, hiển nhiên bọn họ cho là mình mới vừa rồi là đang nằm mộng giữa ban ngày, nghĩ đến mình làm hoàng đế cảnh đẹp. Đã bao lâu không có thấy thứ ánh mắt này, Chỉ Giai Nhất lập tức nói, các ngươi thế nào dùng thứ ánh mắt này nhìn ta? Một kiếm bình cười nói, thẹn thùng, Chỉ đại ca nói mạnh miệng cũng không hại tao. Chỉ Giai Nhất nhẹ một chút nhẹ vỗ xuống một kiếm bình khuôn mặt nhỏ bé nói, ngươi nha đầu này, nói cái gì đó. Nói xong, nhìn về phía mọi người nói Yến Tức An biết hồng hộp chi trí. A Kỳ cười nói, kia Chỉ đại ca trí hướng ngươi là cái gì đây? Cửu Nan cũng nhìn về phía Chỉ Giai Nhất, nghĩ thầm xem một chút ngươi có thể nói cái gì, lại còn nói Giang Sơn trong mắt ngươi không đáng giá một đồng. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, trí hướng ta không phải là Giang Sơn, mà là muốn đắc đạo thành tiên, đến lúc đó mang theo các ngươi làm kia thần tiên quyến lữ. Mọi người trong lòng cao hứng, hiển nhiên Chỉ Giai Nhất vừa nói muốn cùng các nàng làm thần tiên quyến lữ đánh động tìm các nàng. Cửu Nan cười nói, người tuổi trẻ, từ xưa bao nhiêu đế vương cho là cái này trường sinh mà bất tỉnh hội không dứt, ngươi nếu làm hoàng đế, cũng không thể trầm mê đạo này. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, sư thái yên tâm, đó là bọn họ không phải pháp thôi. Nói xong, toàn bộ đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt lại chậm rãi bay lên. Song Nhi đã sớm biết Chỉ Giai Nhất có thể bay, lúc này tự hào nhìn Chỉ Giai Nhất. Cứu nạn giật mình, ngươi đây là... Chỉ Giai Nhất phất tay, cả đám bao gồm xe ngựa câu cũng không phải là đứng lên. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ta liền mang bọn ngươi thử một chút bằng hư ngự phong tư vị. Nói xong, Chỉ Giai Nhất ý đọc vừa động, mọi người liền nhanh như điện chớp hướng bắc phương bay đi. Thời gian như nước, cứ như vậy ở chỉ đang lúc chạy xuống, trong nháy mắt 2 năm chợt lóe rồi biến mất. Trong 2 năm này, Chỉ Giai Nhất vừa xong thành lực lượng tích lũy, toàn bộ Đông Bắc bị di dân 5 triệu người, si ngốc ngây ngốc Mãn Thanh tất nhiên bị ngu dốt ở cổ trong. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì toàn bộ Đông Bắc quan quân cũng bị đổi thành người mình duyên cớ. Mà Thần Long giáo thế lực cũng hoàn thành đối với cả nước thấm vào, cơ tầng quan quân trên căn bản đều là Thần Long giáo người. Dĩ nhiên, Mãn người quân đội Thần Long giáo liền thấm vào không được, dù sao song phương dân tộc khác biệt ở nơi nào. Đây là Thần Long giáo phát triển, phần nhiều là Tô Thuyên chủ trì, mà Chỉ Giai Nhất 2 năm qua còn lại là đắm chìm ở Ôn Nhu Hương trong. Vi tiểu bảo 7 lão bà năm ở Chỉ Giai Nhất nơi này, Chỉ Giai Nhất cũng là nhạc trong đó. Lại nói Vi tiểu bảo tên kia hôm nay cũng là phong sinh thủy khởi. Vào kỳ tịch, lấy xê chữ công chúa, làm phò mã, thật là ý khí phong phát, đáng tiếc hắn không biết, lập tức Mãn Thanh sẽ không có. Một ngày này, phong cùng ngày lệ, nghi xuất hành nghi dụng binh, Chỉ Giai Nhất vừa đứng ở điểm tướng đại thượng, mà bên trên còn lại là Trường Bình công chúa Chu Mỹ Xúc cùng Tô Thuyên. Mà dưới đài còn lại là rậm rạp chẳng chịt binh lính, chừng 10 vạn trong. Hôm nay cái này Đông Bắc đã tụ tập 40 vạn đại quân, còn có 10 vạn thủy quân hôm nay đã lên đường, chuẩn bị từ Duyên Hải mà lên. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn dưới đài đông đảo tướng sĩ rất là hài lòng, tinh khí thần tuyệt đối không cần bây giờ binh lính kém. Chỉ Giai Nhất vừa mở miệng nói, các tướng sĩ, hôm nay sẽ là bị nhớ rõ với lịch sử một ngày, đại minh chúng ta phục, hôm nay sẽ phải vào quan, diệt Mãn Thanh, khôi phục Hán nhà nước sông. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là ở 10 vạn người trong thai rõ ràng vô cùng. Từng cái một câu cũng sùng bái nhìn về Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói, tin tưởng mọi người rất nhiều người chưa từng thấy qua ta, vừa đúng cơ hội này, tất cả mọi người gặp một lần. Nói xong, bầu trời mộ nhiên thoáng qua một đạo màn sáng trên hiện ra 3 người, một là Chỉ Giai Nhất, 2 người khác còn lại là Chu Mỹ Xúc cùng Tô Thuyên. Mọi người bị một màn này khiếp sợ, như thế thần dị một màn, tất nhiên là thiên thần tương trợ, từng cái một câu cũng như cùng đánh máu gà một loại, tinh thần ngẩng cao, cùng hô lên. Đại soái vạn thuế. Phục vạn thuế. Chỉ Giai Nhất hài lòng nhìn tướng sĩ phản ứng, lập tức nói, toàn quân nghe lệnh, lên đường. Kế tiếp, cầm trong tay nhiệt binh khí phục như cậy đỉnh tảo huyệt một loại, 30 vạn đại quân xuôi nam, từ sơn quan thuế khởi, một đường quét ngang toàn bộ Trung Nguyên cả vùng đất, bất quá tháng 3 công phu, liền qua Trường Giang, đánh tới Vân Nam, sở quá đất Hán quân bắt kỳ tất cả đều phản bội, thiên hạ mọi người còn không từng phản ứng kịp, trời đã thay đổi. Khác một đường 10 vạn người còn lại là Tào Thanh toàn bộ Đông Bắc, tiếp theo tiến vào Mông Cổ. Nếu nói Mông Cổ thiết kỵ gặp phải súng máy, đơn giản là ở tự sát. Đại quân tiếp theo chia làm 2 đường, một đường xuôi nam giết hướng Tân Cương Tây Tạng, một đường nữa hướng Bắc đem La Sát người chạy về phía Tây dạy Hù Dạn. Hải quân cũng không tốn sắc, đem Đài Loan dễ dàng thu phục, tiếp theo xuôi nam, trực tiếp tiếp quản Nam Dương. Đem người Tây Dương câu cũng đuổi ra eo biển Mạ Lạc Cả. Một năm sau, thiên hạ Thái Bình, nếu nói Thanh coi là đã hoàn toàn. Hán gian cũng bị đẩy đi các nơi sửa đường đào mỏ, Trung Nguyên thổ địa diễn kịch trong mắt, vô thổ địa dân chúng câu cũng từ quan phủ xuất tư thiên chuyển qua Nam Dương, Đông Nam Á một dãy, Bắc Phương là đến Đông Bắc, Tây Bá Lợi Á. Là lúc, thiên hạ đại trì, Chỉ Giai Nhất ở trăm quan khuyên vào hạ lên ngôi vì đế, tiếp tục tôn Chu Mỹ Xúc vì nữ hoàng, quốc hiệu không thay đổi, vẫn vì đại minh, thái tổ cũng đảm nhiệm nhiên là Chu Nguyên Chương, mà Chu gia như cũ còn là hưởng thụ vương tộc đãi ngộ. Quốc gia đổi tổ. Trên căn bản là cường hóa minh triều nội các chế độ. Chương 210, Tái Lâm Ỷ Thiên. Toàn bộ thế giới cũng bị báo tuyết bao gồm, làm ánh sáng màu bạc xen lẫn nhau huy ánh, ngày xưa sáng ngời bầu trời lúc này lại là một mảnh xám xịt, bao nhiêu năm không có lớn như thế tuyết. Cái này quỷ khí trời tự nhiên sẽ không có người đi ra lên đường, chợt không có một bóng người trên quan đạo đột ngột hiện ra một người đến. Vừa đến cái thế giới này, thấy trước mắt tuyết cảnh, Chỉ Giai Nhất hơi xuất thần. Hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua cảnh sắc như vậy, có lẽ chỉ có khi còn bé chi nhớ, mới có loại này cảnh sắc, ở tuyết địa trung chạy trốn truy đuổi cười đùa. Đông tuyết lẳng lặng bay xuống, Chỉ Giai Nhất duỗi một cái xuất thủ giang hai tay trường, tiếp nhận một quả như lông ngỗng bàn lớn nhỏ đông tuyết, Đông Tuyết Phổ vừa tiếp xúc với chỉ dai nhất tay trưởng, liền nhanh chóng tăng dã, chỉ để lại một giọt trong suốt dịch thấu bọt nước. Bọt nước trung ánh xạ ra chỉ dai nhất thân ảnh, tiện tay đem bọt nước vải ra, chỉ dai nhất lẩm bẩm, thật đúng là tốt khí trời a. Tiếp theo nhìn bốn phía, nơi này chính là cá trước không phía sau thôn không điếm địa phương quỷ quái, bây giờ chính là muốn tìm người hỏi một chút đây là nơi nào cũng không được. Nơi này đương nhiên là ỷ thiên thế giới, chỉ dai nhất lần này đến tự nhiên là phải là Minh giáo giáo chủ. Dĩ nhiên, vì vượt qua cái đó đặc sắc thời đại, chỉ dai nhất cố ý đem thời gian sau đẩy, lúc này phải là lục đại môn phái vây công quang minh đỉnh lúc, mà chỉ dai nhất đem làm chúa cứu thế cứu vớt Minh giáo. Dĩ nhiên, bây giờ cũng không phải là ý dâm hảo thời điểm, chỉ dai nhất tán ra niệm lực, hướng bốn phương tám hướng tản đi, niệm lực như nước thủy triều một loại trào ra ngoài đi, xuyên thấu mịt mở tuyết mạc, cho đến ngoài 30 dặm, mới cuối cùng là tìm được người rồi khói. Chỉ dai nhất lập tức chính là bay lên trời, 30 dặm khoảng cách, cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Chỉ dai nhất vừa chậm chậm đáp xuống mấy trăm thước bên ngoài. Nhìn về phía trước tán lạc 5-6 gia đình, lúc này đã là hoàng hôn hết sức, cái này mấy gia đình đã là dâng lên lượn lờ suy khói. Sát sát sát. Đạp tuyết thanh âm truyền ra rất xa. Chỉ dai nhất còn chưa tới nhà kia cửa, chi nha một tiếng, một cánh cửa mở ra, đi ra một bọc da thú hán tử, ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, cầm trong tay khai sơn phủ. Đối với nam tử biểu hiện ra cảnh giác, chỉ dai nhất đồng không có tức giận. Cười nói, bỏ lỡ túc đầu, tuyết này quá lớn, muốn mượn túc một túc. Nam tử kia nhìn chỉ dai nhất lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì chỉ dai nhất mặc còn là mùa hè một cái cánh, trong lòng thầm nói người này không phải là điên rồi sao. Hán tử kia nhìn chỉ dai nhất mày rậm mắt to, bộ dáng anh Tuấn không giống ác nhân, lập tức cười nói, tiểu ca, ngươi thế nào cái này phúc ăn mặc. Mau vào nướng hơ lửa sưởi ấm. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, đa tạ. Hán tử kia đem chỉ dai nhất đón vào bên trong nhà, trong phòng còn có hai người, một phụ nữ trong ngực ôm cá 3-4 tuổi hải tử. Hán tử kia mời chỉ dai nhất ngồi xuống, đem lửa buồn đẩy tới chỉ dai nhất cước vừa nói, ta chỗ này còn có chút thật dày y phục, ngươi nếu là không chê, ta lấy tới cho ngươi. Chỉ dai nhất liên tiếp bận rộn cự tuyệt nói, không cần, ta không lạnh. Hán tử kia còn tưởng rằng chỉ dai nhất chê, dù sao chỉ dai nhất thân y phục vừa nhìn liền đắt tiền vô cùng. Hơn nữa kia một thân quý khí, lập tức cũng không kiên trì nữa, chẳng qua là lại hướng lửa buồn trong thêm mấy khối gỗ than. Hán tử kia thêm hoàn gỗ than, mới vừa cười nói, trong nhà không có gì hay ăn, săn thú lấy được con mồi cũng dùng để đổi lấy muối ba, chỉ có thể ủy khuất ngươi ăn cái này. Vừa nói, chỉ phụ nhân kia bưng lên một đại chén gỗ nói. Chỉ dai nhất nhìn, chỉ thấy bên trong đen thùi lùi, còn có chút món ăn lá cùng thịt đinh, đoán chừng là chút gì tạp lương đi. Mặc dù không phải là ra đời nhà giàu có, nhưng là quá quán ngày thật tốt chỉ dai nhất nếu là thật ăn cái này đồ, thật đúng là không mở miệng được. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị ở, vốn là không đúng bị ăn thợ săn nhà đồ, thật sớm chuẩn bị một cái bao. Chỉ dai nhất đem bao gồm mở ra, bên trong là đã sớm chuẩn bị xong bánh bao, còn có một chút lửa chân, cùng một ít lỗ thịt, cười nói, ta hơi khô lương, liền ăn ta đi. Hán tử kia nhìn hướng chỉ dai nhất bao gồm, nhìn kia tuyết trắng bánh bao, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lại nói làm tầng dưới chốt thợ săn, đã sớm không biết bao lâu chưa từng ăn tinh lương. Mặc dù muốn ăn, nhưng vẫn là căng thẳng nói, không cần không cần. Cái đó tiểu hoa nhi vốn là ở mẫu thân trong ngực ăn cháo, lúc này chợt nghe thấy được một cổ mùi thơm, một thanh tránh thoát mẫu thân chạy thẳng tới chỉ dai nhất tới, trực lăng lăng nhìn chỉ dai nhất bao gồm. Chỉ dai nhất ha ha cười một tiếng, lấy ra một cây lửa chân chàng đưa cho hắn, cười nói, ăn đi. Con nít nhận lấy cắn một cái, tiếp theo liền từng ngụm ăn, chỉ dai nhất đem bao gồm than ở trên bàn gỗ, cười nói, cũng ăn đi. Hán tử cũng rốt cục không hề nữa kiên trì, cùng thê tử cùng nhau ăn. Hiển nhiên, chỉ dai nhất dãy tới đồ không chỉ có mùi hảo, hơn nữa muối phân mười phần, đối với cổ đại người đến nói, muối chân quý thì không cách nào hình dung. Trong nháy mắt, chỉ dai nhất dãy tới đồ liền bị tiêu diệt gần một nửa, đang lúc ấy thì, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, sau đó chi nha một tiếng, cửa mở ra, một người hán tử ở cửa nói, triệu nhị ca, nhà ngươi còn có tháo thức sao? Cho ta mượn điểm. Chỉ dai nhất thế mới biết hán tử kia họ triệu, thầm mắng một tiếng, mình cái này tá túc đây, cũng quên hỏi người ta tên họ, thật là không nên. Kia triệu nhị ca nói, lao tam, nhà ta tình huống ngươi còn không biết sao? Lao tam gãi đầu một cái nói, những nhà khác cũng hỏi qua, ai, vậy phải làm sao bây giờ? Trong nhà tới hai phái Nga mi hiệp nữ, cũng không thể để cho người ta nhà đói bụng đi. Chỉ dai nhất con mắt sáng lên, nói, vị huynh đệ này, nhà ngươi có hai vị đi ngang qua phái Nga mi nữ hiệp. Lao tam lúc này mới phát hiện nhiều một người, vừa thấy chỉ dai nhất quần áo đắt tiền, mặt quý khí, lập tức cung kính nói, vị tiên sinh này, nhà ta quả thật tới hai nữ hiệp. Chỉ Giai Nhất ha ha cười nói, đúng dịp, ta cũng là giang hồ mọi người. Nói xong chỉ trên bàn ăn thực nói, ta mang theo không ít lương khô, ngươi đi mời hai vị nữ hiệp cùng đi ăn đi. Lao Tam cẩn thận quan sát hạ Chỉ Giai Nhất, trong lòng đối với Chỉ Giai Nhất là trong trốn giang hồ người thoại có chút không nhận cùng. Hắn trước kia xa xa xem qua huyện thành dặm huyện lệnh, kia huyện lệnh khí chất có thể so với Chỉ Giai Nhất kém xa, khi hắn nghĩ đến, cái này Chỉ Giai Nhất khẳng định cũng là một vị gia đời cực tốt quý công tử. Bất quá bàn này thượng ăn thực ngược lại thật, vội vàng nói, thật tốt, ta đây đi ngay, cái này nhưng tiết kiệm ta đại phiền toái, nếu không chậm trễ Nga Mi nữ hiệp, ta nhưng đam đợi không dậy nổi. Nhìn Lao Tam ra cửa, Chỉ Giai Nhất liên tiếp vội vàng nói, ai nha, thật là đáng chết, mới vừa ngược lại quên thỉnh giáo đại danh. Hán tử kia cười nói, nào có cái gì đại danh, gọi ta Triệu Hai là được. Nhắc tới tính cũng xui xẻo, cái này thát tử cũng không biết phát cái gì phong, thấy họ Triệu sẽ phải giết, ta không cách nào, chỉ có thể cùng hương mấy vị cùng nhau trốn tới chỗ này tị đời. Chỉ Giai Nhất ngược lại biết, người Mông Cổ nhìn người hắn nhiều, liền muốn ra khỏi một biện pháp, chính là chu diệt một ít họ lớn, Triệu làm Tống Triều nước tính tự nhiên xếp hạng vị đệ nhất. Đang nói, cửa lại là một tiếng chi nha, hiện ra hai người đến. Chương 211 Tương Ngộ Chu Chỉ Nhược. Người vừa tới câu cũng mặc áo tơ trắng, cầm đầu ước chừng hơn 30 tuổi, cụ thể cũng nhìn không ra tới, ngược lại một bộ hảo tướng mạo, đáng tiếc kia một đôi trong mắt Chỉ Giai Nhất lại thấy được cay nghiệt. Đưa tới Chỉ Giai Nhất chú ý cũng là sau lưng kia một trẻ tuổi cô gái, ước chừng 17, 18 tuổi, thân hình phong dài, thanh lệ tuyệt tục, cũng là một vị khó được mỹ nữ, nhất là khí chất đó, tú nhược chi lan, đạm nhã thoát tục, cho dù là Chỉ Giai Nhất cũng là hơi xuất thần. Kia cầm đầu cô gái nói, chính là ngươi mang theo lương khô sao? Chỉ Giai Nhất vừa nhíu cau mày, cô gái này thật là lớn hòa khí, lập tức nói, không tệ. Cô gái kia gật đầu nói, rất tốt, ta là phái Nga Mi Đinh Mẫn Quân, ngươi đem lương khô phân chút đi ra. Chỉ Giai Nhất lòng muốn nguyên lai là cái này cực phẩm, lập tức bị tiếu nhục không cười chỉ cái bàn nói, mình cầm. Đinh Mẫn Quân thấy Chỉ Giai Nhất lại dám không tán thưởng, liền muốn nổi giận, sau lưng cô gái kia liền vội vàng kéo Đinh Mẫn Quân. Cười đối với Chỉ Giai Nhất vừa nói, ta là phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược, cảm ơn vị công tử này lương khô, ta tới bắt tốt lắm. Nói xong, đi ngay bên cạnh bàn đi bốn con bánh bao, suy nghĩ một chút lại lấy một ít lỗ thịt bò, lần nữa hướng Chỉ Giai Nhất nói cảm ơn, đối với Đinh Mẫn Quân nói, sư tỷ, ngươi xem đủ chưa? Đinh Mẫn Quân bất mãn nhìn Chỉ Giai Nhất mắt nói, đủ rồi, chúng ta đi. Nhìn hai người đi ra ngoài, Chỉ Giai Nhất lay động lắc đầu. Triệu Hai lại nói, vị này nữ hiệp thật là lớn tính khí. Không trách Lao Tam lo lắng trong nhà không có lương thực đây. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ngươi nhỏ giọng chút, nếu như bị người nó nghe, có ngươi mạnh khỏe quả tử ăn. Lại nói Đinh Mẫn Quân cùng Chu Chỉ Nhược ra cửa lại trở về Lao Tam nhà cung cấp trong phòng. Đinh Mẫn Quân nhận lấy bánh bao cắn một cái mới nói, sư muội, nếu không phải là ngươi ngăn ta, ta nhất định nhiên muốn dạy huấn một cái tiểu tử kia. Hảo dạy hắn biết lễ phép. Chu Chỉ Nhược nhìn sư tỷ mất hứng, liền nói, sư tỷ, ta xem người nọ cũng may. Đây không phải là mượn lương khô cho chúng ta sao? Đinh Mẫn Quân ngạo nghễ nói, đó là hắn biết chúng ta Nga Mi danh tiếng, muốn hiến mị thôi. Còn có, ngươi mới vừa không thấy ánh mắt hắn sao, chung quanh loạn nhìn, nếu không phải là ngươi ngăn, ta nhất định nhiên đánh bể mắt hắn thấy. Chu Chỉ Nhược tự nhiên cũng thấy Chỉ Giai Nhất nhìn mình chằm chằm ánh mắt, bất quá nàng cũng không có từ trong nhìn ra cái gì dâm ta vẻ, cho nên trong bụng cũng không giận giận. Ngược lại Chỉ Giai Nhất như vậy đẹp trai nam tử nhìn mình chằm chằm, trong lòng còn có một tia kiêu ngạo. Bất quá thoại tự nhiên không thể nói như vậy, liền đối với Đinh Mẫn Quân nói, sư tỷ, ngươi không thấy người nọ mặc quần áo sao? Đinh Mẫn Quân hồi tưởng một cái, nói, thế nào, y phục hắn cũng là giống như mãn danh quý, đây cũng có quan hệ gì, còn không biết tiền là từ đâu tới đây. Chu Chỉ Nhược thở dài, mình cái này sư tỷ thật đúng là không có đầu óc, liền giải thích, hắn xuyên áo quần là mùa hè. Nha! Đinh Mẫn Quân cũng muốn đã dậy, quả thật, cái này Chỉ Giai Nhất xuyên áo quần rất mát mẻ. Liền kinh nghi bất định nói người này cái gì lai lịch, ở nơi này khí trời xuyên loại này y phục, nội công thật là thâm hậu a. Chu Chỉ Nhược gật đầu nói, đúng vậy, cho nên ta mới ngăn lại sư tỷ a. Hơn nữa chúng ta lần này là đi tiếu trừ Minh giáo. Bây giờ gặp phải một người như thế, cũng không biết là địch là hữu, cho nên vẫn là cẩn thận một chút hảo. Đinh Mẫn Quân gật đầu nói, sư mọi người nói không tệ. Sáng mai chúng ta liền đi, phải vội vàng bẩm báo sư phó. Trước sư phó nói rõ rệt người từ bốn phương tám hướng chạy tới, người này tám thành cũng là Minh giáo người. Chu Chỉ Nhược gật đầu xưng là, nhưng lại nhưng trong lòng xem thường. Thầm nghĩ Chỉ Giai Nhất tuyệt đúng không là Minh giáo những thứ kia tang tâm bệnh của người. Ngày thứ hai trời mới vừa lê minh, lòng mang tâm sự Đinh Mẫn Quân cùng Chu Chỉ Nhược liền bước lên tạo thành. đuổi đi cùng phái Nga Mi mọi người hiệp. Ai biết mới ra khỏi thôn nhỏ lên đại lộ, liền nghe đến một người gọi thanh từ phía sau chuyển tới, hai vị nữ hiệp, chờ chờ. Hai người còn tưởng rằng kéo xuống đồ, kết quả quay đầu nhìn lại, lại là cái đó phân lương khô thanh niên, Đinh Mẫn Quân nhất thời gương mặt lạnh lùng. Chu Chỉ Nhược cười nói, công tử có chuyện gì không? Chỉ Giai Nhất chạy đến hai thân người bên, đối với Đinh Mẫn Quân mặt lạnh coi mà không thấy, hướng Chu Chỉ Nhược cười nói, hai vị nữ hiệp, các ngươi là đi Minh giáo tổng đàn sao? Đinh Mẫn Quân sắc mặt vừa, Thương Lang một tiếng rút ra bảo kiếm, tức giận nói, thế nào, ngươi là Minh giáo yêu nhân sao? Cái gì yêu nhân, còn nhân yêu đây? Chỉ Giai Nhất không vui nói, ngươi ra mắt không biết mình hang ổ Minh giáo người sao? Phốc suy. Chu Chỉ Nhược lập tức bật cười, ngay sau đó nghĩ đến bên người còn có sư tỷ, vội vàng câm miệng. Đinh Mẫn Quân ngẩn người một chút, suy nghĩ một chút cũng là, lập tức thu hồi bảo kiếm nói, vậy ngươi hỏi ta cửa Minh giáo tổng đàn làm cái gì? Chu Chỉ Nhược cười nói, có phải hay không nghe nói chúng ta lục đại môn phái tiêu trừ Minh giáo, cũng muốn gia nhập, cũng là không tìm được Minh giáo tổng đàn. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Chu Chỉ Nhược nụ cười, chỉ cảm thấy phảng phất lập tức đưa thân vào mùa xuân, liền vội vàng gật đầu nói, cô nương thật là băng tuyết thông minh, chính là như vậy. Chu Chỉ Nhược cười nói, nếu là như vậy, chúng ta ngược lại có thể dẫn đường, sư tỷ ngươi cứ nói đi. Đinh Mẫn Quân suy nghĩ hạ, mới lên tiếng, được rồi, ngươi liền theo chúng ta. Nói xong, con ngươi chuyển một cái nói, bất quá trên đường ăn thực, ngươi có thể phải bọc. Nàng cũng là nghĩ tới đêm qua ăn thức ăn, thật là mỹ vị vô cùng. Dĩ nhiên, đây không phải là nàng đáp ứng nguyên nhân, ở nàng nghĩ đến, cái này Chỉ Giai Nhất vẫn còn có chút khả nghi, nếu không tránh khỏi, định đem hắn mang tới sư phó trước mặt, để cho sư phó tới thu thập hắn. Chỉ Giai Nhất cũng không biết Đinh Mẫn Quân lòng tư, còn tưởng rằng người này đổi tính đây. Bất quá lương khô chuyện tình, Chỉ Giai Nhất dĩ nhiên là không hái sợ, phải biết trên lưng mình trong cái bọc mặc dù đã là trống chân như dã, nhưng là mình trong không gian còn nhiều hơn chính là A. Chỉ thấy Chỉ Giai Nhất vỗ một cái bao gồm nói, hai vị nữ hiệp yên tâm, ta đây trong cái bọc còn nhiều mà lương khô. Đúng rồi, tại hạ Chỉ Giai Nhất, ngoại hiệu kiếm tiên. Còn không biết hai vị nữ hiệp xưng hô như thế nào đây? Ha ha! Đinh Mẫn Quân cười lớn nói, ngươi cũng dám xưng kiếm tiên. Sư tỷ. Chu Chỉ Nhược kêu một tiếng, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy Chỉ Giai Nhất ngoại hiệu này có chút cuồng vọng, nhưng là sư tỷ như vậy cười nhạo, hiển nhiên sẽ để cho Chỉ Giai Nhất cái không đến thai. Đinh Mẫn Quân thu hồi nụ cười, nói, hừ, ta cho sư muội cá mặt mũi. Chu Chỉ Nhược vội vàng nhận lấy lại nói, vị này là sư tỷ ta, gọi là Đinh Mẫn Quân. Ta tên là Chu Chỉ Nhược, sơ xuất giang hồ, cũng là không có gì ngoại hiệu. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, Chỉ Nhược, thật là dễ nghe. Chu Chỉ Nhược bị Chỉ Giai Nhất vừa nói có chút đỏ mặt, nhưng là nhưng trong lòng xuất kỳ không có sinh ra một tia tức giận, nhưng là nếu là mặc cho Chỉ Giai Nhất như thế khinh bạc mình, hiển nhiên không thích hợp, lập tức trợn mắt nhìn Chỉ Giai Nhất mắt, chừng xong rồi lại sợ đả thương Chỉ Giai Nhất, liền lại quay đầu lại nói, hãy mau kiếp lên đường. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, vội vàng đuổi theo, bắt đầu cùng Chu Chỉ Nhược bộ nổi lên gần như, trên đường đi đại lấy lòng, thêm chi Chỉ Giai Nhất cũng coi là kiến thức rộng rãi. Dọc theo đường đi lừa dối hai người là choáng váng chuyển sang. Yên tâm chung đối với Chỉ Giai Nhất cuối cùng một tia phòng bị. Chương 212, Diệt Tuyệt Sư Thá. Có câu nói tuyết rơi không lạnh tuyết tan lạnh, lúc này chính là ứng những lời này. Mặc dù trên bầu trời mặt trời đã thật cao treo khởi, nhưng là chút nào không thể cho người ta lấy ấm áp, gió bắc gào thét đi qua, lưu lại trừ giá rét còn là giá rét. Chu Chỉ Nhược không tự chủ được khỏa khỏa áo quần, kể từ Diệt Tuyệt Sư Thái từ nguyên binh trong tay đem nàng cứu ra. Vẫn sống ở Nga Mi trên núi, Nga Mi cũng không có như vậy giá rét. Nhìn bên trên sư tỷ Đinh Mẫn Quân, cũng là giúp cổ giúp tay, không khỏi lắc đầu một cái. Dư Quang khỏe mắt chợt nhìn thấy Chỉ Giai Nhất, chỉ thấy hắn mặc dù mặc đan y, nhưng khi nhìn bộ dáng hắn tất nhiên chút nào rắc không ra giá rét. Chu Chỉ Nhược trong lòng thầm than, cười nói, Chỉ đại hiệp, ngươi không lạnh sao? Hừ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, cũng là đi ở phía trước Đinh Mẫn Quân, nàng đối với Chỉ Giai Nhất bao nhiêu có chút không thích. Có lẽ là Chỉ Giai Nhất xuất hiện liền nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược duyên cớ, như vậy Đinh Mẫn Quân rất được thương. Đinh Mẫn Quân đột nhiên bước nhanh hơn, miệng nói, cái gì đại hiệp, ta xem cũng không phải người tốt. Chu Chỉ Nhược dĩ nhiên nghe được Đinh Mẫn Quân lời, lập tức xin lỗi nhìn về phía Chỉ Giai Nhất vừa nói, Chỉ đại ca, sư tỷ ta chính là đào trùy đậu hủ tâm, ngươi không muốn để ý. Lúc này Chu Chỉ Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông cứng phải đỏ bừng, hợp với kia trắng non da, thật là mị không thắng thu. Chỉ Giai Nhất hơi thất thần sau cười nói, không sao, Chỉ Nhược muội muội rất lạnh đi. Chu Chỉ Nhược nghe được Chỉ Giai Nhất vừa gọi mình Chỉ Nhược muội muội, trong lòng đột nhiên như nói, Chỉ đại hiệp, ngươi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, đều là giang hồ con gái, cần gì để ý tiểu thư. Hơn nữa ta lần đầu thấy Chỉ Nhược cô nương, đã cảm thấy chúng ta hết sức hữu duyên. Ta liền giãy mặt, kêu ngươi một tiếng muội muội. Nếu là Chỉ Nhược cảm thấy ta không xứng với, vậy ta liền cũng nữa không kêu. Chu Chỉ Nhược lắp bắp không biết như thế nào trở lại. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng. Chu Chỉ Nhược khẩn trương, vội vàng muốn phản bác, Chỉ Giai Nhất lại ngắt lại nói, Chỉ Nhược muội muội rất lạnh, cho nên ta không lạnh, là bởi vì ta có chống lạnh pháp môn. Quả nhiên, Chu Chỉ Nhược lập tức liền bị cái pháp môn này hấp dẫn, lập tức nói, cái gì pháp môn? Nói xong liền liền nghĩ tới sư phó dạy quá võ lâm quý củ, liền nói, ta không phải là muốn thám thính bí mật. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, nơi đó có cái gì cơ mật, nếu nhận hạ ngươi cô muội muội này, ta liền đem pháp môn này làm lễ ra mắt. Chu Chỉ Nhược sắc mặt đại biến. Nàng nhưng là biết những thứ này độc ra pháp môn đối với người giang hồ tầm quan trọng, vội vàng nói, không cần, Chỉ Đại Hiệp, ta làm sao có thể muốn ngươi pháp môn đây. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, không ngại chuyện, đây cũng không phải là tổ truyền, là tự ta lục lọi ra ngoài. Chu Chỉ Nhược sửng sốt, không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất thiên phú cao như vậy, cư nhiên có thể mình sáng tạo ra một môn chống lạnh công pháp. Chỉ Giai Nhất cũng là thừa dịp Chu Chỉ Nhược ngẩn ra công phu, đưa ra tả trưởng đặt tại lưng nàng thượng. Chu Chỉ Nhược đang muốn phản kháng, chợt Chỉ Giai Nhất tay vỗ lên truyền đến một cổ ấm áp chân khí, cái này chân khí vừa tiến vào nàng kinh mạch, liền nhanh chóng lưu động đứng lên, trôi đi qua. Tự nhiên sinh ra từng cổ một nhiệt khí, cho đến như có sở ngộ. Nghĩ thầm vậy đại khái chính là Chỉ Giai Nhất chống lạnh pháp môn. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, tỉ mỉ nhớ cái này hành công lộ tuyến, ta đem hô hấp pháp môn cũng nói cho ngươi biết. Nói xong, Chỉ Giai Nhất liền lại chỉ đạo Chu Chỉ Nhược hô hấp pháp môn. Chu Chỉ Nhược quả nhiên thiên phú kinh người, không lớn công phu, cũng đã hoàn toàn nắm giữ, Chỉ Giai Nhất vừa rút lui xuất thủ trưởng, mặc cho Chu Chỉ Nhược tự đi vận chuyển. Lúc đó đây cũng không phải Chỉ Giai Nhất mình sáng tạo ra, chỉ có thể nói từ Cửu Dương Chân Kinh thượng lĩnh ngộ tới, môn công pháp này cũng không chỉ có thể chống lạnh, tăng cường chân khí cũng hết sức tấn mãnh. Hai người lại đi rồi một đoạn đường, Chỉ Giai Nhất cười một tiếng hỏi, Chỉ Nhược muội muội, cảm giác như thế nào? Chu Chỉ Nhược hơi thở ra một hơi, nói, Chỉ đại ca, cảm ơn ngươi, có pháp môn này, ta cũng nữa không có một tia lạnh lẽo. Nghe được Chu Chỉ Nhược gọi mình đại ca, Chỉ Giai Nhất tối sầm lại tự cao hứng, nói tiếp, ừm, pháp môn này chỗ tốt là hành tung ngồi nằm đi cũng có thể vận hành, không trở ngại làm chuyện khác. Chu Chỉ Nhược sơ được pháp môn này hết sức cao hứng, trong lòng cũng cảm kích Chỉ Giai Nhất đem tốt như vậy bí pháp tự nói với mình, vốn là đối với Chỉ Giai Nhất vừa có chút hảo cảm nàng, lúc này đã là đem Chỉ Giai Nhất làm bạn tốt. Chu Chỉ Nhược cười nói, Chỉ đại ca, đáng tiếc ta không có gì có thể đưa cho ngươi bí pháp. Chỉ Giai Nhất khoát tay trận lại nói, không ngại chuyện, đúng rồi, Chỉ Nhược, ngươi là thế nào gia nhập phái Nga Mi? Cũng là Chỉ Giai Nhất vừa nghĩ tới Trương Vô Kỵ tiểu tử kia ở Võ Đang Sơn thật tốt, Trương Tam Phong tự nhiên sẽ không xuống núi, kia Chu Chỉ Nhược lại là thế nào được cứu đây? Chu Chỉ Nhược lại hồi tưởng lại nói, phụ thân ta là phản nguyên nghĩa sĩ Chu Tử Vượng, khởi chuyện thất bại sau, ta bị Thường Ngộ Xuân liều chết cứu ra. Đáng tiếc bị triều đình xuống hải bộ công văn, chung quanh tập nã, lại một lần bị nguyên binh bao vây, mắt thấy Thường Ngộ Xuân liền muốn cầm cự không nổi, thật may là bị sư phó cứu. Chỉ Giai Nhất lòng đạo thì ra là như vậy, xem ra Chu Chỉ Nhược nhất định là Nga Mi người A Trận. Chỉ Giai Nhất vừa nghĩ tới, kia Chu Tử Vượng là Minh giáo năm tán nhân Bành Ánh Ngọc đại đệ tử, nói như thế tuần này Chỉ Nhược cũng là Minh giáo một phần tử, làm sao sẽ tham gia sẽ diệt Minh giáo đây, chẳng lẽ là sư mệnh khó vi phạm. Mang theo nghi vấn, Chỉ Giai Nhất vừa hỏi nói, lệnh tôn đúng là vị hảo hán, đáng tiếc anh niên mất sớm, không biết lệnh tôn sư thừa người nào. Chu Chỉ Nhược sửng sốt, lắc đầu nói, ta khi đó còn tầm bé, nơi nào hiểu nhiều như vậy, đã sớm quên. Hôm nay chính là phụ thân bộ dáng, cũng đã là mơ hồ không rõ. Nói tới chỗ này, Chu Chỉ Nhược đã nhãn quyển phiếm hồng, nghĩ đến là nghĩ tới kia đã sớm chết bởi chiến loạn phụ thân mẫu thân. Chỉ Giai Nhất liên tiếp bận rộn an ủi, thật xin lỗi Chỉ Nhược, để cho ngươi nghĩ tới chuyện thương tâm. Chu Chỉ Nhược xoa xoa nước mắt, nói, không muốn ngươi. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Chu Chỉ Nhược nhỏ yếu bóng lưng, sinh lòng thương tiếc. Ngay sau đó nghĩ đến kia Diệt Tuyệt Sư Thái phải là biết Chu Chỉ Nhược xuất thân, có thể là bởi vì yêu mến, mới đưa Chi Thu làm môn hạ. Điểm này, Chỉ Giai Nhất ngược lại đoán không sai, hôm đó Diệt Tuyệt Sư Thái vốn là xuống núi tìm Dương Tiêu Xui, ai biết trên đường liền gặp Chu Chỉ Nhược bị nguyên binh vây công. Vốn chính là ghét ác như thù nàng, tự nhiên xuất thủ tương trợ. Chờ thấy Chu Chỉ Nhược thời điểm, mắt thấy nàng căn cốt kỳ giai, liền muốn thu làm môn hạ. Ai ngờ Thường Ngộ Xuân lại nói tôn phụng Chu Tử Vượng ra lệnh, đem Chu Chỉ Nhược mang tới Minh giáo, giao cho Bành Ánh Ngọc, Diệt Tuyệt dĩ nhiên không muốn, trực tiếp chặn hồ, dù sao Chu Chỉ Nhược vẫn còn con nít, Diệt Tuyệt tự nhận là tuyệt đối có thể điều giáo tốt. Thường Ngộ Xuân lúc ấy mặc dù ở nghĩa trong quân có chút danh tiếng, nhưng là dù sao còn không phải là Minh giáo đệ tử, cho nên chót miệng ước định không cho đem Chu Chỉ Nhược xuất thân nói ra sau, liền thả Thường Ngộ Xuân. Lại nói Thường Ngộ Xuân tại sao đáp ứng, hai nguyên nhân, một mặt là hắn sợ bị nguyên binh tiếp tục đuổi giết, đến lúc đó bảo vệ không được Chu Chỉ Nhược, đó chính là thật xin lỗi chủ công Chu Tử Vượng, nữa một chính là Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái, ở trên giang hồ hách hách nổi danh, đem Chu Chỉ Nhược giao cho nàng, cũng coi là tốt đường ra. Chương 213, trên đường đi gặp người quen. Trong nháy mắt liền qua 7-8 ngày, mấy ngày nay xuống, Chỉ Giai Nhất sáng sớm đã cùng Chu Chỉ Nhược trở thành chí giao bạn tốt, chính là kia Đinh Mẫn Quân, cũng dần dần tiêu trừ đối với Chỉ Giai Nhất tác cảm, dù sao nói thế nào Chỉ Giai Nhất cũng biết nhiều ngày như vậy ăn thực. Càng đi về phía Tây, càng hoang vu, một ngày này, ba người liền đến nơi này sa mạc trong, ba người ra khỏi Chỉ Giai Nhất, Chu Chỉ Nhược Đinh Mẫn Quân đều là lần đầu tiên thấy loại cảnh tượng này, đầy trời hoàng ba hải, căn bản nhìn không thấy bờ tế. Mặc dù mấy ngày trước cũng đã trải qua sa mạc, nhưng là sa mạc hoang vu hiển nhiên cùng sa mạc vừa so sánh với chính là lớn vu thấy tiểu vu. Đinh Mẫn Quân sờ sờ bên hông túi nước nói, lần này nguy rồi, chúng ta cứ như vậy điểm nước, thế nào vượt qua cái này sa mạc hải, sớm biết trước nên mau chút, hảo vượt qua sư phó các nàng. Chu Chỉ Nhược cũng mặt lộ vẻ buồn rầu nói, đúng vậy, ai biết cái này sa mạc lại là như vậy, nếu là không có hướng đạo, chúng ta căn bản không tìm được nguồn nước, đến lúc đó bốn. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, sợ cái gì, đây không phải là có ta sao, ta nhưng là kiến thức rộng rãi, sa mạc tìm nước, dễ dàng. Chu Chỉ Nhược mừng rỡ nói, Chỉ đại ca, có thật không? Đinh Mẫn Quân cũng mặt lộ vẻ vui mừng, nói, cuối cùng là còn có chút chỗ dùng. Chỉ Giai Nhất đối với Đinh Mẫn Quân lời trực tiếp loại bỏ, đối với Chu Chỉ Nhược nói, yên tâm, ta giải quyết. Có Chỉ Giai Nhất bảo đảm, hai người thả hạ tâm tới, liền không cố kỵ gì vào sa mạc, liên tiếp ba ngày. Quả bất kỳ nhiên, Chỉ Giai Nhất mỗi ngày đều có thể tìm tới nguồn nước, loại bản lãnh này để cho hai nữ bội phục không thôi. Dĩ nhiên, Chỉ Giai Nhất cũng không có cái loại đó tìm nước bản lãnh, tất cả đều dựa vào niệm lực chung quanh tảo mà thôi. Ai có thể gọi hai nàng này không biết đây, đối với hai người sùng bái, Chỉ Giai Nhất tự nhiên không cố kỵ chút nào bắt. Ngày thứ tư, mọi người đang đi, Chỉ Giai Nhất vừa cùng Chu Chỉ Nhược chung một chỗ vui vẻ trò chuyện. Đang vui vẻ đang lúc, bên trên Đinh Mẫn Quân la lớn, mau nhìn. Phía trước có người. Chỉ Giai Nhất nhướng mày, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên có người, phía trước mấy dặm địa phương tổng cộng 4 người. Trong đó 2 làm đạo sĩ ăn mặc, 2 cũng là hiệp khách đồ. Chu Chỉ Nhược cũng nhìn thấy, nói, không biết là người nào đây. Bởi vì khoảng cách quá xa, các nàng chỉ có thể nhìn đến 4 đoàn bóng đen, liền như con kiến một loại. Chỉ Giai Nhất cũng là nhìn rõ ràng, cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là người quen. Đáng tiếc a, cái này 4 người đều được chó chết. Đinh Mẫn Quân cau mày nói, Tấn Quang Lác, xa như thế khoảng cách, ta cũng không tin ngươi có thể thấy rõ ràng. Chu Chỉ Nhược cũng cười nói, Chỉ đại ca, ta cũng không tin ngươi có thể thấy rõ. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, có dám đánh cuộc hay không một thanh. Đinh Mẫn Quân chê cười nói, người nào cùng ngươi đánh cuộc, nói xong, đầu chuyển một cái, hướng bóng đen đi tới. Chỉ Giai Nhất chuyển một cái mà nhìn về Chu Chỉ Nhược cảm thấy hết sức thú vị. Cười nói, hảo a, sư tỷ không đánh cuộc. Ta tới cùng ngươi đánh cuộc, không biết ngươi muốn đánh cuộc gì. Chỉ Giai Nhất vừa nghĩ thầm nghĩ, bây giờ còn chưa nghĩ ra, không bằng như vậy, chúng ta người nào thắng, liền đáp ứng đối phương một chuyện. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chu Chỉ Nhược suy nghĩ một chút nói, hảo. Ngươi nói phía trước là người nào? Chỉ Giai Nhất vừa nói, 4 người bọn họ, ta đều gặp, mặc dù qua không ít năm, ta còn là có thể phân biệt ra. 4 người này đều là phái võ đang, chính là Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ. Còn có Thanh Phong cùng Minh Nguyệt. Chu Chỉ Nhược còn chưa nói chuyện, trước mặt Đinh Mẫn Quân nói, hừ, Sung đại bối, cũng may nhiều năm trước, ngươi cho rằng ngươi là ai. Bằng ngươi một vô danh tiểu tốt, cũng có thể biết phái võ đang hệ chính đệ tử. Chu Chỉ Nhược nói, sư tỷ. Trong lòng cũng là buồn bực không dứt, thế nào sư tỷ chính là không ưa Chỉ Giai Nhất đây, nói tiếp Chỉ đại ca, trước mặt thật là bọn họ sao. Ta may mắn ra mắt bọn họ một lần, 4 người này đều là phái võ đang tam đại đệ tử trung rào rào ra đây. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, thế nào, ngươi lấy ra võ đang. Chu Chỉ Nhược nhìn Đinh Mẫn Quân một cái, nói, ta cùng mấy vị sư tỷ cùng đi, đến võ đang là lấy tổ sư truyền xuống ỷ thiên kiếm. Chỉ Giai Nhất đầu bày tỏ biết, tiếp theo tò mò hỏi, 4 người này ở trên giang hồ rất nổi danh. Hắn biết Tống Thanh Thư nổi danh, cũng có thể đoán được học được Cửu Dương Thần Công Trương Vô Kỵ xảy ra tên, nhưng là cái này Thanh Phong Minh Nguyệt cũng là thế nào cũng nổi danh đây. Chu Chỉ Nhược cười nói, ta nơi nào biết nha, ta bình thời cũng phải không rời sân môn, ngươi đây muốn hỏi sư tỷ. Chỉ Giai Nhất cười khổ nói, còn là tính đi. Hừ. Ai ngờ Chỉ Giai Nhất không hỏi, cái này Đinh Mẫn Quân lại hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm, Tống Thanh Thư là võ đang Tống Viễn tiểu công tử, xuất thân bất phàm, tư chất càng là không có nói, tuổi còn trẻ liền xông xuống ngọc diện mạnh thường mỹ danh. Cái này có thể so với một ít vô danh tiểu tốt mạnh hơn nhiều, hơn nữa vị này Tống công tử mạo so Phan An, lần trước thấy sau, càng là đối với sư muội vừa thấy khuynh tâm, người khác cũng không cần vọng tưởng. Chu Chỉ Nhược chỉ sợ Chỉ Giai Nhất hiểu lầm, vội vàng mở miệng nói, sư tỷ, ngươi đừng nói bậy. Nói xong, đối với Chỉ Giai Nhất vừa nói, Chỉ đại ca, ta cùng Tống công tử không có gì. Ha ha. Đinh Mẫn Quân cười nói, sư muội, cái này Chỉ Giai Nhất vừa có cái gì tốt, ta xem so Tống Thanh Thư kém xa, người ta không chỉ có đẹp trai, còn sư nổi danh cửa, ta xem cùng sư muội vừa đúng xứng đôi. Sư tỷ. Chu Chỉ Nhược có chút tức giận hô. Xưa nay biết Chu Chỉ Nhược mặc dù bình thời hòa khí, nhưng là quá mức có chủ thấy, nếu là nổi giận, ở trên núi thật đúng là không ai dám trọng. Đinh Mẫn Quân vội vàng nói, tốt lắm, ta không nói. Chu Chỉ Nhược nói, không nói những thứ này, chúng ta còn là nhanh lên một chút đi đi, thế nào như vậy một hồi, bọn họ cũng không từng gì động đây. Chỉ Giai Nhất lòng chung cười thầm, kia bốn vị nhất định là không có nước, nếu không phải là gặp phải mình, chỉ sợ liền treo ở cái này sa mạc, suy nghĩ một chút cũng thật là tạo hóa treo người a. Ba người ra tốc sau cước trình cực nhanh, dù sao đều là người mang thượng thừa khinh công. Khi ba người đi tới bốn người kia gần trước lúc, câu cũng thấy rõ cái này nằm ở hạt cát thượng chính là người nào. Chu Chỉ Nhược cùng Đinh Mẫn Quân câu cũng một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chu Chỉ Nhược nói, Chỉ đại ca, ngươi cũng thật là lợi hại, xa như vậy cũng thấy rõ. Chỉ Giai Nhất đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta bản lãnh nhưng lớn đây, Chỉ Nhược muội muội cũng đừng quên ước định chúng ta. Chu Chỉ Nhược cười nói, tự nhiên sẽ không quên. Lúc này, nằm dưới đất bốn người cũng nghe đến Chỉ Giai Nhất vừa cùng Chu Chỉ Nhược nói chuyện thanh, một người trong đó thanh niên đẹp trai đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng thì thầm, Chỉ Nhược sư muội. Tiếp theo chật vật quay đầu nhìn về phía Chỉ Giai Nhất bên này, vừa nhìn thấy Chu Chỉ Nhược, liền như đánh máu gà một loại, một cái tự không biết từ nơi nào có được lực lượng ngồi dậy. Chẳng qua là đói khát dưới, miệng khô lưỡi khô hắn chỉ có thể ách cổ họng hô, Chỉ Nhược, không nghĩ tới ta trước khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi. Chính là chết cũng đáng. Chỉ Giai Nhất xanh mục kết thiệt nhìn Tống Thanh Thư, thầm nghĩ cái này Tống Thanh Thư thật đúng là si tình a, đáng tiếc Chỉ Giai Nhất mình đối với Chu Chỉ Nhược có cảm giác, nếu không thành toàn đây đối với khổ mệnh uyên ương cũng không lối đây. Chương 214, kết bạn mà đi. Lần này không chỉ có là Tống Thanh Thư tỉnh, chính là Trương Vô Kỵ ba người cũng đều dùng rằng ngồi dậy. Trương Vô Kỵ mơ mơ màng màng nhìn về Chỉ Giai Nhất, trong lòng rung lên, nói, ngươi là Chỉ Đại Thuốc. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Trương này Vô Kỵ còn nhớ rõ mình. Chỉ Giai Nhất vừa thấy bốn người hề vải bộ dáng, cười nói, Chỉ Nhược, cho bọn hắn chút nước uống, chúng ta hôm nay cũng không đi rồi, đợi bọn hắn khôi phục lại nói. Chu Chỉ Nhược vội vàng đáp ứng một tiếng, phải biết phái võ đang cùng phái Nga Mi quan hệ cũng không phải là một loại, Đinh Mẫn Quân cũng lấy ra tự thân túi nước, bắt đầu uy bốn người nước uống, Chỉ Giai Nhất đệ nhất là đặt mông ngồi vào vừa, lẳng lặng chờ đợi. Uống nước xong bốn người nhất thời khôi phục không ít, nhưng là hiển nhiên muốn hoàn toàn khôi phục thể lực, chỉ có thể ngày mai. Trương Vô Kỵ uống xong nước sau, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng từ mới tự thân thể xung ra, liền đứng dậy ba bước hai hoảng đi tới Chỉ Giai Nhất thân bên hành lễ nói, Vô Kỵ bái kiến Chỉ Đại Thuốc. Chỉ Giai Nhất vừa thấy Trương Vô Kỵ mặt trung nghĩa bộ dáng, thầm nghĩ quả nhiên Trương Vô Kỵ vẫn bị giáo dục thành bộ dáng này. Chỉ Giai Nhất vừa mở miệng nói, Vô Kỵ, ngươi bộ dáng này tạm được cái gì lễ, vội vàng ngồi xuống. Trương Vô Kỵ đáp một tiếng liền ngồi ở Chỉ Giai Nhất đôi mặt, lúc này Thanh Phong Minh Nguyệt hai người cũng tới đến bên này hướng Chỉ Giai Nhất nhóm lễ, cái này gọi là Chu Chỉ Nhược cùng Đinh Mẫn Quân rất là kinh ngạc, thế nào cái này vô danh tiểu tốt Chỉ Giai Nhất như thế bị võ đang hoan nghênh. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn mắt bên trên si ngốc nhìn Chu Chỉ Nhược Tống Thanh Thư, trong lòng không thích, thầm nghĩ lao tử đối với võ đang lớn như thế ân, mặc dù không đồ hồi báo, nhưng là tiểu tử này cũng quá không có nhãn lực kính, còn muốn đến nguyên trung tiểu tử này khi sư diệt tổ hành kính. Trong lòng mới vừa dâng lên một tia hảo cảm hoàn toàn biến mất vô hình. Chỉ Giai Nhất chuyển một cái còn đối với trước người ba người cười nói, Vô Kỵ, ngươi hàn độc hoàn toàn xong chưa, xem ngươi bộ dáng này. Một thân công lực thật là không tệ a. Quả thật, Trương Vô Kỵ lúc này công lực tuyệt không thấp hơn nhất phái trưởng môn, ở võ đang chỉ sợ cũng là trước năm. Trương Vô Kỵ bị Chỉ Giai Nhất tán dương có chút đỏ mặt, lắp bắp nói, đây đều là muốn cảm tạ Chỉ Đại Thúc, nếu không phải là ngươi lưu lại bí tịch, ta cũng sẽ không có lần này thành tựu. Chỉ Giai Nhất đầu, thầm nghĩ Trương này vô kỵ ngược lại hảo bẩm tính, cười nói, ngươi cái này công phu luyện đến thứ mấy cuốn? Trương vô kỵ trả lời, ta luyện thành 3 cuốn sau, thái sư phó sẽ để cho ta dừng lại, truyền thụ ta hắn cải tiến võ đăng Cửu Dương công. Chỉ Giai Nhất vừa nghĩ tới chỉ sợ là Trương Tam Phong cũng là sợ Trương vô kỵ không cách nào dừng quá Cửu Dương thần công kia cửa ải cuối cùng, mới để cho hắn dừng lại. Bất quá võ đăng Cửu Dương công cũng không phải chuyện đùa, nhất là Trương Tam Phong võ công tiến hơn một bước, hơn nữa có nguyên bản Cửu Dương chân kinh tham khảo, lần nữa cải tiến công pháp tự nhiên tuyệt đỉnh võ công. Ừm. Chỉ Giai Nhất đầu bày tỏ tán dương, tiếp theo cười nói, Thanh Phong Minh Nguyệt, không nghĩ tới các ngươi còn có này tế ngộ a. Minh Nguyệt cũng là tương đối hoạt bát, cười nói, chúng ta cũng phải cảm tạ Chỉ Đại Thúc đây, ban đầu Chỉ Đại Thúc chữa khỏi vết thương sư phó nể tình chúng ta chiếu cố hắn nhiều năm phân thượng đã thu hai người chúng ta làm đệ tử. Chỉ Giai Nhất thế mới biết là chuyện gì xảy ra, lập tức nói, đây cũng là tự thân các ngươi cố gắng, nếu không chính là Trường Chân Nhân tự mình dạy, không cần tâm cũng là vô dụng. Tống Thiếu Hiệp, cái này Chỉ Giai Nhất là ai? Đinh Mẫn Quân hơi có không thích nhìn về Tống Thanh Thư nói, trong lòng nghĩ tới đây Tống Thanh Thư cũng thật là vô dụng. Thấy sư muội ngay cả mình họ gì cũng không biết. Tống Thanh Thư bị cái này vừa hỏi thức tỉnh, kinh ngạc nhìn về phía Đinh Mẫn Quân nói, cái gì Chỉ Giai Nhất? Đinh Mẫn Quân tức giận hướng Chỉ Giai Nhất phương hướng chép miệng, Tống Thanh Thư lúc này mới hướng Chỉ Giai Nhất vừa nhìn đi. Hơi một đại lượng, chỉ cảm thấy Chỉ Giai Nhất vừa có chút quen mặt, cũng là không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào. Chu Chỉ Nhược thấy Tống Thanh Thư không biết Chỉ Giai Nhất, trong lòng tò mò không dứt, phải biết cùng tới phái võ đang ba người đều biết Chỉ Giai Nhất, cái này Tống Thanh Thư cư nhiên không quen biết. Bất quá cái này dĩ nhiên không phải Chu Chỉ Nhược nên quan tâm. Thấy Tống Thanh Thư uống nước xong đã không có sao, liền đứng dậy đi tới Chỉ Giai Nhất vừa thượng tòa hạ. Cười hỏi, các ngươi trò chuyện cái gì đây? Tống Thanh Thư thấy Chu Chỉ Nhược cùng Chỉ Giai Nhất vừa có nói có cười, trong lòng tức giận. Hết sức muốn đi dạy dỗ Chỉ Giai Nhất đốn, đáng tiếc bây giờ mình cũng là không có cái đó thể lực. Đinh Mẫn Quân thấy Tống Thanh Thư bộ dáng này, trong lòng buồn cười, lại trầm mặt nói, cái này Chỉ Giai Nhất thật là lợi hại, cùng chúng ta một đường đi tới, cái này mấy ngày ngắn ngủi cư nhiên liền đòi phải sư muội hoan tâm. Tống Thanh Thư nghe vậy an vị không dứt, nhìn về phía Chỉ Giai Nhất ánh mắt càng phát bất thiện. Chỉ Giai Nhất như có biết nhìn về phía Tống Thanh Thư, trùng hợp thấy Tống Thanh Thư kia ánh mắt khác thường, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Tống Thanh Thư một cái. Cái này nhìn như bình thường chừng, lại làm cho Tống Thanh Thư sợ hết hồn. Chỉ cảm thấy ánh mắt này trực thấu đáy lòng, mình trong nháy mắt bị nhìn cá thông suốt, trong lòng có chút lạnh lạnh cảm giác. Loại cảm giác này, tựa hồ chỉ có đối mặt Trương Tam Phong mới có, nhưng là tuyệt không giống bây giờ như vậy mãnh liệt để cho người ta hít thở không thông. Đinh Mẫn Quân ở bên trên thấy rõ, đối với Tống Thanh Thư bị Chỉ Giai Nhất cả ánh mắt hù dọa, trong lòng khinh bị không dứt, thầm nghĩ xem ra giang hồ lời đồn đại không thể tin, cái gì ngọc diện mạnh thường, thì ra là cũng là một ngân trá đầu súng. Mọi người ngày đó nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai mới lại lần nữa lên đường, dọc theo con đường này, Tống Thanh Thư luôn là đối với Chỉ Giai Nhất đoá đoá thiểm thiểm, chỉ sợ lần nữa thấy Chỉ Giai Nhất ánh mắt, trong ngày thường thần thái tung bay Tống Thanh Thư, hôm nay cũng là rũ phát trầm mặc. Đáng tiếc tất cả mọi người bị Chỉ Giai Nhất phong thái hấp dẫn, ngược lại không người chú ý tới bi thúc dục Tống Thanh Thư. Có Chỉ Giai Nhất vừa làm vì đạo hàng, mọi người thuận lợi vô cùng đi ra khỏi sa mạc, sau lại được rồi hai đầu, rốt cục vượt qua đại bộ đội. Cái này không, phía trước một mảng lớn liều cỏ, chung quanh tinh kỳ chiêu triển, không biết còn tưởng rằng là quân đội đây. Chỉ Giai Nhất đôi này chê cười không dứt, một đám võ lâm nhân sĩ, còn làm lớn như vậy chiến trận. Một nhóm bảy người đi tới đại doanh bên trên, sớm có phụ trách tuần tra đệ tử ngăn lại mọi người, chỉ nghe người kia nói, người tới người nào. Đinh Mẫn Quân làm ra khỏi Chỉ Giai Nhất bên ngoài lớn nhất, trước ra nói, chúng ta là Nga Mi cùng võ đang đệ tử, tới đây hội hợp. Người kia cười nói, nguyên lai là Nga Mi võ đang cao đổ, chẳng qua là không biết có gì bằng chứng. Đinh Mẫn Quân nhướng mày, ngẫu nhiên lấy ra bảo kiếm nói, ngươi xem, lúc này ta Nga Mi đệ tử bội kiếm. Người nọ tùy ý nhìn một cái, nói, kiếm ngược lại Nga Mi, chính là không biết người có phải hay không a. Phải biết bây giờ nơi này chính là ma giáo để mầm, ai biết các ngươi là không phải là ma giáo yêu nhân tới giả trang. Ngươi là phái nào? Đinh Mẫn Quân giận dữ, người trước mắt này nói chuyện âm dương quái khí, rõ ràng cho thấy tìm tra. Thế nào, bị ta nói chung, thẹn quá thành giận. Người nọ ha ha cười một tiếng nói, các huynh đệ, mọi người chú ý, cái này lao bà muốn nổi dóa. Đinh Mẫn Quân còn là lần đầu tiên như thế bị người nói, lập tức sẽ phải rút ra bảo kiếm, Chu Chỉ Nhược vội vàng nói, vị sư huynh này, làm phiền ngươi phái người đem Nga Mi đệ tử tìm tới, vừa nhìn liền biết chúng ta là thật hay giả. Người nọ một đôi tặc mắt dùng sức nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược nói, ở đâu ra như vậy động lòng người cô gái. Hừ. Chỉ dai nhất thanh hừ lạnh, một cước đá ra, chỉ nghe phanh một tiếng, người nọ bị đá phải ba trượng ở ngoài, trực tiếp đập ngã đỉnh đầu liều cỏ. Chương 215, nhất ba vị bình. A, mọi người đều là thất kinh, bây giờ không nghĩ tới cái này chỉ dai nhất hồi trận xuất thủ. Tống Thanh Thư trong lòng âm thầm vui mừng, thầm nghĩ cái này chỉ dai nhất thật là to gan, lại dám cùng lục đại phái đối nghịch, xem ngươi lần này còn không chết, lại dám cùng mình cướp nữ nhân. Chu Chỉ Nhược lo lắng không thôi, nói, chỉ đại ca, ngươi thế nào như thế xung động đây? Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, tiểu tử này thật là làm chết, lại dám đối với Chỉ Nhược ngươi động ai tâm tư. Chu Chỉ Nhược cảm động không dứt, kia còn dư lại mấy tuần tra đệ tử mắt thấy người mình bị đánh, chẳng qua là lập tức không có phản ứng tới đây. Lúc này thấy Chỉ Dai Nhất phó không sợ hãi bộ dáng, lập tức giận dữ, 7-8 đệ tử đồng loạt ra tay, câu cũng hướng Chỉ Dai Nhất vọt tới. Chỉ Dai Nhất nhẹ một chút khẽ đẩy khai Chu Chỉ Nhược nói, cẩn thận một chút. Nói xong, lắc người một cái nên đón, một trưởng vỗ ra, chỉ nghe tiếng rồng ngâm đại tác, Chỉ Dai Nhất trưởng lực gào thét ra, phanh phanh mấy tiếng, cũng là kia mấy đệ tử cư nhiên bị Chỉ Dai Nhất trưởng đánh bay. Đang đang mấy tiếng, chỉ thấy kia đâm về phía Chỉ Dai Nhất binh khí câu cũng vỡ vụn ra tới, tán lạc đầy đất. Trương Vô Kỵ ba người mặc dù biết Chỉ Dai Nhất lợi hại, nhưng là kia dù sao cũng là rất xưa trí nhớ, xa không bằng lần này trùng kích lực đại, trong lòng câu đều là than thở không dứt. Chu Chỉ Nhược cũng là trái tim mừng thầm, bây giờ không nghĩ tới Chỉ Dai Nhất như thế uy mãnh. Tống Thanh Thư cũng là sắc mặt như cho tàn, trong lòng thầm hận không dứt. Thật là to gan. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm truyền tới, ai dám đối với ta Hoa Sơn đệ tử xuất thủ. Một trận tiếng xe gió truyền tới. Trong sân trong nháy mắt nhiều hơn mấy đạo thân ảnh. CM đầu là một trung niên hán tử, quần áo đắt tiền. Giữ lại hai phiết râu ria, trong tay cầm chiếc phiến, tự nhận là tiêu sái nhìn Chỉ Dai Nhất. Sau khi đứng dậy mấy vị già trẻ lớn bé đoán chừng chính là phái Hoa Sơn cao tầng. Ngất là đứng ở phía trước một cao một thấp hai người, nghĩ đến chính là phái Hoa Sơn bối phận cao nhất hai vị kia. Chỉ Dai Nhất cười một tiếng nói, ngươi là vị nào? Tiên Vu Thông sắc mặt biến đổi. Lại nói kể từ hắn tiếp nhận Hoa Sơn trưởng môn tới nay, hà từng bị người coi thường như thế, chỉ thấy hắn ba một tiếng thu hồi chiếc phiến, lạnh mặt nói, ti hạ Hoa Sơn trưởng môn Tiên Vu Thông. Ngậy! Chỉ Dai Nhất ngẩn người một cái, Tiên Vu Thông mừng rỡ. Thầm nghĩ ngươi quả nhiên còn là biết ta uy danh, còn không vội vàng nói khiểm. Ai ngờ Chỉ Dai Nhất vừa tiếp xúc với làm chợt hiểu ra trạng, nói, Nga! Thì ra là ngươi chính là người mặt thú tâm Tiên Vu Thông A. Vừa nghe Chỉ Dai Nhất lời này, Tiên Vu Thông nhất thời nét mặt già nua kìm nén đến đỏ bừng, cả giận nói, tiểu tử muốn chết. Chỉ Dai Nhất chê cười một tiếng, nói, thế nào, bị ta nói trúng, thẹn quá thành giận. Tiểu tử. Cái đó cao lão nhân cười nói, ngươi còn trẻ, không nên vọng động, vội vàng cho trưởng môn nói xin lỗi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là cao lão nhân đấy lòng cũng là cười nở hoa, hắn là Tiên Vu Thông sư thúc, võ công càng là xa xa vượt qua Tiên Vu Thông. Đối với Tiên Vu Thông trở thành trưởng môn hắn nhưng là một mực bất sỉ. Chỉ Dai Nhất cười một tiếng nói, ta cũng không nói sai, vị lao tiên sinh này vừa nhìn chính là đức cao vọng trọng. Ngươi cũng không nên bị người này lừa. Tiên Vu Thông lúc này cũng không nhịn được nữa, lập tức lắc người một cái tê trên người trước. Trong tay chiếc phiến gào thét điểm ra, chạy thẳng tới Chỉ Dai Nhất trước ngực, lần này nếu là điểm trúng, sợ rằng lập tức sẽ kích phá Chỉ Dai Nhất lòng mạch, hiển nhiên, cái này Tiên Vu Thông là chuẩn bị hạ chết tay. Chiếc phiến tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt liền điểm đến Chỉ Dai Nhất trước ngực, Tiên Vu Thông nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ để cho ngươi tiểu tử phách lối, còn không phải là chết ở trong tay ta. Chỉ đại ca cẩn thận. Mắt thấy Chỉ Dai Nhất không né không tránh, Chu Chỉ Nhược nhất thời lo lắng, chính là bên trên đối với Chỉ Dai Nhất vừa có lòng tin Trương Vô Kỵ ba người, cũng không miễn có chút khẩn trương. Tống Thanh Thư còn lại là cao hứng gương mặt cũng vặn mèo, trong lòng la lên, mong mỏi Tiên Vu Thông có thể giết chết Chỉ Dai Nhất. Như vậy cũng sẽ không có người sẽ cùng hắn cướp đoạt Chu Chỉ Nhược. A, mọi người chợt không dám tin nhìn trong sân, chỉ thấy Tiên Vu Thông chiếc phiến điểm ở Chỉ Dai Nhất ngực, nhưng là cũng chỉ là như thế thôi, Tiên Vu Thông kìm nén đến đầu đầy mồ hôi, cứ như vậy bày như vậy một tư thế. Tiên Vu Thông lúc này có khổ không nói ra, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng thu thập hết Chỉ Dai Nhất, nhưng là chiếc phiến điểm ở Chỉ Dai Nhất trước ngực giống như là điểm ở miên hoa thượng một dạng, không có một tia lực điểm. Trong bụng kinh hãi Tiên Vu Thông đang muốn rút lui trở về, ai ngờ đang lúc này, chiếc phiến thượng chợt vọt tới một cổ lực mạnh, cái này Chỉ Dai Nhất cư nhiên cùng hắn bính nổi lên nội lực. Ai có thể nghĩ tới cái này thoạt nhìn tuổi quá trẻ Chỉ Dai Nhất, tất nhiên có hung mãnh như vậy nội lực, mình khổ tu mà đến chân khí, lại chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở thôi, nhưng khi nhìn đối diện Chỉ Dai Nhất nhàn nhã bộ dáng, đây rõ ràng là ngay cả một loại công lực cũng không dùng tới, lúc này Tiên Vu Thông trong lòng chỉ còn dư lại hối hận. Trì Giai Nhất vừa nhìn vẻ mặt đau khổ Tiên Vu Thông cười nói, Tiên Vu Thông, ta tới hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ Hồ Thanh Dương sao? Tiên Vu Thông vừa nghe đến danh tự này, nhất thời ánh mắt tĩnh lao đại, nhưng là lúc này lại là một câu nói cũng nói không ra miệng. Dĩ nhiên, chỉ một cái này phúc biểu lộ, cũng có thể để cho mọi người biết Tiên Vu Thông là biết Hồ Thanh Dương. Trì Giai Nhất vừa tiếp xúc với hỏi, ngươi có biết ngươi từ bỏ nàng, cưới Hoa Sơn Tiền Nhậm trưởng môn nữ nhi, nàng tự sát, đáng thương nàng cũng có mang có bầu, một thi hai mệnh à? Mọi người chợt hiểu ra, lúc này Tiên Vu Thông khẩn trương, nhưng là hắn quyền lợi ngăn cản Trì Giai Nhất chân khí tập kích, nơi nào có thể phân tâm nói chuyện đây, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hoa Sơn trung cao thấp hai vị trưởng lão nhìn nhau, cao lão nhân nói, trưởng môn, lúc này nhưng là thật, ngươi nói. Nhưng là Tiên Vu Thông nơi nào có thể nói cho ra miệng đây, mọi người mắt thấy Tiên Vu Thông mặt đỏ lên, chính là không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn bị phơi bày sau, nhất thời không nói ra miệng đây, mọi người rối rít đối với Tiên Vu Thông khinh bỉ không dứt. Đang lúc ấy thì, lại là một trận tiếng xé gió truyền tới, cũng là còn lại mấy phái người đến, phái võ đang lĩnh đội cũng là Trì Giai Nhất người quen, Tống Viễn Kiều. Tống Viễn Kiều vừa thấy Trì Giai Nhất, nhất thời kinh hãi, vị này ra nhưng là im tiếng biệt tích đã lâu rồi. Liền vội vàng tiến lên nói, Trì Đại Hiệp, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này gặp mặt, biệt lai vô dạng. Mọi người vừa nghe, thật sao, Tống Viễn Kiều đối với vị này thế nào như vậy tôn trọng, tinh tế một chục lượng, mới phát hiện vị này lại là ở Trương Tam Phong Thọ Yến Thượng Đại Triển Thần Uy Trì Giai Nhất. Diệt Tuyệt Sư Thái đối với Trì Giai Nhất cũng có mấy phần hảo cảm, lập tức nói, Trì Đại Hiệp, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào cùng Tiên Vu Thông trưởng môn đấu ở cùng một chỗ. Thiếu Lâm Côn Lôn Không Động cao thủ câu cũng biết Trì Giai Nhất lợi hại, vội vàng làm lễ ra mắt, bọn họ đối với Tiên Vu Thông muốn chết cử động rất là tò mò, không biết là cái gì lực lượng khu xử hắn và vị này ra đối nghịch. Cao lão nhân không nghĩ tới Trì Giai Nhất cư nhiên nổi danh như vậy, hắn cũng là không có tham gia lần đó thọ yến, lập tức hỏi, lão phu cô lậu quả văn, không biết vị thiểu hiệp kia là. Thiếu Lâm vô ích tính nói, A-di Đà Phật, vị này chính là ở trường chân nhân thọ yến dơ lên tên Trì Giai Nhất Trì Đại Hiệp. Cao lão nhân chợt hiểu ra, nguyên lai là vị này, nhưng là không đúng à, Tiên Vu Thông hẳn biết vị này à, cũng là không biết tại sao vẫn là phải tìm chết đây. Chẳng lẽ đầu óc bị lư đá? Tống Thanh Thư lúc này cũng nghĩ đến tại sao cảm thấy Trì Giai Nhất quen mặt, lúc này biết Trì Giai Nhất thân phận, chỉ cảm thấy tựa như quang đãng xét đánh một loại, ánh mắt phức tạp nhìn Trì Giai Nhất. Chu Chỉ Nhược cũng đã sớm nghe nói qua chuyện lần đó tình, nhưng là đều không có hướng phương diện kia muốn, lúc này cũng sùng bái nhìn Trì Giai Nhất. Chương 216 Nhất ba hữu khởi. Tiên Vu Thông lúc này nếu là có khối đầu hủ thoại, nhất định sẽ một con đụng chết, hắn vốn là cũng là nhìn Trì Giai Nhất vừa có chút quen mặt, nhưng là bị Trì Giai Nhất tức giận liền không nhiều mớn, nếu là sớm biết là tên sắt thần này, hắn thế nào cũng không dám cùng Trì Giai Nhất vừa qua chiêu a. Trì Giai Nhất cười một tiếng nói, ta biết điểm Tiên Vu Thông trưởng môn tài liệu đen, hắn thẹn quá thành giận. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không phải biết cái gì tài liệu đen, trong bụng kinh ngạc. Trì Giai Nhất liền đem trước lời lại nói vừa. Mọi người vừa nghe, rối rít cau mày, trong lòng bất sỉ Tiên Vu Thông hạ tác, mọi người ngược lại không có hoài nghi Trì Giai Nhất lời, dù sao Trì Giai Nhất võ công cao như vậy, không cần thiết hãm hại Tiên Vu Thông. Diệt Tuyệt Sư Thái nói, Trì Đại Hiệp, xin ngươi trước buông ra Tiên Vu Thông trưởng môn, chúng ta hỏi rõ ràng một phen lại nói. Trì Giai Nhất ha ha cười một tiếng, liền buông lỏng ra Tiên Vu Thông, dĩ nhiên sẽ không tiện nghi hắn, Tiên Vu Thông bị nội lực rung lên, quay ngược lại năm bước, phốc khạc ra một ngụm máu tươi. Hoa Sơn Hải trưởng lão đối với Tiên Vu Thông bị thương coi như không thấy, ngược lại nói, Tiên Vu Thông, ngươi có lời gì nói? Tiên Vu Thông muốn giải thích, nhưng khi nhìn một bên nhìn chằm chằm Trì Giai Nhất, rốt cục không dám nói bậy, liền nói, ta không có làm lỗi, ta lúc trước không biết cô gái kia là người ma giáo, biết liền rời đi hắn, có lỗi gì? Mọi người vừa nghe, mặc dù cái này lấy cớ biệt chân, nhưng là cũng không thất làm một cá lấy cớ, bởi vì bây giờ mấy đại phái cùng ma giáo thế cùng nước lửa. Dĩ nhiên sẽ không làm một cá ma giáo cô gái truy cứu Tiên Vu Thông, huống chi chuyện này cũng chỉ có thể nói là vấn đề nhân phẩm thôi. Trì Giai Nhất không nghĩ tới cái này Tiên Vu Thông còn có chút nhanh trí, lập tức cười nói, hảo, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Ta muốn hỏi một chút Bạch Viên là thế nào chết? A, Tiên Vu Thông bây giờ không nghĩ ra Trì Giai Nhất làm sao sẽ biết như thế chuyện cơ mật, lập tức sắc mặt đại biến. Sắc mặt đại biến không chỉ là hắn, người phái Hoa Sơn cũng là rối rít biến sắc. Mọi người hôm nay tới vây công Minh giáo, Bạch Viên chính là lớn nhất yếu tố A. Cao trưởng lão nói, Trì Đại Hiệp, ngươi biết chút gì? Đọc truyện với HTTP. Trì Giai Nhất cười một tiếng nói, Bạch Viên có phải là hay không chết bởi kim tàm cổ độc? Tiên Vu Thông giống như là bị cường bạo một loại, la lớn, ngươi nói bậy. Ải trưởng lao nói, Trì đại hiệp nào có nói bậy, Bạch Viên sư chất chính là chết bởi loại độc chất này. Tiên Vu Thông sừng sốt, vội vàng nói, không, ta không phải nói cái này. Ta nói là Bạch Viên sư huynh không phải ta giết. Ải trưởng lão sừng sốt, Tiên Vu Thông chợt phát hiện mọi người câu cũng trực lăng lăng nhìn mình, lúc này mới chợt hiểu ra. Dường như mình nói không nên nói. Ải trưởng lão lúc này cả giận nói, nguyên lai là ngươi tên xuất sinh này làm. Ha ha. Trì Giai Nhất cũng cười đứng lên, nói, ngươi thật đúng là thông minh, ta còn không có nói là ngươi giết, ngươi liền thừa nhận. Tiên Vu Thông khẩn trương, lúc này thật đúng là nơi đây vô ngân 300 lượng. Trong lòng vừa động, nói, các ngươi không có chứng cứ, ta cũng không có loại độc chất này. Kim tàm cổ độc cũng không phải là người bình thường có thể được đến. Không tính kiến thức rộng rãi nói, không sai, kim tàm cổ độc cũng là khó được, loại độc này luyện chế không dễ, vô sắc vô vị, chúng độc người có như ngàn vạn điều trùng ở quanh thân cắn não, đau đớn không chịu nổi. Cầu sinh không thể, muốn chết không phải. Mọi người không nhịn được dùng mình một cái. Không khỏi nghĩ đến bị loại độc chất này độc giết Bạch Viên tới. Trì Giai Nhất cười một tiếng nói, ngươi thật đúng là không có loại độc chất này sao? Tiên Vu Thông bị Trì Giai Nhất vừa nhìn lòng tóc mau, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, không sai, ta quả thật không có. Mọi người không rõ cho nên, rồi rít nhìn về phía Trì Giai Nhất, nhìn hắn có thể có chứng cứ gì. Trì Giai Nhất vừa nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi chiết phiến trung cất giấu chính là cái gì độc? A, Tiên Vu Thông kinh hãi, hốt hoảng trong nói, làm sao ngươi biết? Mọi người vừa thấy này, rối rít trợn, xem ra chuyện này 89 phần 10 là Tiên Vu Thông làm. Cao thấp hai vị Hoa Sơn trưởng lao nói, chư vị, ta Hoa Sơn bất hạnh có lần ác tặc, gặp đại nạn này, hôm nay không thể không thanh lý môn hộ, cũng là không thể cùng chư vị cùng nhau tạo thanh ma giáo. Diệt Tuyệt nói, lý khi như thế, để cho thứ người như thế làm trưởng môn, thật là thiên lý khó tha thứ, hai vị trưởng lão mời tự tiện, như cần rút một tay, mời cứ mở miệng. Ải trưởng lao nói, đa tạ sư thái. Đây là ta Hoa Sơn chuyện nhà, cũng không tù sư thái. Tiên Vu Thông báo đạo hôm nay mình là không làm được Hoa Sơn trưởng môn, không chỉ có như thế, mình còn phải thân bại danh liệt, còn phải bị Hoa Sơn người đổi giết, những thứ này đều là trước mặt mình Trì Giai Nhất khu nhà tạo thành. Tiên Vu Thông đỏ ngầu mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng, xông về Trì Giai Nhất. Mọi người muốn ngăn cản đã chậm, chỉ thấy hắn chiếc phiến mở ra, dừng đến Trì Giai Nhất thân trước không hề nữa đi tới, nữa một cái, một đạo kình phong thổi hướng Trì Giai Nhất. Trì Giai Nhất ha ha cười một tiếng nói, ngươi còn muốn dùng kim tàm cổ độc đối phó ta. Nói xong, Trì Giai Nhất tay háo vung lên, một đạo kình phong cũng quấn mà quay về, chạy thẳng tới Tiên Vu Thông thổi đi. Tiên Vu Thông quát to một tiếng, một lùn thân muốn tránh thoát, đáng tiếc hắn đánh giá cao thân phận mình, cũng đánh giá thấp Trì Giai Nhất võ công, mới vừa túi người xuống, kình phong cũng đã quét trúng hắn. Tiên Vu Thông chợt kêu to ngã xuống đất không dậy nổi, trên đất lăn qua lăn lại, bắt gãi mình, bộ dáng được không thê thảm. Mọi người mặc dù biết Tiên Vu Thông tự làm tự chịu, nhưng là vẫn có chút trong lòng không đành lòng. Trì Giai Nhất thở dài nói, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu a. Cao trưởng lão nói, lần này đa tạ Trì đại hiệp, nếu không phải ngươi, chúng ta phái Hoa Sơn sớm muộn muốn hủy ở cái này ác nhân trong tay. Ải trưởng lão là không nhìn nổi, kính tự quá khứ, một kiếm kết quả Tiên Vu Thông, sau hai vị trưởng lão liền dẫn sơ gặp đại nạn phái Hoa Sơn mọi người cáo từ. Hiển nhiên đối với mới trưởng môn tranh đoạt xa xa so tiêu trừ ma giáo tới trọng yếu. Mặc dù phái Hoa Sơn rời đi, giảm bất chính đạo lực lượng, nhưng là mọi người cũng chỉ có thể xanh xanh bị. Tống Viên Kiểu thấy không khí không đúng, lập tức hướng mọi người nói, mọi người vào lều cỏ đi, cùng nhau vì Trì đại hiệp đón gió, lần này có Trì đại hiệp gia nhập, chúng ta chính đạo lực lượng nhưng là thật to tăng cường. Mọi người nghĩ cũng phải, đi rồi phái Hoa Sơn, né cá Trì Giai Nhất, chính đạo thế lực không chỉ có không có làm suy nhược, còn lớn hơn lớn tăng cường. Hiển nhiên, đang lúc mọi người trong lòng, Trì Giai Nhất người hoàn bạo phái Hoa Sơn một cái môn phái, đáng tiếc bọn họ không biết Trì Giai Nhất là hướng về phía Minh giáo tới, nếu là có biết hay không có thể hay không tức giận hộp máu. Mọi người hướng trung gian đại trướng đi tới, Chu Chỉ Nhược vội vàng hướng đi sư phó, hồi báo một cái chuyện đã xảy ra. Trì Giai Nhất đệ nhất là thừa dịp công phu này đi tới Tống Viễn Tiểu bên trên, hỏi, như thế nào, xá lợi tử trả lại sao? Tống Viễn Tiểu cười nói, 3 năm sau sẽ đưa trở lại, hiển nhiên Thiên Ưng giáo thì không cách nào cởi ra bí mật. Trì Giai Nhất chút gật đầu, nếu là một người cũng có thể cởi ra bí mật, vậy thì không phải là bà bối, hỏi tiếp, kia Trường Ngũ Hiệp thế nào? Tống Viên Kiểu thở dài nói, đều là Ân Giã Vương đưa tới, Thúy Sơn thấy Ân Tố Tố không trở lại nói xin lỗi, liền viết một giấy lưu sách. Trì Giai Nhất vừa nghe đến nơi này, cũng không nữa muốn hỏi, đang lúc này, trận một trận tiếng chuông từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh, nhất thời đông nhất thời tây. Nhất thời lớp 10 lúc địa, mọi người rối rít dừng bước, hiển nhiên đây là một khinh công cao thủ gây nên. Chương 217, Thanh Dực Bất Vương. Người nào giả thần giả quỷ? Diệt Tuyệt Sư Thái một tiếng hô cùng, trực truyền ra mấy dặm xa, mọi người lại chút nào không cảm thấy đứt ai, hiển nhiên công lực cực kỳ cao thâm. Ha ha. Một tiếng cười chói tai mới vừa vang lên, trong sân đột ngột nhiều hơn một thanh bảo người, người này khô gầy, bộ dáng 5-60 tuổi, giữ lại sơn dương râu ria. Không tính vừa thấy người này, hơi biến sắc mặt nói, các hạ chẳng lẽ là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu? Ha ha. Vi Nhất Tiếu cười nói, không nghĩ tới Đại Hòa Thượng còn nhớ rõ lão nhân gia ta. Diệt Tuyệt Sư Thái vừa thấy là ma giáo Pháp Vương, trong lòng giận dữ, Thương Lang một tiếng rút ra tùy thân ỷ thiên kiếm, một kiếm hư không chém ra, nhanh như tia chớp. Suy suy không ngừng bên hai, cũng không thấy Diệt Tuyệt Sư Thái như thế nào dùng sức, kia ỷ thiên kiếm mũi kiếm bính phát ra mấy đạo kiếm khí, chạy thẳng tới Vi Nhất Tiếu quét tới. Vi Nhất Tiếu không hoảng hốt không vội vàng, thân hình thản nhiên biến mất ở tại chỗ, mọi người câu cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Chỉ thấy kia mấy đạo kiếm khí bắn về phía mặt đất, đem địa cày ra mấy đạo danh vũ sâu hoang tới. Đúng vào lúc này, Vi Nhất Tiếu cư nhiên lại đột ngột xuất hiện ở tại chỗ, phảng phất tử không rời đi một loại. Mặc dù phân số thù địch với nhau, nhưng là mọi người cũng không khỏi không bội phục Vi Nhất Tiếu khinh công. Vi Nhất Tiếu nói, lão ni cô thật là lớn hỏa khí. Lớn mật. Mắt thấy Vi Nhất Tiếu khẩu xuất cùng nôn, một Nga mi đệ tử càng nặng ra, bạt tiêm đâm về phía Vi Nhất Tiếu. Vi Nhất Tiếu hét lớn một tiếng, lắc người một cái tránh qua một kiếm này, tay phải vừa gõ, kia Nga mi đệ tử trong tay bảo kiếm lập tức rơi xuống nước thấp. Chỉ thấy hắn tay trái một chảo, một cái tự tiện nắm được kia Nga mi đệ tử cổ họng, mọi người mắt thấy cái này võ công không kém cô gái lại bị Vi Nhất Tiếu một chiêu bắt được. Ngươi dám. Mắt thấy Vi Nhất Tiếu miệng to hướng mình đệ tử Tĩnh Hư cổ tắt tới, Diệt Tuyệt lập tức khẩn trương, ỷ thiên kiếm cả bổ ra. Lần này nàng nhưng là dắt tức giận toàn lực thi triển, thế như tia chớp, thanh nếu sấm sét, từng đạo một kiếm khí bắn nhanh ra. Vi Nhất Tiếu khẩn trương, thân hình quỷ dị vặn vẹo mấy cái. Hiểm chi lại hiểm tránh qua, đang lúc ấy thì, lại một đạo kiếm khí đánh tới, Vi Nhất Tiếu liều mạng tránh né, và áo cũng bị cắt đứt một đoạn tới. Mắt thấy Diệt Tuyệt kiếm thế càng phát bén nhọn, Vi Nhất Tiếu quyết định đi trước thì tốt hơn. Lập tức mượn nhanh chóng bán lực, một túng nhảy bay lên trời, mặc dù trong tay xách theo người, nhưng là tốc độ kia cũng hết sức kinh người, thời gian nháy con mắt chỉ thấy Vi Nhất Tiếu đã bay ra doanh địa. Thính hư. Diệt Tuyệt khẩn trương, đáng tiếc Vi Nhất Tiếu khinh công quá kinh người. Đang lúc ấy thì, một đạo thân ảnh lấy nhanh hơn tốc độ thoáng qua, chạy thẳng tới Vi Nhất Tiếu đi, mọi người đang kinh ngạc thấy, trong thai chuyển tới chỉ giai nhất thanh âm nói, chư vị, ta đi theo Vi Nhất Tiếu. Mọi người mới nghe được một loại, trong mắt đã mất đi chỉ giai nhất thân ảnh. Tống Viễn Kiểu thở dài nói, chỉ đại hiệp võ công có 102 lập tức, không nghĩ tới khinh công cũng là như thế bén nhọn. Diệt Tuyệt nói, cái này chỉ giai nhất đúng là một vị kỳ nhân, nghĩ đến Tĩnh Hư lần này phải làm không sao. Chu Chỉ Nhược nhìn chỉ giai nhất vừa mất thất phương hướng, trong lòng nói thầm, chỉ đại ca ngươi nhất định phải thật tốt. Lại nói Vi Nhất Tiếu mang theo Tĩnh Hư cấp tốc đi về phía trước, mấy cái lắc mình liền cách xa lục đại phái doanh địa. Vì đối phó Diệt Tuyệt kiếm khí, hắn vận dụng toàn thân công lực, lúc này lại là cấp tốc bay theo dưới, đã sớm không nén được trong thân thể hàn độc, lập tức chuẩn bị dừng lại hút thực huyết dịch. Nhưng ngay khi lúc này, trong hai chợt chuyển tới một vạch trần vô ích tiếng. Vi Nhất Tiếu khỏe mắt một phiết, một đạo thân ảnh tới lúc gấp rút tốc tới. Thiên hạ này không ai so Vi Nhất Tiếu hơn hiểu khinh công, chẳng qua là chỉ một nhìn lướt qua. Vi Nhất Tiếu cũng biết người vừa tới khinh công tuyệt đối là giang hồ tuyệt đỉnh, trong lòng kinh ngạc thế nào lục đại phái lúc nào có người như vậy vật. Vi Nhất Tiếu lập tức dưới chân gia tốc, chuẩn bị hất ra chỉ giai nhất, hai người một trước một sau, cấp tốc bay theo, chẳng qua là một chun trà thời gian, liền chạy vội hơn 10 dặm, Vi Nhất Tiếu mắt thấy người sau lưng càng ngày càng gần, lập tức trong lòng khẩn trương. Lúc này Vi Nhất Tiếu trong lòng là vô cùng không phục, nếu không phải mình hàn độc xuẩn xuẩn rục động, hơn nữa trong ngực còn ôm một người, tất nhiên bỏ rơi phải phía sau người nọ cựu nạn con phố. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải là lúc nghĩ những thứ này, Vi Nhất Tiếu lập tức trong lòng suy tính, hô to một tiếng nói, tiếp theo. Nói xong, một thanh vải ra trong tay Tĩnh Hư, thêm hạ gia tốc, mấy cái lắc mình, liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ giai nhất đem Tĩnh Hư tiếp lấy, dừng thân hình nói, như thế nào, không có sao chứ. Tĩnh Hư mới vừa bị hù dọa cá gần chết, còn tưởng rằng mình sẽ bị hút máu, lúc này được cứu, lập tức khóc lên, nói, không có sao, đà tạ đại hiệp. Chí giai nhất nói, có thể mình trở về sao, ta muốn đi đuổi theo Vi Nhất Tiếu. Tĩnh Hư nghe được chí giai nhất muốn đi đuổi Vi Nhất Tiếu, lập tức dừng lại khóc thút thít nói, tự ta có thể trở về đi, chí đại hiệp ngươi cẩn thận chút. Chí giai nhất cười một tiếng nói, không có sao, ngươi cũng cẩn thận chút. Nói xong, Chỉ Giai Nhất chỉ một cái minh phương hướng, sau đó liền bay lên trời, chạy thẳng tới Vi Nhất Tiếu biến mất phương hướng đi. Tĩnh Hư nhìn Chỉ Giai Nhất vừa mất thất ở trước mắt, trong lòng kỳ cầu Phật tổ phù hộ, liền xoay người hướng doanh địa đi tới. Chỉ có 20 dặm, Tĩnh Hư chặc đuổi chậm đuổi cũng chạy như bay một khắc đồng hồ, chờ đến doanh địa lúc, mọi người vưu tự lo lắng chờ ở tại chỗ. Diệt Tuyệt mắt thấy Tĩnh Hư trở về, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Chu Chỉ Nhược cũng là hướng Tĩnh Hư sau lưng nhìn lại. Nhưng là chính là không thấy được Chỉ Giai Nhất thân ảnh, nhất thời khẩn trương, còn tưởng rằng Chỉ Giai Nhất sáng sớm bất trắc. Nghĩ tới đây, vội vàng nên hướng Tĩnh Hư nói, sư tỷ, Chỉ Đại ca đâu? Tĩnh Hư cười nói, sư muội không cần phải lo lắng, Chỉ Đại Hiệp đã cứu ta sau, liền lại đuổi theo Vi Nhất Tiếu. Ai nha? Chu Chỉ Nhược kinh hô cứu sư tỷ, thế nào còn đuổi theo cái đó hút huyết ma đầu? Cũng là mới vừa nghe đến không tính giới thiệu qua cái này Vi Nhất Tiếu lai lịch. Chỉ Nhược. Diệt Tuyệt sư thái nói Chỉ Đại Hiệp lòng mang hiệp nghĩa lòng, đuổi theo Vi Nhất Tiếu chính là ta bối Giai Mô, ngươi tại sao nói như thế? Chu Chỉ Nhược bị sư phó khiển trách, cũng là cũng không sợ, từ nhỏ sư phó cũng rất cưng chịu nàng, bất quá khi nhiều người như vậy mặt, cũng không dám phản bác, chẳng qua là nhỏ giọng nói, ta chẳng qua là lo lắng Chỉ Đại ca an nguy. Tống Viễn Tiểu cười nói, Chỉ Nhược cô nương không cần phải lo lắng, Chỉ Đại Hiệp võ công, chính là mười Vi Nhất Tiếu cũng không gây thương tổn được hắn. Không sai. Không tính cũng nói Chỉ Đại Hiệp võ công, là ta trước đây chưa từng thấy. Trương Vô Kỵ đi tới Chu Chỉ Nhược bên trên nói, Chỉ Nhược sư muội, ngươi yên tâm đi, Chỉ Đại Thúc võ công, chính là ta Thái Sư Phó cũng là khen ngợi đây, thường thường nói mình không bằng Chỉ Đại Thúc. Chu Chỉ Nhược tự nhiên biết Trương Tam Phong uy danh, đương thời người đệ nhất ta. Bây giờ nghe lời này, trong lòng đại là tò mò, nói, Trương Chân Nhân thật là nói như thế sao? Thanh Phong Minh Nguyệt hai người cũng cười hì hì đi tới, nói, tự nhiên như thế. Sư phó ta nói cho chúng ta biết, Chỉ Đại Thúc võ công là đệ nhất thiên hạ. Chu Chỉ Nhược thấy tất cả mọi người nói như thế, liền yên lòng. Chương 218, thủ hạ đầu tiên. Hai đạo nhân ảnh ở dãy núi Côn Lôn trung chợt lóe lên, do Nhược Quỷ Mị. Trước một đạo thanh ảnh thân hình phiêu hốt, phảng phất không có sức nặng một loại phiêu trên không trung, ở bụi cỏ ngọn cây đang lúc thoáng một cái đã qua. Sau một đạo thân ảnh là như tiêu sái tựa như rất nhiều, chỉ thấy hắn không hoảng hốt không nội vàng, tùy ý một bước nhảy ra. Chính là 10 trượng khoảng cách, đơn giản là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn thuật. Thanh bảo không người nào nghi chính là Vi Nhất Tiếu, hắn vốn tưởng rằng đã văng Chỉ Giai Nhất, nhưng là không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất cư nhiên lại không biết thông qua phương pháp gì đuổi theo tới. Đáng giận nhất là, người này khinh công cư nhiên không thấp hơn mình, hôm nay cấp tốc buôn chỉ 2 canh giờ, đối phương cư nhiên chút nào chưa từng chậm lại. Phía sau Chỉ Giai Nhất cũng là than thở không dứt, làm Kim Dung bút hạ khinh công người đệ nhất, quả nhiên không giống bình thường. Nếu không phải mình công lực vượt qua xa đối phương, chỉ sợ mình cũng là không đuổi kịp. Vi Nhất Tiếu là có khổ tự biết, hắn lúc này hàn độc bính phát, trên mặt đã kết một tầng sương lạnh, nếu là ở không lấy điểm máu tới hút hút, chỉ sợ hôm nay không cần Chỉ Giai Nhất vừa động thủ, hắn cũng sẽ bị đông cứng thành một khối băng đà. Vi Nhất Tiếu trong lòng một nảy sinh ác độc, nếu khinh công bỏ rơi không ra sau lưng thanh niên kia, vậy mình sẽ dùng hàn băng miên trưởng dọn dẹp hắn, vừa đúng dùng tiểu tử kia máu tới hóa giải hàn độc. Nghĩ tới đây, Vi Nhất Tiếu lập tức ngừng lại, thầm mắng mình chui sừng trâu nhọn, tại sao mình muốn chạy, sau lưng tiểu tử kia còn có thể là mình đối thủ bất thành. Chỉ Giai Nhất vừa thấy Vi Nhất Tiếu ngừng lại, cũng dừng lại thân hình, cười nói, thế nào, không chạy. Vi Nhất Tiếu xoay người lại cẩn thận đại lượng một cái Chỉ Giai Nhất, thấy Chỉ Giai Nhất bất quá chừng 20 tuổi bộ dáng, trong lòng đại định, cười nói, bây giờ nên chạy là tiểu tử ngươi đi. Tiểu tử khinh công không sai, bất quá đáng tiếc, hôm nay sẽ chết. Chỉ Giai Nhất lúc này mới phản ứng kịp, không trách tiểu tử này không chạy đây. Thì ra là như vậy a. Vi Nhất Tiếu thấy Chỉ Giai Nhất sửng sốt ở, lập tức nắm lấy thời cơ, thân hình chợt lóe, túng hướng Chỉ Giai Nhất, người còn ở không trung, liền một trưởng vô ra. Chỉ thấy một đạo hàn khí bính phát ra, không trung hơi nước ngưng kết. Trên đất lập tức kết ra một tầng sương lạnh. Hàn băng miên trưởng quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ bằng ngón này hàn khí, đối thủ võ công thì phải giảm bớt nhiều. Hơn chớ bàn về hàn băng miên trưởng vốn là chiêu thức tinh diệu. Vi Nhất Tiếu cười gần nhìn về phía Chỉ Giai Nhất, thầm nghĩ cho dù ngươi khinh công cao cường, còn không phải là ở thủ hạ mình đông thành nước đá. Nhưng là kế tiếp một màn, để cho Vi Nhất Tiếu nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Chỉ thấy Chỉ Giai Nhất vung tay lên. Vi Nhất Tiếu kích thích ra trường lực, tất nhiên tránh qua Chỉ Giai Nhất luôn luôn phía sau hàn đánh. Vi Nhất Tiếu sửng sốt, chân không chạm đất, thân thể quỷ dị trên không trung vặn mẹo, lại xanh xanh hướng lại lướt ngang ra ba thước. Tiếp theo lại là một trưởng vô gia. Chỉ Giai Nhất cười lớn một tiếng nói, ngươi vẫn chưa xong. Nói xong, Chỉ Giai Nhất trưởng tiến lên đón, một trưởng này bình thản không có gì lạ. Vi Nhất Tiếu thầm nghĩ rồi mới hướng sao, ngươi một tiểu niên nhẹ có bao nhiêu công lực. Phanh nhất thanh một hưởng, hai trưởng giao nhau. Vi nhất tiếu kích thích trưởng lực, đang chuẩn bị đem chỉ giai nhất đóng băng, ai ngờ chỉ giai nhất trưởng trung lại trào lên tới một cổ hàn khí, cư nhiên hoàn toàn không thấp hơn mình hàn băng trưởng lực. Vi nhất tiếu kinh hãi nói, ngươi thế nào cũng biết hàn băng miên trưởng. Cũng là tu tập nhiều năm hàn băng trưởng lực hắn, lập tức liền phát hiện chỉ giai nhất trưởng lực lại cùng mình có cùng nguồn gốc, điều này làm cho hắn làm sao không kinh. Chỉ giai nhất lòng đạo ta nơi nào sẽ môn võ công này, cười nói, ta cũng không học qua. Như vậy, Vi nhất tiếu không rõ cho nên, thầm nghĩ quả ngươi có thể hay không, trước bắt ngươi lại nói, lập tức sử xuất chín thành công lực. Nhưng là chuyện cùng nguyện vi, theo Vi nhất tiếu trưởng lực thâu suất gia tăng, kia chỉ giai nhất trưởng trung chuyển tới trưởng lực cũng càng phát lớn lên, đáng giận nhất là mình thâu suất bao nhiêu, đối diện liền chuyển tới bao nhiêu, đây là muốn nháo kia dạng. Vi nhất tiếu sắc mặt càng phát tái nhợt, lông mày râu tất cả đều dính vào xương trắng, rốt cục Vi nhất tiếu cũng nữa kiên trì không nổi, trưởng lực diệt hết. Nếu không phải chỉ giai nhất kịp thời bắt trưởng lực, chỉ sợ cái này Vi nhất tiếu liền cút. Vi nhất tiếu run rẩy té ngã trên đất, chật vật nhìn chỉ giai nhất nói, ta sắp chết, ngươi có thể cầm đầu ta đi mời công, ta chỉ muốn biết ngươi hàn băng miên trưởng cùng ai học. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, ta thật không có học qua. Không thể nào. Vi nhất tiếu cũng không tin tưởng, mới vừa đối với phương trưởng lực tuyệt đối tinh thuần, chật, Vi nhất tiếu sắc mặt đại biến, hắn nghĩ đến mới vừa chỉ giai nhất thay đổi mình trưởng lực phương hướng công pháp. Hơn nữa kia phản kích hàn băng trường lực, Vi nhất tiếu giật mình nhìn chỉ giai nhất nói ngươi. Ngươi dùng là càn khôn đại Nazi. Chỉ giai nhất vừa nghĩ tới ngươi lão tiểu tử này thế nào mới phát hiện. Ngoài miệng nói, không nghĩ tới ngươi cũng biết như vậy võ công. Vi nhất tiếu cười thảm nói, ta làm sao có thể không biết, ta minh giáo bởi vì môn võ công này gây chia năm xẻ bảy. Nói tới chỗ này, Vi nhất tiếu chợt nhớ tới cái gì một loại, lo lắng hỏi là ai truyền cho ngươi môn võ công này. Hắn có phải hay không họ Dương? Chỉ giai nhất lòng đạo ngươi ngược lại sẽ liên tưởng, bất quá nhìn Vi nhất tiếu thân thể đã bị đóng băng, sẽ không cứu đoán chừng cũng nhanh chết, lập tức đi tới Vi nhất tiếu bên người, bàn tay dính vào trước ngực hắn nói, người nào chuyện ta võ công, ngươi cũng không tất biết. HTTP, net. Vi nhất tiếu còn tưởng rằng chỉ giai nhất chuẩn bị giết mình, trong lòng lộ vẻ sầu thảm, không nghĩ tới mình chết như vậy biệt khuất, nhưng là cái này chỉ giai nhất rất có thể là Dương giáo chủ truyền nhân, mình nếu là chết ở thủ hạ hắn, chẳng phải là gây ra đại ô long. Lập tức nói, vị thiếu hiệp kia, sư phụ ngươi là không phải là họ Dương, ta cùng hắn là bốn. Mới nói được nơi này, chỉ cảm thấy một dòng nước gấm từ chỉ giai nhất tay trưởng chuyển tới, kia một đạo chân khí tinh thuần vô cùng, so ra mình chân khí đơn giản mảnh vụn đều không coi là, thật không biết đối diện thiếu niên là như thế nào luyện ra được. Dĩ nhiên, đây không phải là Vi nhất tiếu khiếp sợ nguyên nhân, mà là kia một đạo chân khí chỗ đi qua, trong cơ thể mình tích tồn nhiều năm hàn độc, lại rối rít hóa đi. Chẳng qua là một khắc đồng hồ, Vi nhất tiếu hàn độc cũng đã bị thanh trừ sạch sẽ, chỉ giai nhất vừa nhìn đã trị liệu hoàn thành, liền bắt công, lúc này chỉ giai nhất đầu đầy mồ hôi, dĩ nhiên đây là giả vờ, mình muốn nhập chủ mình giáo, phải có cường lực người ủng hộ, hiển nhiên, trước mắt chính là một rất tốt thủ hạ. Quả nhiên, Vi nhất tiếu nhìn chỉ giai nhất bộ dáng như thế đại là cảm động, vội vàng hướng chỉ giai nhất thi lễ nói, đa tạ thiếu hiệp cứu rút. Chỉ giai nhất khoát tay trận lại nói, không cần khách khí, nhắc tới ta cùng mình giáo cũng có chút sâu xa. Ta tên là Chỉ Giai Nhất, không cần thiếu hiệp đều. Vi nhất tiếu nghe Chỉ Giai Nhất vừa nói cùng Minh giáo có sâu xa, muốn làm nhiên cho rằng là Minh giáo Dương đỉnh thiên duyên cớ, lập tức nói, vậy ta thác đại, liền kêu ngươi một tiếng Chỉ huynh đệ ngươi càn khôn đại na di rốt cuộc cùng ai học. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, cái này khó mà nói. Vi nhất tiếu thầm nghĩ càn khôn đại na di thiên hạ chỉ có một người sẽ, ngươi không nói ta cũng biết, lập tức cũng không nữa tê cứu. Chỉ Giai Nhất xuất hiện cho Vi nhất tiếu rất nhiều vui mừng. Không chỉ có thương thế phục hồi như cũ, võ công tiến hơn một bước, càng là thấy được Minh giáo lần nữa quật khởi hy vọng. Vi nhất tiếu nói, Chỉ huynh đệ, ngươi và ta cùng đi Quang Minh đỉnh đi, ta cũng tẫn một tẫn địa chủ chi nghị. Chỉ giai nhất cố làm do dự nói, như thế cũng tốt. Chương 219, lại thêm trợ lực. Tại sao chỉ giai nhất không đem Ngụy Tạo Thư lấy ra đây, cũng là bởi vì chỉ giai nhất chợt nghĩ tới chuyện này chỗ sơ hở, một là mình căn bản không biết Dương đỉnh thiên cái gì bộ dáng. Một người khác chính là Minh giáo cao tầng một so một hầu tinh, cái này Ngụy Tạo Thư nếu như bị phơi bày, vậy mình chính là giỏ trúc múc nước. Bây giờ chỉ giai nhất hồi càn khôn đại Nazi, chỉ bằng điều này liền trở thành Minh giáo giáo chủ có lực người cạnh tranh, ở cộng thêm lúc này Minh giáo sử vu nguy nan trong, chỉ giai nhất tin tưởng, đến lúc đó tuyệt đại đa số giáo chúng sẽ chọn mình. Đây chính là than hồng trong tuyết cùng thêm gấm thêm hoa khác nhau, nếu là Minh giáo sử vu cường thịnh lúc, dù là mình thật là Dương đỉnh thiên đồ đệ, đoán chừng cũng sẽ bị cái này giúp lao thủ nuốt xương đều không còn dư lại. Vi Nhất Tiếu vốn là muốn lập tức đi, nhưng là hai người mới vừa một phen toàn lực thi triển khinh công, hơn nữa Vi Nhất Tiếu hàn độc thương thế, lúc này Vi Nhất Tiếu chân khí tiêu hao thành, cho nên chỉ dai nhất nhắc tới nghỉ ngơi và hồi phục một ngày rồi đi không muộn. Một đêm này hai người ngược lại trò chuyện không ít, Vi Nhất Tiếu bảng sao chắc kích dưới, phát hiện chỉ dai nhất quả nhiên có lãnh đạo thiên phú, hùng tài đại lược, đối với như thế nào đuổi bạo nguyên tự do một bộ biện pháp, nghe Vi Nhất Tiếu hai mắt sáng lên, càng phát cảm thấy cái này chỉ dai nhất thích hợp làm Minh giáo giáo chủ, trong lòng quyết định chủ ý, sau này liền theo đuổi chỉ dai nhất. Bỏ ra những thứ không nói, chỉ một chính là thiếu chỉ dai nhất một cái mạng, cũng đủ còn cả đời. Ngày thứ hai, hai người nghỉ ngơi và hồi phục hảo sau, liền hướng tây mà đi. Hai người đều là khinh công hảo thủ, toàn lực tật chỉ dưới, giống như nhanh như điện chớp một loại. Trước Vi Nhất Tiếu vì chạy trốn phương tiện, ném ra tĩnh hư sau đổi cá phương hướng, ngược lại xê. Cờ hờ quang minh đỉnh càng phát xa. Buổi trưa hết sức, hai người cũng đã chạy trên trăm trong. Lúc này chỉ dai nhất lỗ thai vừa động, trước mặt mơ hồ chuyển tới tiếng đánh nhau, lập tức niệm lực đi phía trước phương quét tới, quả nhiên, trong sân Minh giáo đang cùng ngũ đại môn phái đánh nhau. Chỉ dai nhất hơi trầm tư một chút. Nghĩ thầm lần này là thu phục ngũ hành kỳ hảo thời điểm, phải biết lúc này Minh giáo chia 5 xẻ 7, ngũ hành kỳ đã độc lập một thể. Dương Tiêu cũng chỉ huy bất động. Nghĩ tới đây, chỉ dai nhất nói, bước vương. Chúng ta hướng bên kia đi. Vi Nhất Tiếu trong lòng kinh ngạc, hỏi, thế nào? Chỉ dai nhất nói, bên kia có tiếng đánh nhau, chúng ta đi lặng lẽ. Vi Nhất Tiếu lóng thai lắng nghe, cũng là một chút khác thường cũng không có, bất quá nếu chỉ dai nhất vừa nói, liền cũng không phản bác nữa. Nói, hảo, chúng ta liền đi con đường này. Chỉ dai nhất vừa mở ra thân pháp, trước mà đi, Vi Nhất Tiếu theo sát phía sau. Quả nhiên, được rồi mấy dặm, Vi Nhất Tiếu nghe được phía trước chiến trường phát ra thanh âm. Lúc này trong lòng hắn rung động vô cùng. Kinh hãi với chỉ dai nhất cư nhiên xa như vậy cũng có thể nghe được thanh âm, cái này chỉ dai nhất đến tột cùng võ công bao sâu dày. Đợi chỉ dai nhất Vi Nhất Tiếu hai người chạy tới chiến trường lúc, đúng dịp thấy Diệt Tuyệt Sư Thái ở đại giết tứ phương, nào có một tia người xuất ra bộ dáng. Mà ngũ hành kỳ mặc dù nhân số không ít, cao thủ cũng nhiều, nhưng là cùng năm đại phái vừa so sánh với, hiển nhiên kém quá nhiều, lúc này đã là chết thảm trọng, nhưng là bọn họ tuyệt nhiên từng cái một hãn không sợ chết. Vi Nhất Tiếu mắt thấy Minh giáo giáo chúng bị tàn sát, lập tức liền muốn xông lên rút một tay, chỉ dai nhất liên tiếp bận rộn ngăn lại nói, ngươi lúc này xông lên có ích lợi gì? Vi Nhất Tiếu nói, vậy làm sao bây giờ? Chỉ dai nhất nói, ngươi đến bên kia đi đó đứng, ta đi cứu. A. Vi Nhất Tiếu kinh hãi nói, chỉ huynh đệ, một mình ngươi được không, ta xem hay là ta cùng nhau. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, yên tâm, xem ta. Nói xong, chỉ dai nhất bước nhảy ra, đã đi tới trong sân. Lúc này Minh giáo duệ kim kỳ trưởng kỳ sứ Trang Tranh đang dưới Diệt Tuyệt Sư Thái thế công khổ khổ chống đỡ, mắt thấy Diệt Tuyệt một kiếm bổ tới, Trang Tranh cũng nữa không cách nào tránh ra, lập tức giơ tay lên trung lang nha đồng, y đổ ngăn trở một chiêu này. Đáng tiếc hắn quá thấp đánh giá ỷ thiên kiếm sắc bén, chỉ thấy kia lang nha bổng cư nhiên giống như là giấy hồ một loại, bị ỷ thiên kiếm dễ dàng bổ ra, Trang Tranh nữa muốn tránh né, đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo kiếm phách đao trước mắt mình, lang liệt kiếm khi đã phá vỡ đầu hắn ra. Chỉ dai nhất cái thấy nơi này, lập tức hét lớn một tiếng, chỉ một cái cách không điểm ra, đinh một tiếng, ỷ thiên kiếm bị chỉ lực đánh trúng kiếm tích. Diệt Tuyệt vô chút nào chuẩn bị dưới, chỉ cảm thấy trong tay ỷ thiên kiếm nhất trọng, mình tất nhiên cầm chi không được, vèo một tiếng, ỷ thiên kiếm ứng tiếng mà bay. Diệt Tuyệt khẩn trương, không để ý tới chờ chết Trang Tranh, tung người một cái hướng ỷ thiên kiếm đuổi theo. Trang Tranh lúc này lại là thở phào nhẹ nhõm, đại nạn không chết dưới, trong lòng cảm khái vạn phần. Mắt thấy đệ tử chết thảm trọng, trong lòng lộ vẻ sầu thảm. Chỉ dai nhất cứu Trang Tranh sau, liền la lớn, ngũ hành kỳ huynh đệ, mau mau thối lui, không muốn làm hy sinh vô vị. Trang Tranh nghe vậy hướng chỉ dai nhất vừa nhìn đi, thấy không nhận biết người thanh niên này, lúc này phó kỳ sứ Ngô Kính Thảo chạy tới bên cạnh hắn nói, trưởng kỳ sứ ngươi không sao chớ, người thanh niên này là ai? Mới vừa làm phiền hắn mới cứu ngươi một mạng. Trang Tranh thế mới biết là chỉ dai nhất cứu hắn một mạng, nhớ tới chỉ dai nhất lời, lập tức nói, Ngô Kính Thảo, địch nhân thế lớn, ngươi mang theo bộ phận huynh đệ rút lui. Nói xong, không đợi hắn trả lời, liền hô. Nhan Viên, Văn Thương Tùng, Đường Dương, Tân Nhiên. Địch nhân thế lớn, ta tới cản ở phía sau, các ngươi rút lui. Ngũ hành kỳ tự nhiên không giống với bình thường nhân vật giang hồ, bọn họ coi như là quân đội, lúc này tự nhiên sẽ không củ kết với người nào đi trước người nào sau đi, lập tức còn lại bốn kỳ lên rút lui cờ xí, mọi người giao thế che chở rút lui. Lúc này Vi Nhất Tiếu cũng vào tới, hô, hướng bên này. Mọi người vừa thấy là Vi Nhất Tiếu, Câu cũng hướng kia một mặt rút lui, Vi Nhất Tiếu xông vào trong sân, nhanh chóng kích mấy truy binh. Mắt thấy vốn có thể toàn diệt Minh giáo giáo đồ rút lui đi rồi phần lớn, Diệt Tuyệt có chút giận phát hướng quan, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là có tóc. Đã lần nữa thu hồi ỷ thiên kiếm hắn, liếc nhìn đang quấy rối Chỉ Giai Nhất, lập tức phẫn nộ quát, Chỉ Giai Nhất. Người ở đây làm cái gì? Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, sư thái, sát nghiệt quá nặng. Nói xong, Chỉ Giai Nhất không đợi Diệt Tuyệt trả lời, thân hình như cá bàn ở trong đám người xuyên qua, gặp phải bị băng bó Vi Minh giáo giáo chúng, liền đem chi ném ra, thời gian nháy con mắt, cuối cùng ở lại giữ mấy chục người cũng bị Chỉ Giai Nhất giải cứu đi ra. Tống Thanh Thư mắt thấy Chỉ Giai Nhất như thế cũng được nghịch thi, tự nhiên mừng rỡ, cao giọng nói, Chỉ Giai Nhất. Không nghĩ tới ngươi lại là người ma giáo. Chỉ Giai Nhất vừa quay đầu lại liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư bị sợ hết hồn, vội vàng trốn phụ thân sau lưng, Chỉ Giai Nhất chê cười nói, cái gì ma giáo, ta xem không có ma giáo, chỉ có tâm ma đi. Nói xong, Chỉ Giai Nhất cá tung người bay lên trời, mọi người chỉ thấy Chỉ Giai Nhất lên tới hơn 10 trượng cao, tiếp theo như bằng hương ngự phong một loại, hướng tây bay đi, mọi người câu cũng. Không dám tin nhìn một màn này, đây là khinh công sao, đây quả thực là bay a. Diệt Tuyệt nhìn trên bầu trời biến mất Chỉ Giai Nhất thân ảnh, một trưởng đem một cây đại thụ kích đoạn, nói, cái này Chỉ Giai Nhất là chuyện gì xảy ra. Không tính nói, cái này Chỉ Giai Nhất đệ nhất lịch thần bí, làm việc quái dị cũng không thể dày không phải là, chẳng qua là hy vọng hắn đúng như hắn nói, chẳng qua là không muốn nhiều tạo sát nghiệt, nếu là hắn thật là Minh giáo người, như vậy lần chúng ta sợ rằng ba. Tống Viễn Kiều đi tới, nói, yên tâm đi, nếu là Chỉ Đại Hiệp thật là Minh giáo người. Sợ rằng mới vừa cũng không chẳng qua là cứu viện, chúng ta những người này ai là đối thủ hắn. Lúc này Đinh Mẫn Quân thở hỗn hển chạy tới nói, sư phó, muốn đuổi sao? Chương 220, thêm tiếp. Lại không nói bên này năm đại phái chuyện, bên kia Chỉ Giai Nhất đã cùng Vi Nhất Tiếu ngũ hành kỳ mọi người hội hợp, Chỉ Giai Nhất đến, Vi Nhất Tiếu cùng năm vị trưởng kỳ sứ Câu cũng tiến lên đón. Trang Tranh nói, mới vừa đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng. Chỉ Giai Nhất vừa nói, không cần đa lễ, chủ yếu là bức vương công lao. Vi Nhất Tiếu nói, Chỉ huynh đệ nói đùa, ta chính là đánh hạ thủ. Nói xong, hướng năm người đưa cả ánh mắt, cũng là mới vừa Chỉ Giai Nhất tương lai lúc, Vi Nhất Tiếu nghĩ thẩm Chỉ Giai Nhất quang có mình ủng hộ khó tránh khỏi thế đan lực cô, đến lúc đó nắm giữ quyền to Dương Tiêu nếu là không thừa nhận Chỉ Giai Nhất, lại sẽ sanh ra một ít họa bưng tới. Lúc này vừa đúng cứu ngũ hành kỳ mọi người, ngũ hành này kỳ cũng là một cổ thế lực lớn, có bọn họ tương trợ, tự nhiên sẽ chuyện nửa công bội. Cho nên Vi Nhất Tiếu liền tự làm chủ trương lôi kéo khởi năm người đến. Vốn là năm người liền đối với Chỉ Giai Nhất cứu viện hết sức cảm kích, lúc này nghe Vi Nhất Tiếu nói Chỉ Giai Nhất hồi càn khôn đại Nazi, thả công lực tinh thâm, hết sức có thể là Dương giáo chủ đệ tử, giá hạ tử năm người tự nhiên không thể bình tĩnh, phải biết bọn họ cũng là thâm thụ Minh giáo phân liệt chi khổ a. Năm người thấy Vi Nhất Tiếu ánh mắt, lập tức hậu thổ kỳ trưởng kỳ sứ Nhan Viên hướng Chỉ Giai Nhất chắp tay nói, nghe bức vương nói Chỉ thiếu hiệp tinh thông càn khôn đại Nazi, chẳng biết có được không lộ một tay để cho chúng ta kiến thức kiến thức. Chỉ Giai Nhất tự nhiên biết đây là tại sao, đây chính là hắn hy vọng, lập tức nói, cái này như thế nào biểu diễn đây. Năm người nhìn nhau nói, bọn ta cũng biết một ít càn khôn đại na di thần diệu, có thể chế tạo lực tràng, không bằng liền biểu diễn cái này đi. Nơi này năm người cũng là đùa bỡn cá lòng dạ, bởi vì càn khôn đại na di sơ kỳ chỉ biết kích thích tiềm lực thân thể con người. Mượn lực đả lực, chỉ có cao thâm lúc, mới có chức năng này. Hiển nhiên, nếu là Chỉ Giai Nhất không làm được điểm này, phải không đáng giá năm người thần phục. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, song trưởng hướng thượng lật lên, mộ nhiên từng đạo một khí lưu ở Chỉ Giai Nhất thân bên trống rông xuất hiện, càng chuyển càng nhanh, trên đất sa thạch cũng bị cổ khí lưu này sở mang theo. Gào thét vây quanh Chỉ Giai Nhất quay lại chuyển. Năm người thấy một màn này, Câu cũng há to miệng, chính là bên trên đã sớm biết Chỉ Giai Nhất lai lịch Vi Nhất Tiếu, cũng bị khiếp sợ nói không ra lời. Ngũ hành kỳ mấy trăm người Câu cũng phát hiện Chỉ Giai Nhất bên này dị thường, xuống lại tới đây chỉ thấy trong sân Chỉ Giai Nhất bị một đạo long quyển phong bao vây, áo quần lăng liệt, tóc dài tung bay. Huyền nhược ma thần một loại. Năm vị trưởng kỳ sứ thấy một màn này. Trong lòng nữa không còn hoài nghi, cùng nhau lệ cũng nói, Chỉ thiếu hiệp càn khôn đại na di thần công cái thế, ta ngũ hành kỳ nguyện ý thần phục, bảo Chỉ thiếu hiệp vì giáo chủ, bất ly bất khí. Càn khôn đại na di. Danh tự này vừa ra. Ngũ hành kỳ trong đám người huyên náo tiếng nhớ tới, môn võ công này quá nổi danh, kể từ tiền nhậm giáo chủ mất tích sau. Minh giáo liền mất đi môn võ công này, không nghĩ tới hôm nay lại từ mới hiện thế. Mắt thấy năm vị lãnh đạo thần phục, mọi người cũng bận rộn quỳ theo hạ thần phục, Chỉ Giai Nhất tản đi công lực, nhìn lệ đạo ở trước người mọi người nói, mọi người mau dậy đi, ta cũng không phải giáo chủ các ngươi, cái này Càn Khôn Đại Na Di cũng là cơ duyên xảo hợp dưới học được thôi. Nói xong, hai tay hư mang, một cổ nhu hòa lực dâng lên, cư nhiên đem trong sân mấy trăm người cho dơ lên. Mọi người câu cũng khiếp sợ nhìn Chỉ Giai Nhất, Nhan Viên cặp mắt sáng lên nói, giáo chủ thật là võ công cái thế. Mọi người cùng nhau hô cùng đứng lên, Chỉ Giai Nhất mười phân không nói, cái này cũng mau làm thành Thần Long giáo kia một bộ. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn hưng phấn ngũ hành kỳ năm vị trưởng kỳ sứ, trong lòng thầm nghĩ năm người này sở dĩ thần phục mình sợ rằng không chỉ là bởi vì mình học Càn Khôn Đại Na Di duyên cớ, đoán chừng là muốn minh giáo lần nữa thống nhất, chuyện này nếu như thành công, kia lấy bọn họ ủng lập công, sau này tất nhiên địa vị thật to tăng lên. Ngay cả Chỉ Giai Nhất không có trở thành mọi người công nhận giáo chủ, vậy sau này ngũ hành kỳ từ học Càn Khôn Đại Na Di thả võ công cao cường Chỉ Giai Nhất thống lĩnh, cũng tất nhiên sẽ trở thành minh giáo chính thống, cái gì khác tứ đại pháp vương, quang minh sứ giả, ngũ tán nhân, câu cũng phải đứng giữa bên. Dĩ nhiên, Chỉ Giai Nhất cũng sẽ không đánh nhau những người này tại sao thần phục mình, dù sao cần thiết mình thôi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ta cũng không phải minh giáo người, làm sao có thể trở thành giáo chủ đây. Vi Nhất Tiếu nói, Chỉ huynh đệ cái này không đúng, ngươi học Càn Khôn Đại Na Di, chính là chúng ta minh giáo người, nếu ai không phục, ta Vi Nhất Tiếu đệ nhất không buông tha hắn. Hừ, Hấp Huyết Biên bức khẩu khí thật là lớn. Đang lúc ấy thì, một thương kính thanh âm vang lên. Người nào? Ngũ hành kỳ mọi người rối rít đề phòng. Chỉ Giai Nhất sáng sớm liền phát hiện nơi xa tới một đám người, tự nhiên không kinh ngạc, ngược lại mới vừa mọi người tâm tư đều ở đây Chỉ Giai Nhất thân thượng, mới không có phát hiện thôi. Ta tưởng là ai, thế nào, Ưng Vương ngươi không có ở đây Thiên Ưng giáo hưởng phúc, đến Quang Minh đỉnh làm cái gì? Vi Nhất Tiếu cười lạnh nói. Lúc này, mọi người cũng thấy rõ người tới, chỉ thấy đoàn người này có mấy trăm nhiều, cầm đầu chính là lông mi trắng Ưng Vương Ân Thiên Chính, đi theo phía sau Ân Dạ Vương cùng Ân Tố Tố. A, là ngươi. Ân Tố Tố lập tức thấy được Chỉ Giai Nhất, lập tức kinh hô. Ân Thiên Chính nhíu mày một cái, nói, Tố Tố, ngươi biết cái này phải làm giáo chủ tiểu tử. Ưng Vương, miệng cẩn thận chút. Vi Nhất Tiếu bất mãn hết sức Ân Thiên Chính nói Chỉ Giai Nhất là tiểu tử. Ân Thiên Chính không có để ý Vi Nhất Tiếu, ngược lại nhìn về phía Ân Tố Tố, bởi vì Ân Tố Tố khi hắn ấn tượng trong không phải là như thế dễ dàng thất thố người. Ân Tố Tố vội vàng nhỏ giọng đem Chỉ Giai Nhất lai lịch nói ra, cái này vừa nói không cần gấp gáp, trực đem Ân Thiên Chính hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Ân Thiên Chính hướng Chỉ Giai Nhất nói, nguyên lai là Chỉ thiếu hiệp, lão ân mới vừa không biết, kính xin không nên trách tội. Vi Nhất Tiếu đám người mắt thấy một mực lỗ mũi chiêu thiên Ân Thiên Chính cư nhiên phục nhuyễn, hết sức kinh ngạc, câu cũng không dám tin nhìn Ân Thiên Chính, phải biết mọi người quen biết mấy chục năm, Ân Thiên Chính tiêu ngạo tính tình người nào không biết ta. Ân Thiên Chính thấy ánh mắt mọi người cũng hết sức khó chịu, nghĩ thầm hình tượng mình hôm nay coi như là phá hủy, nhưng là hắn biết rõ đối diện Chỉ Giai Nhất kinh khủng, dĩ nhiên không dám tạo thứ. Dù sao Ân Thiên Chính nữa kiêu ngạo, nhưng cũng không phải người ngu à, biết rõ Chỉ Giai Nhất là tiền trời cao tay, còn đi lên hướng, đó không phải là đầu góc bị lư đá sao. Chật, Ân Thiên Chính trong lòng cả kinh, cái này Chỉ Giai Nhất làm sao sẽ muốn làm Minh giáo giáo chủ, hơn nữa nhìn tình hình đã thu phục ngũ hành kỳ cùng Vi Nhất Tiếu. Bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, nếu là Minh giáo giáo chủ là Chỉ Giai Nhất như vậy đại cao thủ, vậy cũng khó không phải là một chuyện tốt, bất quá tình huống bên trong hay là muốn làm rõ ràng, lập tức nói. Chỉ thiếu hiệp cố ý minh giáo giáo chủ. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ta một người độc lai độc văn quán, cũng là không muốn làm cái gì giáo chủ, chẳng qua là mấy vị huynh đệ thương yêu thôi. Ân Thiên Chính vừa nghe, nhìn về phía Vi Nhất Tiếu cùng năm vị trưởng kỳ sứ ánh mắt thay đổi, thầm nghĩ mấy người này thật là không nên, mình tranh quyền đoạt lợi thôi, lại còn dám dẫn sói vào nhà, xem ra minh giáo là muốn phá hủy. Chương 221, Quang Minh Đỉnh. Mọi người mắt thấy Ân Thiên Chính mục quang biến hóa. Lão Mưu thâm toán bọn họ làm sao không biết Ân Thiên Chính lòng tư, Vi Nhất Tiếu vội vàng nói, Ưng Vương, Chỉ thiếu hiệp một tay Càn Khôn Đại Na Di sử chính là xuất thần nhập hóa, ngươi có muốn thử một chút hay không? Nga. Ân Thiên Chính nhìn về phía Chỉ Giai Nhất ánh mắt thay đổi, nếu như Chỉ Giai Nhất hồi Càn Khôn Đại Na Di, vậy dĩ nhiên lại là một loại khác thuyết pháp, chợt nhớ tới Chỉ Giai Nhất võ công cao như thế, không phải là giết Dương giáo chủ cấp lấy Càn Khôn Đại Na Di đi. Bất quá cái ý niệm này mới vừa dâng lên. Liền lại tiêu tán, chỉ nhìn trước mắt Chỉ Giai Nhất tuổi liền biết đó là không thể nào. Chỉ Giai Nhất tự nhiên sẽ không nói là đổi tới, cười nói, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp thôi. Thấy Chỉ Giai Nhất đẩy khởi, Ân Thiên Chính cũng không nữa hỏi thăm, bắt đầu suy tính khởi Chỉ Giai Nhất vừa vào chủ minh giáo có thể được tính tới, hắn ngược lại không hoài nghi chút nào Chỉ Giai Nhất hồi sẽ không Càn Khôn Đại Na Di. Về phần cảnh giới vấn đề, đối với Chỉ Giai Nhất loại cao thủ này mà nói càng là buồn cười. Hôm nay Tử Sam Long Vương mất tích. Kim Mao Sư Vương cũng là xa chui hải ngoại, hữu sứ Phạm Diêu cũng không biết tung tích, Minh giáo đếm được với số thực lực phái cứ như vậy mấy. Bây giờ ngũ hành kỳ thần phục chỉ giai nhất, vi nhất tiếu cũng là, nếu như hơn nữa mình, kia Dương Tiêu một người tuyệt đối là không dậy nổi lãng tới, ngược lại ngũ tán nhân thái độ có chút không chừng, bất quá mọi người đều là hy vọng Minh giáo hảo, nghĩ đến lúc đó tương khuyên một phen, hẳn có thể được, hơn nữa lúc này Minh giáo đại địch trước mặt, chuyện này rất có thể thành công. Nghĩ tới đây, xưa nay Lôi Lệ Phong hành nhân thiên chính nói, chỉ đại hiệp, ta là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nếu ngũ hành kỳ cùng lão con rơi cũng thần phục, vì Minh giáo, ta ân thiên chính hôm nay cũng tuyên bố trọng quy Minh giáo môn hạ. Thần phục giáo chủ trì giai nhất. Hắn ở chỗ này cũng là giữ lại một tay, là thần phục giáo chủ trì giai nhất, nếu là trì giai nhất không phải là giáo chủ. Vậy dĩ nhiên là không cần bàn lại thần phục chuyện tình. Vi nhất tiếu mắt thấy thực lực phái ân thiên chính gia nhập, mừng rỡ trong lòng nói, lão ân. Lần này ngươi coi như là vì Minh giáo làm món chuyện thật tốt, ha ha, có chỉ giáo chủ mang, chúng ta Minh giáo muốn không quật khởi cũng không được. Tiếp theo, nhanh miệng Vi Nhất Tiếu đem chỉ giai nhất một ít công lược nói ra. Mọi người nghe gật đầu không dứt. Theo chỉ giai nhất phương pháp kia, đại hưu có thể lật đổ bạo nguyên, cho dù không thể, Minh giáo cũng sẽ uy danh đại trấn. Bất quá ân thiên chính dù sao cũng là đứng đầu mở giáo, dư thừa một vài sự vụ quen thuộc rất nhanh phát hiện chỉ giai nhất kế hoạch chỗ sơ hở. Ân thiên chính nói, giáo chủ phương pháp phải không lỗi, nhưng là thiếu hụt một mấu chốt đồ. Tiền. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, ương vương quả nhiên lão mưu thầm toán, không sai, quả thật có một dạng ta chưa nói, bởi vì tiền lương ta đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, ta chuẩn bị một ức lượng bạc. Một ức. Mọi người không nhịn được cũng rút miệng khí lạnh, cái này thật đúng là Kim Sơn Ngân Hải. Ân thiên chính đại vui vẻ nói, lớn như thế chuyện nhưng kỳ vậy. Hảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên trước Quang Minh Đỉnh. Chỉnh hợp lực lượng đối phó lục đại phái. Mọi người hướng Quang Minh Đỉnh đi, trên đường. Chỉ giai nhất vừa nhìn một cái ân tố tố do dự một chút, đi tới chỉ giai nhất thân vừa nói, giáo chủ, ta, nói tới chỗ này, lại không biết nói thế nào đi xuống. Ân thiên chính nói, giáo chủ, kính xin ngươi xem ở trên mặt ta, không nên trách tội tiểu nữ. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, ta lúc nào trách tội quá nàng, vật kia không phải là đã trả lại sao. Ân tố tố lúc này mới yên lòng lại. Chỉ giai nhất vừa tiếp xúc với nói, ngươi cầm vật kia cũng vô dụng, bình bạch làm cho vợ con ly tán, đáng ra không? Ân tố tố ánh mắt phiếm hồng, cũng là không nói lời nào, chỉ giai nhất tối sầm lại thán một tiếng, biết lúc này nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, ân tố tố nếu là không hối hận mới là lạ. Trương Vô Kỵ cũng tới, lần này các ngươi có thể đoàn tụ một cái. Chỉ giai nhất vừa nói, a, ân tố tố có chút vui mừng, ân thiên chính nói, ha ha, Vô Kỵ hài nhi cũng tới. Ta cũng là còn không có ra mắt hắn, đã sớm nghe nói hắn ở trên giang hồ sông xuống không nhỏ danh tiếng, lần này tốt hơn hảo gặp một lần. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, đây là chuyện nhỏ, túi ở trên người ta. Có chuyện này, chỉ giai nhất vừa cùng ân thiên chính quan hệ buộc phát hài hòa đứng lên. Ngày thứ hai, mọi người chạy tới Quang Minh Đỉnh, ân thiên chính cùng ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ lưu lại thủ hạ gia nhập phòng ngự sau, liền chạy thẳng tới Quang Minh Đỉnh nghị sự đại thính, bởi vì bọn họ từ thủ vệ chỗ biết. Dương Tiêu cùng ngũ tán nhân đang nơi nào nghị sự. Chỉ giai nhất vừa đọc lực đảo qua, lộ ra một tiếng cười lạnh, bởi vì hắn gặp được một hòa thượng đang nằm vùng ở vừa, mà lúc này Dương Tiêu đang cùng ngũ tán nhân so đấu nội lực. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, mọi người nhanh lên một chút đi. Nói xong, lập tức đi về phía trước, mọi người vội vàng đuổi theo, chỉ giai nhất lặng lẽ dùng niệm lực bọc lại mọi người, sứ thanh âm không thể truyền ra, nếu không bị thành côn tiểu tử kia nghe được sẽ không tốt. Rất nhanh. Mọi người đi tới đại điện bên ngoài, lúc này trong đại điện đang thượng diễn hảo hí, ngũ tán nhân cùng Dương Tiêu đang đụng nhau nội lực, mà bên trên một hòa thượng đang cười. Chỉ giai nhất liên tiếp bận rộn phất tay nói, cẩn thận, có tình huống. Mọi người cũng phát hiện trong điện dị thường, rồi rít thu liễm hơi thở, lặng lẽ đến gần, chuẩn bị dò xét một phen. Mà thành côn lại chút nào không biết, hắn đang đắm chìm ở mình đại thù phải báo vui mừng sướng trong. Người cười đủ không có. Nói không chừng hòa thượng giận dữ nói. Thành côn dừng lại tiếng cười. Nói, hôm nay chuyện này hoàn thành, ta chính là cười cả đời cũng không đủ. Dương Tiêu thở dài nói, không nghĩ tới bị ngươi cái này hòa thượng Thiếu Lâm ngư ông đắc lợi, vọng ta Dương Tiêu một đời anh danh a. Mắt thấy Thiếu Lâm tăng nhân sẽ đối Dương Tiêu đám người bất lợi, Vi Nhất Tiếu đám người liền muốn xuất thủ cứu người, chỉ giai nhất liên tiếp bận rộn ngăn lại, ý bảo nhìn xuống. Quả nhiên, thành côn chê cười nói, ngươi cho rằng ta là Thiếu Lâm tăng nhân sao? Vi Nhất Tiếu đám người sửng sốt, không nghĩ tới còn có hạ văn. Lập tức trầm xuống tâm tới tiếp tục quan sát. Trong đại điện 6 người cũng hết sức kinh ngạc, Chu Điên nói, thật là buồn cười, ngươi nếu không phải Thiếu Lâm tăng nhân, kia là ai? Hắc hắc. Thành Côn Điệp Điệp cười quái dị nói ta là ai, ta cũng mau quên ta là ai, những thứ này ta đắm chìm ở cừu hận trong không thể tự kiềm chế, ta nhẫn nhục vật đeo tăng sức nặng gia nhập Thiếu Lâm, vì chính là ngày này. Minh giáo tiêu diệt ngày này. Mọi người không nghĩ tới còn có cái này nội tình, Dương Tiêu nói, ngươi đến tột cùng là người nào, ta Minh giáo thế nào đắc tội ngươi? Thế nào đắc tội? Thành Côn lớn tiếng nói ta vốn cùng sư muội Thanh Mai Trúc Mã, đều là Dương Đình Thiên, hắn hoành đao đoạt ái. Dương Tiêu lập tức con ngươi trợn tròn nói, ngươi là Tạ Tốn sư phó Thành Côn. Ha ha. Thành Côn cười nói, không sai, đáng tiếc ga đáng tiếc, Dương Đình Thiên tự nhận là thắng được ta, còn không phải là chết ở trong tay ta. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Thành Côn cười nói, không tin, vậy ta liền nói vừa nói. Tiếp theo Thành Côn đem như thế nào cùng sư muội vụ trộm, lại là thế nào bị Dương Đình Thiên phát hiện, lại là đi như thế nào lửa nhập ma mà chết chuyện nói ra. Mọi người thế mới biết Dương Đình Thiên tại sao mất tích, Dương Tiêu thở dài nói, Dương giáo chủ, ngươi một đời anh danh, không nghĩ tới cũng là bởi vì như thế gian trá tiểu nhân mà chết, thật là không đáng ra à. Chương 222, Đường Lang Bộ Thiền Hoàng tức ở phía sau. Thành Côn nhìn áo não mọi người nói, ha ha, Dương Đình Thiên chết không có gì đáng tiếc, bây giờ, ta các ngươi phải Minh giáo cũng diệt vong. Cho ta sư muội chôn theo. Cũng không uổng ta đây sao nhiều năm khích bác ly gián khổ cực. Ha ha. Cười to một tiếng từ ngoài cửa truyền tới, Chỉ Giai Nhất dẫn đầu đi vào đại điện, cười nói, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm. Thành Côn không dám tin tưởng nhìn tiến vào người tuổi trẻ, thế nào cũng không nghĩ ra mình cơ quan tính hết, lại còn có người núp ở vừa. Thành Côn trong lòng thầm nói lần sau tất nhiên phải cẩn thận một ít, lần này cũng may là một tiểu tử, cư nhiên làm chết mình tiến vào, tiểu tử ngốc này cũng không biết đi gọi người sao. Nghĩ tới đây, Thành Côn cười nói, ha ha, ngươi tiểu tử này từ lâu tới, ngươi cho rằng bằng ngươi một người có thể làm cái gì? Bất quá là phụng bồi bọn họ sớm chết một ít thôi. Chỉ Giai Nhất tự tiếu phi tiếu nhìn Thành Côn, Chỉ Giai Nhất mặc dù nhạt định, nhưng là vốn có sắc mặt vui mừng Dương Tiêu đám người cũng là chợt biến sắc, đúng vậy. Trước mắt tiểu tử này mấy người đều không có ra mắt, hiển nhiên không thể nào là dạy trung niên nhẹ tuấn kiệt, chỉ có thể là bình thường giáo chúng. Ngươi nói ngươi một người bình thường, làm sao tìm được người đến cứu viện, cũng là mình tới đây. Thành Côn cười gần hướng đi Chỉ Giai Nhất, hắn quyết định trước đem cái này mắt không mở mình muốn chết tiểu tử làm thịt, sau đó từ từ dọn dẹp kia mấy minh giáo cao tầng. Hiển nhiên, như vậy không chỉ là mình rất thoải mái, Dương Tiêu đám người sẽ thoải mái hơn. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn từng bước đi vào Thành Côn. Cười nói, ngươi là Thành Côn đi, không nghĩ tới cư nhiên lớn lên cái này bộ dáng, thật là làm cho người thất vọng a. Chỉ Giai Nhất ngoạn vị lại nói, cũng gọi Thành Côn có chút không sờ được đầu óc, thầm nghĩ tiểu tử này là thật khờ hay là giả ngu. Dương Tiêu cũng là không nhìn nổi, thầm nghĩ xem ra mấy năm này mình là lười biếng, thế nào bây giờ người nào cũng chiêu vào dạy trong tới. Lúc này Dương Tiêu đang cùng Ngũ Tán Nhân liều mạng nội lực. Hơi lơ là sẽ bỏ mạng, thật vất vả có cá cứu tinh đến. Tự nhiên không hy vọng Chỉ Giai Nhất vì vậy mất mạng. Lập tức Dương Tiêu nói, tiểu tử kia, ngươi vẫn còn ở làm gì, còn không chạy mau. Chạy. Thành Côn cười lạnh nói, chạy sao? Chỉ Giai Nhất cũng cười nói, ta tại sao muốn chạy? Nói xong, Chỉ Giai Nhất từng chiêu tay nói tất cả vào đi. Ở Thành Côn Dương Tiêu đám người trợn mắt hốc mồm trùng, hô lạp tiến vào người, Thành Côn xanh mục kết thiệt nói, ngươi, thế nào có nhiều người như vậy? Lại nói Thành Côn võ công ở trên giang hồ cũng là có số một. Quân không thấy đồ đệ hắn Tạ Tốn cũng như vậy mãnh, hơn nữa nằm vùng ở Thiếu Lâm những năm này học tập Thiếu Lâm võ nghệ. Thực lực bây giờ tuyệt đối là giang hồ đứng đầu, hắn tự nhận là có thể lừa gạt mình thay mắt thiên hạ cũng không có mấy. Nhưng là hôm nay cũng là lật nghiêng tim hắn đọc, vốn là một Chỉ Giai Nhất hắn sẽ cảm thấy là mình khinh thường, nhưng là trước mắt nhiều người như vậy, hiển nhiên không phải là khinh thường vấn đề. Thật chẳng lẽ là mình võ công có vấn đề? Dương Tiêu đám người cũng là mừng rỡ, Chu Điên nói, hảo à. Các người đám người này cư nhiên không còn sớm sớm tới cứu chúng ta, lại đang bên ngoài xem cuộc vui. Vi Nhất Tiếu ha ha cười nói, các người đang làm gì? Chơi bính nội lực sao? Ngươi còn có tâm tư nói giỡn? Chu Điên cả giận nói còn không trước liệu lý cái này Minh giáo đại địch. Vi Nhất Tiếu mắt liếc Thành Côn nói, á a, hắn tự nhiên không chạy được. Nói xong, hướng Chỉ Giai Nhất nói giáo chủ, để cho thuộc hạ dạy một hồi lao tiểu tử này. A, Dương Tiêu đám người lần nữa bị lôi đến. Mặc cho bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không biết cái này Chỉ Giai Nhất làm sao sẽ trở thành giáo chủ. Mộ Nhiên. Một tâm tư ở Dương Tiêu cùng Ngũ Tán Nhân trong lòng dâng lên, chẳng lẽ là trước mắt Vi Nhất Tiếu tẫn nhiên gan lớn vọng vì, chuẩn bị học cổ nhân. Lập một giáo chủ, Minh Huệ giáo chủ lấy mọi người. Không đúng. Nếu là như thế, chẳng lẽ Ngũ Hành Kỳ cùng Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính cũng cùng hắn cùng lưu hợp dơ bẩn sao? Điều này sao có thể? Nghĩ tới đây, Dương Tiêu cùng Ngũ Tán Nhân sắc mặt cũng có chút âm trầm, hiển nhiên trong này nhất định là có đại sự, mà bọn họ cũng là chút nào không biết. Khiếp sợ không chỉ là Dương Tiêu mấy người, tự nhận là đối với Minh Giáo như lòng bàn tay thành côn cũng bị tin tức này lôi bên ngoài tiêu trong nộn. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía Chỉ Giai Nhất. Tinh tế đại lượng, hy vọng phát hiện Chỉ Giai Nhất chỗ bất đồng. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, hảo, bức vương hôm nay hàn độc giết hết, công lực tiến nhanh, cái này thành côn liền giao cho ngươi. Ta còn là trước đem Dương Tả Sứ cùng Ngũ Tán Nhân tách ra đi. Vi Nhất Tiếu tuân lệnh, ha ha cười một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, trước mắt mọi người trực giác thanh ảnh chợt lóe, Vi Nhất Tiếu đã xuất hiện ở thành côn trước người. Thành côn lông mày nhướng lên, bản thân hắn võ công siêu quần, tự nhận Minh Giáo bất kỳ người nào hắn đều không sợ, nhưng là đối phó trước mắt Vi Nhất Tiếu cũng là khó giải thích nhất, không phải là kiêng kỵ Vi Nhất Tiếu võ công, mà là hắn kia một tay thiên hạ vô song khinh công thân pháp. Đang tự định giá đang lúc, Vi Nhất Tiếu đã đến trước người, chỉ thấy Vi Nhất Tiếu giơ trưởng đánh tới, lập tức thấy lạnh cả người đánh tới, trong lúc nhất thời cả người như chỗ trời đông giá rét tháng chạm một loại. Thành côn trong lòng dùng mình, thân hình chợt lui, hắn phát hiện mình còn là coi thường anh hùng thiên hạ, cái này Vi Nhất Tiếu mặc dù lấy khinh công kiến trưởng, nhưng là mới vừa một trưởng kia vai, cho thấy công lực thâm hậu, tất nhiên cùng mình chênh lệch không có mấy. Chỉ cần một Vi Nhất Tiếu cứ như vậy khó đối phó, huống chi phía sau hắn những người đó, hôm nay có thể vào đại điện này. Lại có cái nào là tiểu nhân vật đây? Thành côn tâm niệm thay đổi thật nhanh, có lần phát hiện, biết đã là không thể làm, trong lòng đã sinh ra thôi ý đáng tiếc hắn còn đánh giá thấp Vi Nhất Tiếu khinh công, vô luận thành côn như thế nào tránh né, kia Vi Nhất Tiếu cũng như ảnh theo hình. Kia một tay hàn băng trưởng đã cách mình càng ngày càng gần, bị cái này một cổ trưởng lực bức bách dưới, thành côn chỉ cảm thấy thân pháp càng ngày càng khó khăn. Dù sao cũng là tung hoành giang hồ nhiều năm, mắt thấy không thể tránh né, bước chân một toát. Thành côn giả vờ hốt hoảng dưới chợt đến. Vi Nhất Tiếu thấy vậy mừng rỡ, thân pháp vận đến cực hạn, một trưởng vô hướng thành côn ngực, kỳ vọng tất kỳ công với nhất dịch. Mắt thấy Vi Nhất Tiếu sẽ phải đắc thủ, thành côn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hữu trưởng đột nhiên đánh ra, trưởng lực tiết ra ngoài dưới, ầm ầm vang dội, thanh thế kinh người, chỉ bằng kia vô lên hiện lên ra nhẹ nhẹ kim quang, liền biết là thiếu lâm đại lực kim cương trưởng. Hảo một Vi Nhất Tiếu, dù sao tung hoành giang hồ mấy chục năm, lâm nguy không loạn, thân thể một tà. Một trưởng thuận thế hướng thượng đánh ra. 3. Nhất thanh muộn hưởng vang lên, hai trưởng giao nhau, ngoài ý liệu là, cũng không có cái gì kinh thiên động địa thanh thế, chính là như thế bình thản. Vi Nhất Tiếu chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay lại chút nào chưa từng lực, kia phóng thích ra 10 thành hàn băng trường lực, lại kích thích đến chỗ trống. Vi Nhất Tiếu trong lòng vừa động, liền biết mình rút lui, quả nhiên, vậy được côn mượn một trưởng này lực, tung người một cái đã nhảy đến cửa sổ, hô hấp chỉ thấy sẽ gặp nhảy cửa sổ ra. Mắt thấy mình để chạy thành côn, Vi Nhất Tiếu trong lòng đại hận, mình phục hồi như cũ trận chiến đầu tiên, lại thành bộ dáng này, vọng mình còn phải ở Chỉ Giai Nhất trước mặt biểu hiện một phen đây. Cái này bảo hắn tình làm sao chịu nổi. Nổi giận dưới, Vi Nhất Tiếu chân phải một bữa, vang một tiếng, trên đất đại lý thạch sàn nhà vỡ vụn, ở nơi này tác dụng ngược lại lực dưới, Vi Nhất Tiếu điện bắn ra, chạy thẳng tới cửa sổ đi. Nhìn cách cửa sổ càng ngày càng gần thành côn. Vi Nhất Tiếu chưa bao giờ có giống như hôm nay một dạng cảm giác mình thân pháp quá chậm quá. Chương 223, Minh Giáo Giáo Chủ. Lại nói Chỉ Giai Nhất vừa thấy Vi Nhất Tiếu cùng thành côn đấu chung một chỗ, liền đi tới Dương Tiêu mấy người bên người, lúc này Dương Tiêu 6 người vẫn còn ở liều mạng nội lực, đối với Chỉ Giai Nhất vừa đến tới cũng là không thể không biết sao. Chỉ Giai Nhất vây quanh 6 người quay một vòng, liền đi liền đại lượng. Chu Điên tính tình trực sảng bốc lửa, lập tức cả giận nói, ngươi tiểu tử này nhìn cái gì? Đừng tưởng rằng hấp huyết biên bức nhận ngươi làm giáo chủ, ngươi chính là giáo chủ. Ngươi còn phải hỏi một chút ta lão Chu có đáp ứng hay không. Nghe được Chu Điên những lời này, Bành Ánh Ngọc cười khổ nói, Chu Phong Tử, bây giờ là bởi vì đao trở ta vì thịt cá, ngươi đùa bỡn hận cũng phải phân thời điểm a. Nói không chừng cũng gấp bận rộn đối với Chỉ Giai Nhất vừa nói, ta nói vị này vị huynh đệ này, Chu Phong Tử điên rồi, ngươi ngàn vạn chớ thật đúng là. Chỉ Giai Nhất ha ha cười nói, xem ra các ngươi đều không đổ ta a. Ứng Vương. Tới vì ta giới thiệu một cái mấy vị. Vâng. Ân Thiên Chính trầm giọng nói, sai bước đi đến Chỉ Giai Nhất thân bên, tiếp theo Chỉ Dương Tiêu nói, vị này giáo chủ đã biết, chính là bổn giáo Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu. Nói xong, Ân Thiên Chính chỉ Ngũ Tán Nhân chia ra giới thiệu một phen. Dương Tiêu sắc mặt càng phát ra âm trầm, xem ra mình đoán không sai, cái này Ân Thiên Chính quả nhiên cùng Vi Nhất Tiếu cùng lưu hợp dơ bẩn. Chu Liên mắt thấy Ân Thiên Chính kêu Chỉ Giai Nhất giáo chủ, kinh hai nói, Ứng Vương. Ngươi thế nào cũng ma. nói không chừng cũng cười khổ nói, Ương Vương, ta còn tưởng rằng ngươi nhất có cốt khí, không nghĩ tới cũng là như thế. Chẳng lẽ quyền lợi thật liền kêu người như thế mê sao? Ân Thiên Chính nghe vậy ha ha cười lớn, nói, ta nếu là muốn quyền lợi, liền sẽ không trở về Minh giáo, ta ở trên Thiên Ưng giáo muốn cái gì không có. Mấy người vừa nghĩ, cũng đúng vậy. Vậy tại sao Ân Thiên Chính sẽ nhận chỉ giai nhất như vậy cá người tuổi trẻ làm giáo chủ đây? Hơn nữa dường như Ngũ Hành Kỳ cũng nhận. Cái này tiểu tử đến tột cùng có gì chỗ bất đồng? Ân Thiên Chính nhìn mấy người mê hoặc bộ dáng. Trong lòng buồn cười, bất quá mấy người này dù sao cũng là Minh giáo lực lượng trung kiên, tự nhiên không thể hao tổn ở chỗ này. Lập tức hướng chỉ giai nhất vừa nói, giáo chủ, mấy người này kịch đều là giáo ta trung thành, ngươi xem nên xử trí như thế nào? Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, ta xem mấy người này không phục ta làm giáo chủ, không bằng giết đi. Ngươi dám? Chu Điên khẩn trương, hướng Ân Thiên Chính nói, Ân Thiên Chính, ngươi cứ như vậy nhìn hắn tàn sát đồng môn. Trầm mặc đến bây giờ Dương Tiêu rốt cục mở miệng nói, Ương Vương, ta không biết ngươi cùng Vi Nhất Tiếu còn có Ngũ Hành Kỳ đạt thành cái gì. Nhưng là muốn tùy tiện tìm người khi giáo chủ, ở ta Dương Tiêu nơi này là vạn vạn không qua lọt. Mù ổ hẹn giết cứ giết, ta hôm nay liền xem một chút các ngươi là như thế nào phản bội Minh giáo. Bố Hòa Thượng cười to nói, Hòa Thượng ta sớm muốn đi phương Tây vô cùng nhạc nhìn một chút. Sớm đi động thủ, Phật gia đã sớm mệt mỏi. Chỉ giai nhất ha ha cười lớn, đối với vừa giống nhau cười to Ân Thiên Chính nói, Ương Vương, Minh giáo quả nhiên nhân tài chen chen. Mấy vị này đều là khó được hán tử. Mắt thấy chỉ giai nhất cười to, mấy người cũng phản ứng kịp, biết cái này chỉ giai nhất phương mới chẳng qua là hù dọa mình. Chu Điên thở ra một hơi nói, mới vừa làm ta sợ muốn chết. Lão Ân còn không vội vàng nghĩ biện pháp, không thấy chúng ta liều mạng nội lực sao. Tiếp tục như vậy nữa, thật liền tinh tận người mất. Ân Thiên Chính cười nói, Chu Bán Tiên, ngươi bây giờ cực kỳ, chuyện này còn phải giáo chủ tới, nội lực ta cùng các ngươi tương đối. Cũng là vạn vạn không làm được đem bọn ngươi tách ra. Hán. Chu Điên nhìn về phía Chỉ Giai Nhất nói, tiểu huynh đệ, ngươi có bản lĩnh gì? Hán cũng là còn không chịu gọi Chỉ Giai Nhất làm giáo chủ, dù sao Chỉ Giai Nhất không có ra vẻ để cho hắn thần phục bản lĩnh. Chu Điên. Ân Thiên Chính Đại Thanh nói, giáo chủ Càn Khôn Đại Na Di thần công đã luyện đến tầng thứ 7. Cứu ngươi còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ân Thiên Chính cũng là không nhìn nổi Chu Điên vô lễ, lập tức đem Chỉ Giai Nhất thực lực điểm đi ra. Quả nhiên, Chu Điên vừa nghe lời này, chân khí đầu loạn, sáu người thăng bằng trong nháy mắt đánh vỡ. Chân khí mất khống chế dưới, sáu người câu cũng mặt xám như cho tàn, nhưng vào lúc này, mọi người chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên lực trào tới đây. Sáu người vốn dây dưa chung một chỗ chân khí một gặp phải cái này cổ kỳ dị chân khí, trong nháy mắt tăng ra, mỗi người hướng mình đan điền trở về. Vốn là sao động chân khí, lúc này lại như ngoan thuận miên dương một loại. Sáu người không dám tin nhìn về phía cổ lực lượng này ngọn nguồn, Chỉ Giai Nhất. Ngũ Tán Nhân một trong Thiết Quan đạo trưởng trước một mực duy trì trầm mặc, lúc này rốt cục mở miệng nói, các hạ công lực cao thâm, đời sở hiếm thấy, không biết mới vừa Ưng Vương nói các hạ tinh thông bổn giáo Càn Khôn Đại Na Di có hay không thật có chuyện lạ. Hiển nhiên, Thiết Quan đạo trưởng hỏi mấy người cũng vội vàng muốn biết chuyện, Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, không sai. Về phần cái này Càn Khôn Đại Na Di lai lịch, ta cũng là không tiện nói ra. Ngũ Tán Nhân nhìn nhau, lúc này Minh giáo một đoàn loạn ma, nếu ra khỏi cá Chỉ Giai Nhất, thả người này có thể thu phục tính tình cao ngạo Ưng Vương, độc lai độc vãng bức vương, hơn nữa kia tự thành phe Ngũ Hành Kỳ, tự nhiên có kỳ trô hơn người. Ngũ Tán Nhân xưa nay đồng khí ngay cả chi, với nhau một trao đổi ánh mắt, liền có quyết nghị, lập tức từ Thiết Quan đạo trưởng dẫn đầu nói, giáo chủ, ta Ngũ Tán Nhân nguyện ý lệ ngài vì giáo chủ. Kính xin giáo chủ thu nạp. Chỉ Giai Nhất vừa nói, có 5 vị gia nhập, thật lạ như hổ thêm cánh A. Ân Thiên Chính cũng cười nói, thật tốt. Hôm nay Minh giáo tái hiện huy hoàng chỉ nhật khả đái. Chậm. Dương Tiêu Tinh Tào nói ngươi học Càn Khôn Đại Na Di, ta cũng ngu rốt Dương giáo chủ ưu ái, truyền lượng nặng, ta phải thử một chút ngươi rốt cuộc là có phải hay không Càn Khôn Đại Na Di. Chỉ Giai Nhất ha ha cười nói, không cần thử, ta đây liền nói với ngươi nghe. Nói xong. Chỉ Giai Nhất liền cóng lên Càn Khôn Đại Na Di nội dung. Dương Tiêu chỉ nghe trước 3 câu, liền biết đây là sự thật, lần nữa nhìn về phía Chỉ Giai Nhất, ánh mắt đã cùng thiện không ít, cẩn thận đại lượng một phen Chỉ Giai Nhất, thấy vậy người tướng mạo đường đường, chẳng qua là tùy ý đứng ở nơi đó, một cổ uy thế một cách tự nhiên tản ra, Dương Tiêu trong lòng vừa động, một từ hối bính như đầu, đế vương chỉ tướng. Dương Tiêu hơi lăng hạ thần, nữa này lấy lại tinh thần phát hiện Chỉ Giai Nhất đã bối tụng đến đệ nhị trọng chót hết, liền vội vàng nói, giáo chủ không cần đọc tiếp, đây đúng là Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp. Chu Điên ha ha cười to nói, ta còn muốn nghe nữa nghe đây. Dương Tiêu trợn mắt nhìn hắn một cái nói, Càn Khôn Đại Na Di chính là giáo ta trung lớn nhất cơ mật, ngươi nghe cái gì? Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, không sao, cái này Càn Khôn Đại Na Di chính là lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một môn tâm pháp thôi, các ngươi nếu là muốn học, ta liền giao cho các ngươi. Ân Thiên Chính cười nói, đa tạ giáo chủ, bất quá ta công pháp mình còn không có luyện hảo, thì không cần. Chu Điên nét mặt giàn mua đỏ lên, ngược lại hướng Dương Tiêu nói, Dương Tiêu, ngươi thế nào cũng nhận hạ giáo chủ. Dương Tiêu thở dài nói, tự ta chỉ trưởng Minh giáo tới nay, Minh giáo mỗi hướng nhật hạ, chia năm xẻ bảy, hôm nay giáo chủ xuất hiện, ta tự nhiên không thể mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Nói xong, ánh mắt đốt đốt nhìn về phía Chỉ Giai Nhất nói, giáo chủ, ta có nói ở phía trước, ngươi nếu muốn trở thành Minh giáo giáo chủ, còn phải trải qua trước mắt một đạo khảo nghiệm, trợ giúp Minh giáo vượt qua trước mắt kiếp nạn. Chương 224, Minh giáo có giáo chủ. Mọi người lúc này mới nhớ tới, Minh giáo còn bị lục đại phái vây công đây, Chu Điên giận dữ nói, những thứ kia nếu nói danh môn chính phái thật là được không hiểu chuyện, giáo chủ, bây giờ bọn ta tề tụ, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, tất nhiên đem những thứ kia đất gà ngói cho toàn bộ đuổi đi. Không sai. Hôm nay ta Minh giáo trên dưới một lòng, há là bọn họ có thể ngăn cản được. Chàng tranh đi tới nói. Thấy mọi người cũng ánh mắt đốt đốt nhìn mình, Chỉ Giai Nhất lay động đầu nói, giáo ta cùng lục đại phái cựu hận, phần nhiều là bởi vì Thành Côn dẫn dắt phát, cùng bọn họ đánh nhau, chỉ có thể tiện nghi người Mông Cổ. Ta xem lần này còn là hóa giải làm chủ, cứ như vậy chúng ta có thể giảm bớt tổn thất, tụ tập quyền lợi lật đổ người Mông Cổ. Dương Tiêu thở dài nói, vốn là ta còn có chút không phục, bây giờ nghe giáo chủ vừa nói như thế, hiển nhiên chúng ta cách cục hơi nhỏ, chúng ta chỉ muốn giang hồ phân tranh, mà giáo chủ cũng là lòng mang thiên hạ. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, Dương Tả Sứ, ngươi cũng đừng cho ta đái cao cái mũ. Tốt lắm, Dương Tả Sứ nói không sai, lần này lục đại phái chuyện tình, coi như là một lần khảo nghiệm, xem một chút ta có hay không thích hợp làm giáo chủ. Trang Tranh nói, giáo chủ, bất kể như thế nào, chúng ta ngũ hành kỳ tất nhiên là duy mệnh là tử. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ta biết, đối phó lục đại phái, đối với ta mà nói là tiểu ý tứ. Xói xong, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn hướng trong sân đang đánh nhau hai người. Lúc này trong sân đã có biến hóa, chỉ thấy Thành Côn gặp bại, mượn cơ hội chui trốn, Vi Nhất Tiếu đã đuổi không kịp. A, mọi người nhất thời kinh hô lên, hiển nhiên, lần này có thể hay không có thể cùng lục đại phái hóa giải cừu hận, cái này Thành Côn rất trọng yếu, nếu như bị hắn chạy, chỉ sợ lần này hóa giải cừu hận chuyện tình liền treo. Chỉ Giai Nhất lạnh lẽo cười một tiếng nói, muốn chạy. Ngay sau đó vung tay lên, mọi người đang tự kinh ngạc Chỉ Giai Nhất cái này vung tay lên là có ý gì. Chỉ thấy kia đã nhảy ra cửa sổ Thành Côn, cư nhiên lại bay ngược mà quay về. Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với tiện tay vùng, phanh một tiếng, Thành Côn bị bỏ rơi đến lớn điện trong lập trụ trên. Lại là phanh một tiếng, Thành Côn rơi xuống trên đất. Thành Côn dùng rằng bò dậy, không dám tin nhìn mọi người, hắn căn bản không biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, rõ ràng đã chạy ra khỏi cửa sổ, nhưng là đang cao hứng thấy liền bị một cổ lực mạnh cho kéo trở lại. Dương Tiêu kinh ngạc nói, giáo chủ, cái này chẳng lẽ là giang hồ thất truyền đã lâu Cầm Long Thần Công? Cầm Long Thần Công? Mọi người kinh hãi, bây giờ không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất cư nhiên sẽ như vậy một môn thần công. Từng cái một nhìn về phía Chỉ Giai Nhất ánh mắt đã thay đổi. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, cũng là không nói, lúc đó Cầm Long Công Chỉ Giai Nhất tự nhiên sẽ, nhưng là sử xuất ra nơi đó có niệm lực phương tiện hảo dụng, mới vừa chính là dùng niệm lực. Thấy Chỉ Giai Nhất cao như thế sâu bộ dáng, mọi người càng là tin chắc chính là như thế. Thành Côn nhìn về phía cái này trẻ tuổi Minh giáo giáo chủ, nói, các hạ đến tột cùng là người nào? Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, thế nào, ta chính là Minh giáo giáo chủ, Chỉ Giai Nhất. Thành Côn sửng sốt, ngay sau đó ha ha cười lớn. Dương Tiêu cười lạnh nói, ngươi cười cái gì? Thành Côn nói, ta là cười các ngươi Minh giáo cư nhiên như thế hạ tác. Cư nhiên tùy ý tìm một người làm giáo chủ. Vi Nhất Tiếu giận dữ nói, Chỉ giáo chủ là mọi người nhìn sở thuộc về, muốn ngươi cái này cấp hạ tù để ý tới. Thành Côn bất kể Vi Nhất Tiếu khiếu hiêu, ngược lại nhìn về phía Chỉ Giai Nhất nói, ngươi chính là hôm đó võ đang trên núi lui quần hùng Chỉ Giai Nhất đi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi tin tức linh như vậy thông. Không sai, thế nào? Minh giáo mọi người ngươi xem một chút ta xem một chút ngươi, câu cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Dương Tiêu bởi vì trông coi Minh giáo lâu ngày, đối với một ít giang hồ tình báo sẽ còn quan tâm một cái, tự nhiên biết có như vậy một lần chuyện, bất quá bởi vì cùng Minh giáo không liên quan, cho nên cũng không từng quan tâm thôi, lúc này trải qua như vậy đã nhắc nhở. Cũng vang lên, nhìn về phía Chỉ Giai Nhất càng phát sùng kính đứng lên. Thành Côn con ngươi chuyển một cái. Kế thượng tâm đầu nói, ha ha. Các ngươi cũng bị Chỉ Giai Nhất đùa bỡn, cái này chỉ giai nhất căn bản không phải các ngươi Minh giáo người. Kể từ hắn xuất hiện, ta liền điều tra qua, cái này chỉ giai nhất trừ lần đó xuất hiện, vô luận là trước còn là sau, câu đều không có một tia bóng dáng hắn. Ha ha. Vi Nhất Tiếu cười lớn, tiếng cười hồi lâu, mới nói ngươi chết đến trước mắt còn muốn khích bác ly gián. Nói thật, chúng ta trước cũng không biết giáo chủ, chẳng qua là hôm qua mới biết thôi. Nhưng là chúng ta chính là nhận định hắn làm giáo chủ, ngươi còn có hà lại nói. Thành Côn trợn mắt hốt mồm, thật sự là không nghĩ ra chỉ giai nhất thế nào cứ như vậy thành Minh giáo giáo chủ. Hơn nữa nhìn cái này đám người tất nhiên đối với cái này không rõ lai lịch người khi giáo chủ đều là hết sức hài lòng. Thành Côn bây giờ đều phải hối chết, sớm biết Minh giáo đám người này như vậy gì, mình hà khổ hại chết đồ đệ một nhà, còn ẩn nút Thiếu Lâm, bán mạng ngu rốt nguyên, ban đầu trực tiếp tới gia nhập Minh giáo, làm giáo chủ được. Lại không nói Thành Côn ở chỗ này tự oán tự ngã, chỉ giai nhất cười một tiếng nói, Thành Côn, ngươi còn là đàng hoàng một chút đi. Nói xong, chỉ giai nhất hư không điểm mấy cái, Thành Côn một thân nội lực tất cả đều bị quan môn ở. Chế trụ Thành Côn, chỉ giai nhất buổi sáng một đám Minh giáo cao tầng nói, chúng ta nắm chặt thời gian họp, thương thảo hạ kế tiếp chuyện xử lý như thế nào. Tan ra hai đóa, các biểu một chi, bên kia, lục đại phái thành năm đại phái, thế công giảm nhanh. Nơi đây mấy vị người dẫn đầu chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi phục một ngày. Chờ sáng sớm ngày thứ hai, mọi người lại bắt đầu thế công, nhận lấy chỗ đi qua tất nhiên không có một Minh giáo giáo chúng ngăn trở. Các phái cao tầng tề tụ, Tống Viễn Kiều nói, các vị, Minh giáo trợn co giúp lại, phải là có âm mưu. Không tính làm lần này lĩnh đội, lập tức đồng ý nói, không sai, trước mấy ngày, Minh giáo giáo chúng câu đều là hãn không sợ chết, lần này đột nhiên biến mất sạch sẽ, tất nhiên có âm mưu, không thể không đề phòng. Diệt Tuyệt hư lạnh một tiếng nói, Minh giáo yêu nhân là bị bọn ta giết sợ. Chúng ta hơn hẳn thừa thắng truy kích, giết thượng quang minh đỉnh. Không động ngũ lão lao đại quan năng nói, sư thái nói không sai, ta xem Minh giáo nhãi con đều sợ, hẳn thừa thắng truy kích. Tống Viễn Kiều khe như mày, mở miệng nói, lời không thể nói như vậy, ta xem còn là cẩn thận chút hảo. Thế nào, các ngươi là sợ sao? Quan Thanh cười lạnh nói, ngươi, mắt thấy Quan Thanh vô lễ. Tống Viễn Kiều bên cạnh Ân Lê Đình liền muốn đứng dậy dạy dỗ một cái hắn, còn là bên trên Du Đại Nham một thanh đẻ xuống hắn. Du Đại Nham tự bị chỉ giai nhất chữa khỏi tới nay, võ công đột nhiên tăng mạnh, hôm nay nghiễm nhiên thành thất hiệp người đệ nhất, lần này theo đội tới, chính là muốn cho người trong thiên hạ biết, hắn Du Đại Nham Du Tam Hiệp lại trở lại. Tông Tuy Hiệp thấy Ân Lê Đình tạo thứ, cũng đứng lên nói, thế nào, muốn động thủ. Không tính vội vàng nói, tốt lắm, mọi người đều là vì tiếu trừ Minh giáo, vạn vạn không thể bên trong hồng. Đang lúc ấy thì, bên ngoài đi vào một người, bẩm báo, Minh giáo giáo chủ chuyển tới tay sách, ước chúng ta ngày mai quyết chiến quang minh đỉnh. Ha ha! Hảo! Quan Thanh cười lớn, ngày mai liền gọi bọn hắn biết mình lợi hại, mọi người cũng đều yên lòng, xem ra Minh giáo là chuẩn bị quyết chết vừa đứng. Không đúng! Mọi người chợt phát hiện tựa hồ bỏ quên cái gì? Chương 225, lại là hắn. Diệt Tuyệt tránh qua phong thơ, mở ra vừa nhìn, chỉ thấy phía trên chỉ có hai hàng chữ. Chữ viết cương kình có lực, vừa nhìn chính là xuất từ danh ra tay. Để xuống cái ý niệm này, Diệt Tuyệt tinh tế xem ra, chỉ thấy trên đó viết, ngày mai giờ tị, hội chiến quang minh đỉnh. Lạc khoản thượng viết, Minh giáo giáo chủ trì. Diệt Tuyệt lại mở ra mấy lần, còn là không có đầu mối chút nào, cái này giáo chủ tính trì, nhưng là Minh giáo chưa bao giờ có tính trì cao tầng A. Chật, Diệt Tuyệt trong lòng vừa động, nghĩ tới hôm đó cùng Vi Nhất Tiếu liền đi ngũ hành kỳ trì giai nhất đệ nhất. Chẳng lẽ là cái này chỉ giai nhất thành Minh giáo giáo chủ? Như thế nào? Quan Thanh nhìn Diệt Tuyệt sắc mặt biến đổi không chừng, vội vàng hỏi, trong thơ nói như thế nào? Diệt Tuyệt sư thái đem phong thơ đưa cho Quan Thanh, Quan Thanh lên trên dưới hạ nhìn mấy lần cũng không sờ được đầu óc, ngược lại đưa cho Không Tính nói, đại sư, ngươi xem một chút. Không Tính nhìn mấy lần cũng là không có đầu mối, lại đem phong thơ đưa cho Tống Viễn Kiều, ngược lại nhìn về phía Diệt Tuyệt nói, sư thái, ngươi có biết hay không chút gì? Diệt Tuyệt thở dài nói, chỉ mong là ta muốn nhiều, nếu không chuyện lần này chỉ sợ khó có thể thiện. Ai nha? Quan Thanh cũng là không chịu nổi Diệt Tuyệt không được đả ách mê, nói, ngươi ngược lại nói à, thật là vội muốn chết. Diệt Tuyệt nói, ta đoán cái này tính chỉ giáo chủ, chính là kia chỉ giai nhất. Chỉ giai nhất? Quan Thanh trong lúc nhất thời không nghĩ tới, nói cái gì chỉ giai nhất? A, Du Đại Nham trở võ đang mọi người, đối với danh tự này có thể nói là khắc cốt minh tâm. Du Đại Nham vui vẻ nói thật chẳng lẽ là ân nhân sao? Kể từ nhiều năm trước chỉ giai nhất vừa rời đi Võ Đăng Sơn, liền mất đi tin tức hắn, Võ Đăng mọi người đối với chỉ giai nhất vị này đại ân nhân dĩ nhiên là muốn chặt. Hừ! Diệt Tuyệt hư lạnh một tiếng nói thật nói, nếu là chỉ giai nhất thật đúng là nhập ma giáo. chính là ta chính đạo cựu địch, tư nhân ân huệ cũng cần để qua một bên. Võ Đang mọi người thấy Diệt Tuyệt nói như thế, bao nhiêu cũng có chút trong lòng không thích, dù sao chỉ Giai Nhất đối với Võ Đang ân tình cũng không phải là một chút xíu ân huệ, đó là cứu Võ Đang hai người tánh mạng a. Càng không cần phải nói để cho bọn họ ân sư Trương Tam Phong tiến hơn một bước. Bất quá ngại vì Võ Đang và Nga Mi quan hệ giữa. Võ Đang mấy người vẫn không có đem bất mãn nói ra, Tống Viễn Kiều cười nói, sư thái nói thật là, nhưng là ta Võ Đang cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Diệt Tuyệt cũng cảm thấy lời mới rồi quá sông cứng rắn, bất quá nếu nói, nàng tự nhiên sẽ không nói xin lỗi, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Không tính hơi làm suy tính sau nói, cái này chỉ Giai Nhất đệ nhất lịch thần bí, võ công càng là cao thâm khó lường, thật là khó đối phó, ngày mai bọn ta còn là kiến cơ hành sự, nếu là chuyện không thể làm. Chúng ta liền thu binh đi. Quan Thanh nghĩ đến chỉ Giai Nhất kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, cũng là dùng mình một cái, hắn cũng không muốn chống lại cái đó kinh khủng người. Bất quá nếu là tập hợp đang ngồi tất cả mọi người lực lời, cũng không thường không có sức đánh một trận, liền nói, chúng ta cũng không cần trường người khác chí khí, đây chỉ là suy đoán thôi, chính là chỉ Giai Nhất. Hắn cũng phải cố kỵ bọn ta, lần này cũng không phải là Trương Chân Nhân thọ yến lần đó, mọi người xem ở Trương Chân Nhân mặt mũi thượng không dám động chân lực. Diệt Tuyệt lần đó cũng không có cùng chỉ Giai Nhất đối thượng. Bây giờ nghĩ lại kia chỉ Giai Nhất mặc dù võ công cao thầm, nhưng là một người lợi hại hơn nữa còn chờ chống đỡ được mấy trăm người vây công bất thành, đến lúc đó mọi người lấy thế đè người, tất nhiên để cho hắn khuất phục. Không tính cũng không lạc quan như vậy, hắn nhưng là cùng chỉ Giai Nhất vừa động tay, tự nhiên biết chỉ Giai Nhất thủ đoạn. Lấy hắn đoán chừng, kia chỉ Giai Nhất vừa cùng hắn đánh nhau lúc. Sợ rằng chỉ điểm 5 phân lực thôi. Không tính lập tức nói, lúc này ngày mai lại nói, đến lúc đó chỉ có thể bình tơi tướng đỡ nước tới đất ngăn. Nói xong, liền hướng bên ngoài trướng đi tới. Thấy dẫn đầu đi rồi, còn dư lại mấy người mỗi một người đều đi ra ngoài, chỉ còn lại có Võ Đang mấy người. Du Đại Nham nhìn mọi người rời đi, cười lạnh một tiếng nói, gạo ánh sáng cũng dám cùng Minh Nguyệt tranh huy. Thật là buồn cười. Tống Viễn Kiều cười khổ nói, nếu thật là Trì Đại Hiệp, chính là cùng Minh Giáo có lớn hơn nữa cựu hận, chúng ta cũng phải tránh lui cựu nạn mới giảm. Ân Lê Đình túi đầu không nói lời nào, Du Đại Nham vô vô Ân Lê Đình bả vai nói, lục đệ, khổ ngươi. Phải nói cùng Minh Giáo cựu hận. Sợ rằng Võ Đang duy nhất coi là thượng cũng chính là Ân Lê Đình đoạt vợ mối hận. Ân Lê Đình đứng dậy, nói, Tam ca, ngươi yên tâm đi, ta không có sao. Nói xong, cũng hướng bên ngoài trướng đi tới, Tống Viễn Kiều nhìn Ân Lê Đình hơi có xảo xạc bóng lưng, thở dài một tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai, lục đại phái gần ngàn người tập họp chung một chỗ, cầm lên cờ hiệu liền hướng Quang Minh Đình đi, trong lúc nhất thời tiếng người ngựa hí, thanh thế kinh người. Diệt Tuyệt nhìn Hạo Hạo đáng 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 người, trong lòng tràn đầy lòng tin. Chính là chỉ Giai Nhất vừa có ba đầu sáu tay, cũng không có thể ngăn trở ngàn người bước chân. Giờ tí đã, Quang Minh đỉnh thượng, chỉ Giai Nhất đã mang theo Minh Giáo mọi người chờ ở chỗ này, chân núi đã có thể thấy được năm đại phái cờ hiệu. Càng ngày càng gần, song phương đã có thể thấy mặt đối phương con mắt, Diệt Tuyệt một cái liền thấy được ngồi ở chính vị thượng người tuổi trẻ, liền hướng Tống Viễn Kiều nói, Tống Trường Môn, người nọ nhưng là chỉ Giai Nhất. Tống Viễn Kiều cười nói, không sai, đó chính là chỉ Đại Hiệp. Hừ. Diệt Tuyệt hư lạnh một tiếng, thì ra là chỉ Giai Nhất thật là làm Minh Giáo giáo chủ. Du Đại Nham cũng thấy rõ chỉ Giai Nhất mặt mũi, lập tức hướng Tống Viễn Kiều nói, đại ca, ân nhân đang ở trước mắt, ta cũng là trước phải tiến lên một bước. Tống Viễn Kiều nói, hảo. Tam đệ, hôm nay tình thế nhiều như vậy không hề liền, ngươi liền đại biểu mấy huynh đệ chúng ta đi trước bái kiến một phen. Du Đại Nham lập tức đáp một tiếng, liền tung người ra khỏi đội ngũ, triển khai thân pháp hướng chỉ Giai Nhất vừa bay chạy đi. Ân Lê Đình cùng Trương Tùng Khê nhìn nhau, cũng triển khai thân pháp vội vàng đuổi theo. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đú ám T-U-I-N-E-T Tống Viễn Kiều nhìn Ân Lê Đình bóng lưng, vớt râu mà cười nói, lục đệ thành thủ. Đối với Võ Đang mấy người tiến lên, còn lại tứ đại phái câu cũng biết nguyên nhân, mặc dù hơi có bất mãn, nhưng là cũng không tiện tổn thương hòa khí. Cái này vừa, mắt thấy Võ Đang cư nhiên phái ra ba vị vào tới, Chu Liên vội vàng nói, giáo chủ, ta đi sẽ một hồi Võ Đang người. Chỉ Giai Nhất khoát tay chặn lại cười nói, bọn họ cũng không phải là tới khiêu khích, mà là tới cùng ta tự cứu. Chu Điên vỗ đầu một cái cười nói, ai nha, quên giáo chủ cùng Võ Đang giao tình thâm hậu, chỉ là muốn không tới người phái Võ Đang lại dám vào lúc này tới đây thăm hỏi, thật là một đám chân hán tử, ta lão Chu bội phục. Ha ha. Đang khi nói chuyện Võ Đang ba người đã đến gần trước, Du Đại Nham cười to nói, có thể được Chu Điên bội phục, thật là khó được. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, Du Đại Nham. Xem ngươi bộ dáng khôi phục không sai sao. Chúc mừng võ công ngươi tiến nhanh. Du Đại Nham cùng Ân Lê Đình Trương Tùng Khê vội vàng hướng Chỉ Giai Nhất thi lễ nói, đa tạ Chỉ Đại Hiệp tương trợ, hôm nay Chỉ Đại Hiệp làm Minh giáo giáo chủ, ta phái võ đang tất nhiên tránh lui cựu nạn mươi giảm. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, như thế rất tốt. Bất quá hôm nay ta cũng không chuẩn bị động đao binh, hôm nay lấy hóa giải ân oán làm chủ. Nghe được Chỉ Giai Nhất lời này, võ đang ba nhân đại hỉ, nếu là Chỉ Giai Nhất cố ý động thủ, mà võ đang lại rút đi lời, kia không khỏi đối với còn lại bốn cửa nói có chút bất nghĩa. Chương 226, chân tướng rõ ràng. Đang khi nói chuyện, năm đại phái đã đến Quang Minh Đỉnh. Không tính xa xa liền đối với Chỉ Giai Nhất vừa nói, Chỉ thí chủ từ biệt kinh niên, không nghĩ tới gặp lại sau đã quý vi Minh giáo giáo chủ. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, bất quá là trong giáo chúng huynh đệ thương yêu, nâng đỡ ta làm người dẫn đầu thôi. Hừ. Diệt Tuyệt hừ lạnh một tiếng nói, Chỉ Giai Nhất, uổng ta cho là ngươi là một cái tranh tranh thiết cốt hán tử, không nghĩ tới cư nhiên cùng ma giáo cùng lưu hợp ô. Sư Thái, lời ấy sai rồi. Chỉ Giai Nhất không nhanh không chậm nói, hôm nay hán nhà Giang Sơn bị ngu rốt nguyên thiết theo, ngu rốt nguyên tàn bạo, trung nguyên cả vùng đất là sinh linh đồ thán, khắp nơi kêu rên, ta Minh giáo thuận lòng trời tuân mệnh, phản kháng bạo nguyên, làm sao có thể nói chúng ta là tà ma ngoại đạo đây? Ngươi, Diệt Tuyệt nhất thời không nói, chỉ có thể hàm hồ nói, cưỡng từ đoạt lý. Tống Viễn Kiều nghe nói như thế cũng là tần tần gật đầu, Trương Tam Phong vốn là phản đối nguyên triều, trong ngày thường nghe thấy con mắt nhuộm dưới, đối với Chỉ Giai Nhất lời hết sức nhận đồng. Quan Thanh cả giận nói, ngươi đừng tưởng rằng một chút xíu cống hiến là có thể xóa sạch vừa sáng dậy ở trên giang hồ làm chuyện ác. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ta Minh giáo làm cái gì chuyện ác? Các ngươi những thứ này ngu dốt nguyên thuận dân có gì tư cách mà nói? Hôn trướng. Quan Thanh gầm lên một tiếng nói, ngươi nói ai là ngu dốt nguyên thuận dân? Vi Nhất Tiếu mắt thấy Hảo Quan Thanh bị Chỉ Giai Nhất giam giữ tới đây, vỗ tay nói, giáo chủ hảo công phu. Minh giáo mọi người thấy Chỉ Giai Nhất như thế uy mãnh, nhất thời cùng kêu lên khen hay. Năm đại phái bên này cũng là không nhặt định, từng cái một sắc mặt khó coi. Hiển nhiên Chỉ Giai Nhất thực lực lần nữa ngoài dự liệu bọn họ, cư nhiên có thể cách mấy trượng khoảng cách không bắt đi nhất lưu cao thủ Quan Thanh. Người khác có thể bất động, nhưng là đều là không động ngũ lao, còn lại bốn người cũng là không thể trơ mắt nhìn lao đại bị người bắt đi. Tông Tuy Hiệp hét lớn một tiếng nói, bọn chuột nhắt người dám. Nói xong, tung người mà lên, một quyền công hướng Chỉ Giai Nhất, hiển nhiên muốn được kia vi ngụy cứu triệu cử chỉ. Tông Tuy Hiệp động thủ. Còn dư lại tam lão cũng không chậm. Theo sát phía sau tung người xông về Chỉ Giai Nhất. Minh giáo mọi người thấy không động phái động thủ, liền muốn xuất thủ tiến lên đón, còn không động thân, chỉ thấy Chỉ Giai Nhất còn dư lại một tay chợt vung lên. Cũng không thấy có cái gì trường phong. Xông tới bốn người liền như diều đứt dây một loại bay ngược đi. A, ai nha? Tông Tuy Hiệp bốn người ngã nhiều đến năm đại phái trong đám người, đập đến một mảnh, hô cùng tiếng này thay nhau vang lên. Tông Tuy Hiệp dùng răng bị đỡ dậy, liền mới vừa kêu một cái, đã để cho hắn bị thương. Hắn đến bây giờ cũng không hiểu, cái này Chỉ Giai Nhất là như thế nào ngồi vào điểm này, rõ ràng một tia chân khí cũng không cảm giác được, nhưng là đụng mình kia cổ ngàn cân lực đến tuột cùng là từ đâu tới. Chỉ Giai Nhất đem nắm được đi tới gần trước Quan Thanh cổ, cười nói, ta có thể có cái gì yêu pháp. Tiếp theo đối với Quan Thanh nói, tiểu tử ngươi hoạt nghị sai lệ đi, lại dám đối với bổn giáo chủ lên tiếng không tốn. Quan Thanh cảm giác Chỉ Giai Nhất tay thượng truyền tới lực mạnh, chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, trong lòng sợ hãi rất, dùng sức giằng co, đáng tiếc trong đan điền nội lực ở nơi này thời khắc mấu chốt lại nói không dậy nổi một tia một chút nào. Mắt thấy Quan Thanh sắc mặt bị chợt đỏ bừng, câu cũng khẩn trương. Nhưng là đối diện Chỉ Giai Nhất đơn giản chính là ma quỷ, thông qua mới vừa kia một cái, bọn họ đã biết Chỉ Giai Nhất thực lực, bóp chết bọn họ đơn giản như ngắt chết con kiến một loại. Không tính hô một tiếng Phật hiệu nói, Chỉ giáo chủ, kính xin hạ thủ lưu tình. Chỉ Giai Nhất liếc không tính một cái, trên tay khí lực gia tăng đứng lên, Quan Thanh đã hoàn toàn không thể hít thở, sắc mặt cũng rũ phát tái nhợt, dãy rủa lực dần dần biến mất. Không tính thấy Chỉ Giai Nhất không chỉ có không nghe mình quên, hôm nay tất nhiên thay đổi vốn thêm lệ, sắc mặt khó coi đứng lên. Tống Viễn Kiều tự nhiên không hy vọng Chỉ Giai Nhất lần nữa tạo sát nghiệt, hắn còn chuẩn bị cư trung điều hòa đây, liền vội vàng nói, Chỉ giáo chủ. Chỉ Giai Nhất cười lớn, tiện tay ném ra khỏi trong tay như chó chết một loại Quan Thanh nói, lần tới cẩn thận một chút. Hắn vốn là không đúng bị giết môn này có thể, chẳng qua là tới cá giết gà hái hầu thôi, ai bảo Quan Thanh đứng đi ra đây, chẳng nhiều ngươi. Còn có thể là ai? T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đú ám E-T. Bị Chỉ Giai Nhất ngón này trước thanh đoạn người. Ngũ đại môn phái câu cũng câm như hến, trong ngày thường ở trong mắt bọn hắn như thần tiên một loại không động ngũ lao, cư nhiên bị Chỉ Giai Nhất tiện tay diện. Cái này quá kinh khủng. Thanh Phong sùng bái nhìn Chỉ Giai Nhất, đối với bên cạnh mấy người nói, Chỉ đại hiệp thật lợi hại, ta nếu là có hắn một nửa liền thỏa mãn. Minh Nguyệt cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi. Trương Vô Kỵ thấy hai người lại nháo, vội vàng khuyên can nói, chớ ồn ào, các ngươi nói một hồi nếu là thật đánh nhau, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh Phong Minh Nguyệt vừa nghe lời này, câu cũng rơi vào trầm tư, hiển nhiên cái vấn đề này hết sức khó giải quyết. Bên trên Tống Thanh Thư đúng thanh đúng khí nói, hừ, nếu là động thủ, ta nhất định giết nhiều mấy ma giáo chó chết bẩm. Trương Vô Kỵ nhìn Tống Thanh Thư một cái, trong lòng thở dài. Lén lén nhìn về một người khác trong đội ngũ Chu Chỉ Nhược, chỉ thấy Chu Chỉ Nhược đang một cái không nháy mắt nhìn về phía Trì Giai Nhất. Trương Vô Kỵ xoay người lại trong lòng thầm than mình cái này Thanh Thư đại ca chỉ sợ nguyện vọng muốn rơi vào khoảng không, kia Chu Chỉ Nhược trong mắt căn bản không có hắn. Diệt Tuyệt sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, hiển nhiên Trì Giai Nhất phương mới lộ ngón này, để cho nàng trong lòng không có để, nhưng là vì vậy buông tay, lại lòng có không cam lòng, liền nói, Trì Giai Nhất, ngươi đến tuột cũng phải như thế nào. Trì Giai Nhất cười một tiếng nói, hôm nay ta không tính toán động đao binh, nhưng là các ngươi cũng đừng ép ta. Diệt Tuyệt cả giận nói, ngươi như vậy thủ đoạn, còn muốn như thế nào, chẳng lẽ để cho chúng ta cùng ma giáo cửu hận xóa bỏ sao? Trì Giai Nhất vừa đứng lên thân tới, đi tới trong sân nói, Minh giáo cùng các ngươi cửu hận từ đâu tới, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết cửa. Nói xong, Trì Giai Nhất phất tay, Minh giáo giáo chúng liền đem thành côn giam giữ đi lên. Vừa nhìn thấy người vừa tới, Thiếu Lâm tự mọi người nhất thời hô hào đứng lên, không tính cũng sắc mặt khó coi, bởi vì người trước mắt là hắn sư huynh Không Kiến Thần Tăng đệ tử Viên Chân. Không tính nói, Trì giáo chủ, không biết ngươi vì sao bắt ta Thiếu Lâm đệ tử. Trì Giai Nhất cười một tiếng nói, hắn không xuất ra trước gọi là thành côn, có cá đồ đệ gọi Tạ Tốn. Không tính mặt không đổi sắc nói, vậy thì như thế nào, nếu đã xuất ra, kia ngày xưa chính là không phải là không phải là cũng đã tàn đi. Trì Giai Nhất ha ha cười lớn nói, hảo một người xuất ra tứ đại giai không, vậy không biết đạo các ngươi những thứ này hòa thượng lại gây nên tại sao? Ngươi, không tính bị Trì Giai Nhất câu này trở lại, kích phẫn nói Tạ Tốn giết sư huynh ta, cũng là không thể không quản. Trì Giai Nhất lạnh lẽo cười nói, vậy cũng chớ cùng ta kéo cái gì tứ đại giai không. Ngươi cái này thần tăng đều không có tứ đại giai không, huống chi là cái này Viên Chân. Nói xong, Trì Giai Nhất cười một tiếng đối với Thành Côn nói ngươi là mình nói, hãy để cho ta động thủ ép ngươi nói. Thành Côn bị Trì Giai Nhất giải huyệt đạo, liền ngồi xếp bằng, mặt lộ mỉm cười, huyên cá Phật hiệu nói, ta không biết nói gì, hôm nay thân truy ma giáo, liền không hãi sợ đao binh tương ra. Chương 227, chân tướng rõ ràng hai. Khốn kiếp. Vi Nhất Tiếu giận dữ nói ngươi thế nào như vậy vô sỉ, còn không đem ngươi làm chuyện nói hết ra. Thành Côn cười nói, ta làm cái gì, chỉ bất quá lẻn vào ma giáo thăm dò tình báo thôi, bị bọn ngươi bắt, phải như thế nào xử trí tất nghe tôn liền, nhưng là muốn bẩn tăng nói Thiếu Lâm không phải là, cũng là vạn vạn không thể. Minh giáo tất cả mọi người bị Thành Côn khí vui vẻ, mà năm đại phái nhất phương còn lại là rối rít vì trở Thành Côn khen hay, không tính nhìn về phía Trì Giai Nhất nói, Trì giáo chủ, ngươi còn có hà hảo thuyết. Trì Giai Nhất cười một tiếng nói, đợi chút chốc lát. Nói xong, nhìn về phía Thành Côn nói Thành Côn, tiểu tử ngươi thật đúng là được, thật không hổ là có thể ở giang hồ miếu đường vén phong lấy mưa người. Bất quá ngươi cho rằng ta không có biện pháp sao, xem ngươi có thể hay không kháng trụ ta đây một tay. Nói xong, Trì Giai Nhất năm ngón tay vi phân, mọi người chỉ thấy Trì Giai Nhất tay trưởng trong lại dâng lên từng đạo một xương trắng, trong chốc lát lại ngưng kết ra năm đạo băng phiến. Vi Nhất Tiếu trợn mắt hốc mồm nhìn Trì Giai Nhất ngón này, thở dài nói, không nghĩ tới giáo chủ cư nhiên cũng sẽ hàn băng chân khí, so với ta nhưng cao minh nhiều. Băng phiến thành hình, Trì Giai Nhất tiện tay ném hướng Thành Côn còn chưa phản ứng kịp, băng phiến đã hóa vào trong cơ thể hắn. Thành Côn vốn tưởng rằng Trì Giai Nhất hồi dùng băng phiến cắt mình, ai biết lại là cái này bộ dáng, cũng nhất thời để cho hắn không sờ được đầu óc, bất quá ngoài miệng lại nói, ha ha, ngươi cái này yêu mà, thất thủ sao? Trì Giai Nhất cũng không để ý hắn, ngược lại hướng về phía năm đại phái nói, trên giang hồ rất nhiều chuyện, đều là người này gây ra. Vừa nói, liền đem hắn cùng Minh giáo Dương Đỉnh Thiên ân oán nói ra. Mọi người nghe vậy hí hư không dứt, đối với này chuyện lớn nhà cũng không từng hoài nghi. Dù sao những thứ này Minh giáo môn đồ không thể nào cầm đã cố đi tiền nhậm giáo chủ biên bài. Nói tới chỗ này, thấy mọi người tiêu hóa hoàn hậu, nói tiếp, kể từ xảy ra chuyện này, cái này Thành Côn liền hận lên Minh giáo, vừa vặn đồ đệ hắn Tạ Tốn ở ngoài sáng dậy, vì vậy cái này Thành Côn lại xảy ra một cái, cư nhiên thừa dịp ở Tạ Tốn nhà làm khách lúc hạ độc, ngay trước Tạ Tốn mặt giết cả nhà hắn, cường bạo thê tử hắn, đây chính là cái này tứ đại giai không hòa thượng làm ra chuyện tốt. Lúc này Thành Côn đã cảm thấy thân thể có chút ngứa ngáy. Cả người không được tự nhiên, Trì Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói, Tạ Tốn có lần này gặp gỡ, tính tình đại biến. Liền chung quanh giết người, lưu lại Thành Côn danh hiệu, chính là muốn đưa tới thành côn báo thủ. Thấy Chỉ Giai Nhất vừa nói nơi này, năm đại phái có chút lớn tuổi cũng nghĩ đến nhiều năm trước cựu thị. Khi đó quả thật trên giang hồ ra khỏi rất nhiều án mạng. Lưu là thành côn danh hiệu. Không tính sắc mặt trầm tĩnh, nhìn về thành côn nói, Viên Chân, nhưng có chuyện này. Thành côn lúc này đang bắt gái mình, nào có công phu trả lời, mọi người bị Không Tính hỏi lên như vậy, mới chú ý tới thành côn, chỉ thấy hắn lúc này không ngừng gái mình, quần áo trên người đã bị bắt rách. Lộ ra bên trong da thịt, từng đạo một vết máu rõ ràng có thể thấy được. Không Tính mẩn ra. Nhìn về phía Chỉ Giai Nhất giận dữ nói, Chỉ giáo chủ, ngươi đây là làm chi? Chỉ Giai Nhất ha ha cười lớn, nói, ta có thể làm cái gì, chẳng qua là đối với thành côn hơi thi mỏng chừng thôi. Nói xong, hướng về phía thành côn nói thành côn, ngươi nói là còn chưa phải nói. Lúc này mặc cho thành côn có nhiều sao lòng kiên định, cũng bắt đầu kêu rên lên, đầy đất lăn qua lăn lại, không lâu lắm, trên đất đã bị nhuộm máu hồng, thành côn lại tựa hồ như không có chút nào phát hiện một loại, đảm nhiệm nhiên đang tiếp tục gãi mình, trong miệng trực kêu nhột. Ta chưa làm qua, ngươi đừng mơ tưởng ép ta thừa nhận. Thành côn kêu rên trong, còn không quên tiếp tục giải thích. Năm đại phái mọi người câu cũng không dám nhìn thẳng, cái này thành côn đơn giản là quá thảm, từng cái một nhìn Chỉ Giai Nhất phảng phất là đang nhìn ma quỷ. Chỉ Giai Nhất vừa thấy thành côn nhận được loại này sinh tử phù hành hạ, lại còn mạnh miệng, không khỏi bội phục không thôi, cười nói, thành côn, ngươi thật đúng là được, ngay cả ta đều không phải không bội phục ngươi. Đáng tiếc ngươi sai lầm rồi một chuyện, ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì năm đại phái áp lực thả ngươi sao. Thành côn dùng rằng, thê lương hô, ta bị bắt, liền không đúng bị hoạt, ngươi giết chết ta tốt lắm. Thiên hạ chính đạo cũng sẽ báo thù cho ta. Ha ha. Chỉ Giai Nhất lần nữa lần cười lớn, nói thì ra là ngươi là ôm đồng quy vu tận ý tưởng, đáng tiếc ngươi lại sai lầm rồi. Nói xong, Chỉ Giai Nhất khí phách nhìn về phía năm đại phái nói, chớ nói gì năm đại phái, chính là 50 đại phái ở trong mắt ta cũng là đất gà ngói chó một loại. Thật cuồng vọng. Năm đại phái bị Chỉ Giai Nhất vừa nói như thế, câu cũng tức giận không dứt, trong lòng thầm mắng Chỉ Giai Nhất là tự đại ma quỷ. Chu Chỉ Nhược thấy Chỉ Giai Nhất bộ dáng này, lại nhìn một chút trên đất thê thảm vô cùng thành côn, liền tiến lên nói, Chỉ đại ca, ngươi tha Viên Chân đại sư đi, hắn quá thảm. Chỉ Giai Nhất ngược lại không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược sẽ ra tới cầu tha thứ, đang suy nghĩ trả lời như thế nào, lúc này Trương Vô Kỵ cũng vượt qua đám người ra, bi phẫn nói, thành côn, ngươi chết đến trước mắt vẫn còn ở giả bộ. Nói xong, Trương Vô Kỵ xoay người hướng về phía mọi người nói, Chỉ đại ca mới vừa nói những câu là thật, mọi người không nên bị thành côn lừa. Có người nói, ngươi đứa bé nội hoa, khi đó ngươi còn không có ra đời, làm sao ngươi biết là thật chuyện. Trương Vô Kỵ vội vàng nói, ta là Trương Vô Kỵ, ta còn nhỏ cùng nghĩa phụ Tạ Tốn sinh hoạt chung một chỗ, những thứ này đều là hắn nói. Ha ha. Trong đám người có người cười nói, nguyên lai là Tạ Tốn một phe, ngươi nói một chút cũng không thể tin. Trương Vô Kỵ bị một trận này cướp bạch, cấp mau rơi nước mắt, nhưng là nhưng không có biện pháp gì. Lúc này thành côn sinh tử phù lần đầu tiên phát tác đã qua, thành côn đã là máu thịt mơ hồ, cả người đã mất đi tinh khí một loại co quắp tê liệt ngã xuống đất. Lúc này thành côn mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm, vậy cũng là Tạ Tốn kia ác đổ lấy cớ thôi. Ngươi! Trương Vô Kỵ trợn tròn đôi mắt, Chỉ Viên Chân cả giận nói, ngươi cái này ác tặc. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, Vô Kỵ, không muốn để ý, thiên hạ này hắc bạch nào có như vậy rõ ràng, trước mắt năm đại phái tự nhận là bạch, lúc đó cũng là tàng ô nạp cấu thôi. Nói xong, Chỉ Giai Nhất vừa đi đến thành côn bên trên nói, thành côn ngươi rất đắc ý đúng không? Thành côn chật vật lộ ra vẻ mỉm cười nói, tại sao đắc ý? Chỉ Giai Nhất vừa đứng lên mà nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta Chỉ Giai Nhất nhóm chuyện cho tới bây giờ không cần nhìn người khác ánh mắt, nói muốn giết ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi sống. Thành côn nói, ngươi không cần uổng phí khí lực, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, ha ha. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ta vốn là muốn cho ngươi cá thông khoái, bây giờ không muốn. Nói xong, Chỉ Giai Nhất buổi sáng minh giáo mọi người nói đi đem Hồ Thanh Nhu tìm tới, tên kia y thuật hảo, để cho hắn coi trọng thành côn, ngàn vạn không thể để cho hắn đã chết. Mắt thấy mọi người không rõ cho nên nhìn Chỉ Giai Nhất, Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, cái này thành côn quá ghê tởm, cho nên ta tốt hơn hảo hành hạ hắn, phe ta mới một tay sinh tử phụ, lại bất đồng tầm thường, cái này phát tác đứng lên kỳ nhột vô cùng, điểm này mọi người mới vừa đều thấy được. Mọi người nghĩ đến mới vừa thành côn thê thảm bộ dáng, câu cũng dùng mình một cái, Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói, còn không dừng lại ở này. Cái này sinh tử phù thiên hạ trừ ta cũng là không người có thể giải, hôm nay là mới vừa bắt đầu, chẳng qua là món ăn khai vị, kế tiếp sẽ một ngày phát tác một lần so một lần lợi hại, cho đến 81 ngày mới quay về, như thế lấy 81 vì luân hồi, vĩnh viễn không chỉ cảnh. Chương 228, chân tướng rõ ràng ba. Mọi người bị Chỉ Giai Nhất vừa nói sau lưng lạnh siêu siêu, thế nào cũng không nghĩ tới trên đời lại còn có như thế ác độc pháp môn, mới vừa thành côn muốn chết muốn sống bộ dáng, lại còn chẳng qua là mới vừa bắt đầu, vừa nghĩ tới Chỉ Giai Nhất mạng làm y thuật cao minh Hồ Thanh Ngưu trông chừng thành côn, mọi người đã có thể nghĩ đến thành côn kế tiếp cuộc sống sẽ dường nào thê thảm. Thành côn bị Chỉ Giai Nhất vừa nói như thế, trong lòng thê lương vô cùng, nếu như muốn cho mình như vậy sống được, vậy thì không phải là trừng phạt mình giáo, đó là sống sờ sờ trừng phạt mình a. Lập tức khóc kêu hướng không tính nói, sư thúc, đệ tử không cầu sư thúc cứu viện, chỉ cầu sư thúc một trưởng vỗ chết ta. Không tính cặp mắt phiếm hồng, kích động nói, viên chân sư chất tiến tâm. Nói xong, hướng Chỉ Giai Nhất nói Chỉ giáo chủ, ngươi làm như vậy không khỏi quá độc các đi. Ha ha. Chỉ Giai Nhất cười to nói ta nơi đó có thành côn ác độc, thành côn, ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết sao. Nói xong, Chỉ Giai Nhất buổi sáng chứ một phương hướng hô hạc bút ông, tới đây. Chỉ Giai Nhất 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 nói xong, nơi xa một thân ảnh mấy cái lên xuống liền đến trong sân, chỉ thấy người nọ làm người Mông Cổ ăn mặc, hướng Chỉ Giai Nhất thi lễ nói, Chỉ đại hiệp có gì phân phó. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ngươi xem một chút người này, ngươi biết sao. Hạc bút ông theo Chỉ Giai Nhất chỉ một cái phương hướng, nhìn về phía thành côn nói, gì, thành đại sư, ngươi thế nào bộ dáng này, không phải nói ở Quang Minh đỉnh mật đạo Trung An phóng hỏa thuốc, nổ chết Minh giáo cùng lục đại phái sao. Im miệng. Thành côn căm tức nhìn hạc bút ông, vạn vạn không nghĩ tới người này cư nhiên được việc chưa đủ bại chuyện có thừa. Hạc bút ông bị thành côn như vậy một mắng, cũng là phản ứng lại, nhìn một chút quần hùng câu cũng một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn về phía mình, hạc bút ông hận không được tìm cá động chui vào. Quần hùng thấy nơi này, nếu là sẽ không biết tình huống, kia không khỏi cũng quá ngu, không tính căm tức nhìn thành côn nói, viên chân, ngươi đem lời nói rõ ràng. Thành côn cười khổ nói, sư thúc, người nọ là Chỉ Giai Nhất bày. Không tính nhìn về Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng chứ đối với hạc bút ông nói một chút đi. Hạc bút ông bất đắc dĩ nói, ta là Nhữ Dương Vương phủ môn khách, cái này thành côn đại sư cũng là Nhữ Dương Vương châu ngồi khách. Thành côn không dám tin nhìn hạc bút ông nói, hạc bút ông ngươi điên rồi, lại dám nói ra. Hạc bút ông bất đắc dĩ nói, thành đại sư, điều này cũng không có thể trách ta, lần này Chỉ đại hiệp tham dự vào, kế hoạch của ngươi khẳng định không thành công. Hôm nay ngươi đã bị bắt ở, ta cũng không muốn cùng ngươi bỏ mạng. Hạc bút ông đối với mình bị Chỉ Giai Nhất bắt một cái ở, thiếu Chỉ Giai Nhất 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 nhân tình chuyện của tình, tự nhiên sẽ không nói ra. Thành côn vạn vạn không nghĩ tới mình ngay cả kia sinh tử phù cũng kháng trụ, lại bị cái này ngây ngô đầu ngây ngô nào hạc bút ông cho hư chuyện. Thật là có khổ không nói ra. Chỉ Giai Nhất đôi không tính nói, như thế nào, không tính đại sư còn có cái gì phải nói. Không tính thở dài nói, hảo, viên chân chuyện này vì vậy ít quá, kia tạ tốn sát hại sư huynh của ta chuyện của tình nói như thế nào. Chỉ Giai Nhất vừa nói, đó là không kiến đại sư vì cảm hóa tạ tốn mà thôi, không kiến đại sư xả thân tinh thần đáng giá chúng ta học tập, nghĩ đến hắn cũng sẽ không hối hận hành vi của mình sống lại chi vô năng sát thủ. Không tính không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất lại nói lên lời như thế, thầm nói một tiếng vô sỉ, nói, là sư huynh Phật Pháp cao thâm, tự nhiên sẽ không hối hận, bất quá tạ tốn còn là cần bị trừng phạt. Chỉ Giai Nhất nói, hôm nay tạ tốn một người đang hải ngoại cô đảo, ánh mắt cũng mù. Không chỗ nương tựa, cũng coi là trừng phạt. Ta xem lúc này vì vậy ít quá. Mắt thấy không tính còn muốn lên tiếng, Chỉ Giai Nhất giận dữ nói, nếu là thiếu lâm còn phải không thuận theo không buông tha, như vậy chàng tử ta tiếp nhận. Nói xong, Chỉ Giai Nhất 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 trưởng đánh ra. Mên ngông trưởng lực phún trào ra, phái nhiên trưởng lực gáp mọi người không thở nổi. Trưởng phong khỏa hiệp chân khí, lật cuốn chạy thẳng tới thiếu lâm đội ngũ, chúng tăng còn chưa phản ứng kịp. Đã chân khí tới người. Từng cái một chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên không chịu nổi lực lượng đánh tới. Câu cũng bị cái này cổ cậy mạnh khỏa hiệp bay ngực ra, trong lúc nhất thời, thiếu lâm trong đội ngũ mấy trăm tăng nhân câu cũng bay ngực ra, trang diện thật là trắng quan. T. Cũng rút ra khí lạnh tiếng này thay nhau vang lên, mọi người câu cũng không dám tin tưởng hết thệ trước mắt, Chỉ Giai Nhất một trưởng ai chấn nhiếp ở tất cả mọi người, từng cái một đối với Chỉ Giai Nhất cả kinh vì quỷ thần, một trưởng này cũng không phải nhân lực có thể làm. Không tính cũng là bị cuốn bay tăng nhân một trong, ngã xuống đất sau lần nữa đứng lên. Sắc mặt phức tạp nhìn về phía Chỉ Giai Nhất nói, như thế, thiếu lâm cùng Minh giáo ân oán xóa bỏ. Hắn nơi nào còn dám đánh nhau, nữa đánh nhau cái này Chỉ Giai Nhất vừa nói không cho phép dưới cơn nóng giận công thượng thiếu lâm, đến lúc đó thiếu lâm ai có thể chống đỡ được. Chỉ Giai Nhất vừa thấy thiếu lâm khuất phục, mặt lộ mỉm cười nói, sớm như vậy thật tốt. Hạc bút ông cũng bị Chỉ Giai Nhất lần này sợ không nhẹ, thầm nói thật may là mình thông minh, nếu không đắc tội Chỉ Giai Nhất có thể có mình hảo quả tự ăn. Hạc bút ông thận trọng hướng Chỉ Giai Nhất vừa nói, Trì đại hiệp thật là công lực tinh xảo, thiên hạ vô song. Hôm nay chuyện đã làm xong, không biết ta bốn. Trì Giai Nhất vừa nhìn hướng Hạc Bút ông nói, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, đi thông báo Triệu Mẫn, cút nhanh lên ra Côn Lôn. Hạc Bút ông thấy Trì Giai Nhất khích lệ, lộ ra mỉm cười, còn không có cười xong, lại bị Trì Giai Nhất vừa tiếp xúc với xuống thoại hù dọa cá gần chết, tình cảm mình cho là chuyện cơ mật, ở Trì Giai Nhất cái chung đều là cái dám. Hạc Bút ông vội vàng nói, vâng, vâng, ta đây liền thông báo con chúa, rời đi Minh giáo để mâm. Nói xong, tung người một cái hướng xa ra chạy đi. Trì Giai Nhất vừa nhìn giải quyết Thiếu Lâm, liền hướng Võ Đương mọi người cười nói, Tống Trường Môn, các ngươi Võ Đương và Minh giáo có gì thủ án? Tống Sa Kiều cười nói, nếu chỉ giáo chủ ở chỗ này, chính là có thiên đại thủ án, cũng đều xóa bỏ. Trì Giai Nhất gật gật đầu bày tỏ cảm tạ, tiếp theo nhìn về phía Nga Mi, còn không chờ Trì Giai Nhất vừa nói, Diệt Tuyệt liền cả giận nói, ta Nga Mi cũng là không hãi sợ ngươi Trì Giai Nhất. Trì Giai Nhất tối sầm lại cười, hướng Diệt Tuyệt nói, sư thái, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Diệt Tuyệt do dự một chút, nghĩ đến Trì Giai Nhất mặc dù làm việc có chút ngoan trường, nhưng cũng sẽ không là vô sỉ tiểu nhân, quả quyết sẽ không thầm hại mình, liền đáp ứng. Hai người đi tới vừa, Trì Giai Nhất nhỏ giọng nói, sư thái, nhắc tới Minh giáo cùng các ngươi Nga Mi thù oán mặc dù không cạn, nhưng cũng tuyệt đối không muốn giống sâu như vậy đi. Diệt Tuyệt cả giận nói, ta sư ca chính là bị Minh giáo Dương Tiêu hoạt hoạt tức chết. Trì Giai Nhất liên tiếp vội vàng nói, sư thái chớ vội. Trì Giai Nhất đôi với Diệt Tuyệt ngược lại không có tưởng tượng như vậy ghét, Diệt Tuyệt mặc dù làm việc tương đối cương liệt, nhưng là không mất làm một cá hán tử, sở đồ không phải là lớn mạnh Nga Mi thôi, còn có nàng cũng đúng thắt tử thâm ác thống tuyệt, điểm này có thể so với Thiếu Lâm những người đó mạnh hơn nhiều. Trì Giai Nhất nói, sư thái, ta biết ngươi có hai nguyện vọng, thứ nhất chính là đuổi thắt tử, hoàn thành Quách Tương nữ hiệp di nguyện, nhưng là điểm này Nga Mi hiển nhiên không làm được, hôm nay ta chỉnh hợp Minh giáo giáo chúng Triệu. Tất nhiên có thể đuổi thắt tử. Trì Giai Nhất vừa nói tới đây, ngừng lại một chút, thấy Diệt Tuyệt quả nhiên có giãn ra thần sắc. Chương 229, chuyện. Trì Giai Nhất vừa thấy Diệt Tuyệt như có giãn ra, liền sấn nhiệt đả thiết nói, sư thái, ngươi nguyện vọng thứ hai chính là quang đại Nga Mi, điểm này ta cũng có thể giúp một tay. Diệt Tuyệt không nghĩ tới Trì Giai Nhất cư nhiên đối với nàng hiểu rõ còn không thiểu, liền nói, ngươi như thế nào giúp? Trì Giai Nhất cười một tiếng nói, sư thái đối với Minh giáo đuổi tận cùng không công, nói cho cùng cô Hồng Tử dù sao không phải là chết ở trong tay chúng ta, trừ báo thù ở ngoài, sư thái còn muốn lấy phải đổ long đao đi.